Chương 351, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân. 7. Không khí trên đỉnh núi rất tốt, thoáng mát cực kỳ, so với trong thành phố thì tốt hơn rất nhiều. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới chân núi, thành phố được chiếu sáng rực rỡ, ngẩng đầu, thấy được những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, trời và đất đẹp như tranh vẽ. Thật đẹp. Hạ Thần Hy nhịn không được kêu lên, Tiêu Tề đứng chắp tay, đứng bên cạnh cô, mạnh mẽ, anh Tuấn, giống như một vị thần bảo vệ, mặt Hạ Thần Hy nhìn ôn hòa, Tiêu Tề sủng nịch cười. Thích không? Hạ Thần Hy gật đầu, làm sao anh biết em thích nhìn cảnh đêm? Em thích gì, anh đều biết. Anh xác định. Anh xác định. Tiêu Tề nói, Hạ Thần Hy cười, đột nhiên nhíu mày, em thích mùi nước hoa nam, anh biết không? Tiêu Tề. Anh có chút kinh ngạc, nhìn không giống như đang giả vờ, sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, hẳn là mấy năm này đã thành thói quen. Hạ Thần Hy đột nhiên cảm thấy, dáng vẻ Tiêu Tề như vậy thật đáng yêu, so với dáng vẻ lạnh lùng của anh càng động lòng người. Cảnh đêm đẹp, ngàn vì sao cũng rất đẹp. Nào là tặng hoa, nào là bữa tối dưới ánh nến, giờ lại nhìn cảnh đêm. Rất phù hợp cho những cặp tình nhân đang yêu nhau, chỉ là không phù hợp tác phong của Tiêu Tề. Ai dạy anh tặng hoa, rồi lại bữa tối dưới ánh nến, lại tới nhìn cảnh đêm. Tiêu Tề lại ngẩn ra, nhưng cũng không giấu giếm nói, mặc dù là người khác chỉ dạy, nhưng những điều này cũng xuất phát từ nội tâm của anh, chỉ là anh thật không hiểu, làm thế nào để đuổi theo một người. Hạ Thần Hy lập tức có cảm giác ấm áp. Với anh cũng tăng thêm mấy phần thân thiết. Khi anh xuất hiện, cô liền cảm thấy sợ hãi, lý trí vẫn kháng cự anh, cố ý xa lánh anh. Nhưng không ngờ chỉ một câu đơn giản như vậy, kéo gần lại khoảng cách, tối thiểu, anh rất thẳng thắn. Tiêu Tề đứng ở đỉnh núi, đứng chắp tay, nhẹ giọng nói, Thần Hy, em với anh là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tự nhiên như vậy ở cùng một chỗ, giống như mục tiêu đã định sẵn trước, nên không có người nào theo đuổi người nào. Mấy năm nay, anh cũng chưa từng thích qua ai, nửa đời người này, anh chỉ thích qua một người. Anh không hiểu theo điều đó. Thế giới của anh không có quá nhiều nhi nữ tình trường, cũng không có tình yêu nam nữ. Năm 3 tuổi anh đã bắt đầu huấn luyện, năm 7 tuổi, sẽ phải bắt đầu giết người, đến năm 10 tuổi, sẽ phải học được hơn 10 loại kỹ xảo giết người. Thế giới của anh, có quá nhiều thứ để học, không có thời gian yêu đương nam nữ, cho nên mặt này, anh rất thiếu thốn. Anh chỉ có thể đi học hỏi người khác, hy vọng anh làm tất cả những chuyện này, em sẽ không cảm thấy phiền chán. Nếu như em không thích, xin em hãy nói cho anh biết, anh sẽ sửa đổi. Em không thích ăn cơm ngồi cách xa nhau như vậy, kỳ thực anh cũng không thích, anh thậm chí nhìn mặt em còn thấy mơ hồ, sau này, chúng ta sẽ không đến những nơi như vậy nữa. Lời Tiêu Tề nói, làm người khác rất cảm động. Anh cũng không giấu giếm Hạ Thần Hy, thế giới của anh là dạng gì. Anh biết, Hạ Thần Hy có thể tiếp thu, bởi vì cô cũng từng ở trong thế giới của anh. Chẳng sợ mất trí nhớ, cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Hạ Thần Hy đích xác rất cảm động, người đàn ông thẳng thắn như thế, ai lại không thích. Kỳ thực, anh không cần làm như thế này. Hạ Thần Hy nói, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô cũng không thích nhìn thấy Tiêu Tề làm chuyện ấm không muốn làm. Tiêu Tề cười, kia tại sao có thể, Thần Hy xinh đẹp như vậy, lại có sức quyến rũ, đàn ông theo đuổi em nhiều như vậy, anh còn muốn thêm sức lực, nhanh lên một chút mang em về nhà mới được, thả em ở bên ngoài. Anh không yên lòng. Hạ Thần Hy mím môi, cúi đầu, cũng không nói gì. Cô nhìn thành phố muôn ánh đèn màu, trong lòng không khỏi đem Tiêu Tề cùng Đường Bạch Dạ nhanh chóng làm một so sánh. Tính tình bọn khác nhau một trời một vực. Chương 352, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân. 8. Đường Bạch Dạ mạnh mẽ, bá đạo, tính tình lại rất khó chịu, mưa nắng thất thường, quan trọng nhất người này là ngựa được, hoa tâm, phong lưu. Ăn trong bát nhìn trong nồi. Tiêu Tề cũng mạnh mẽ, bá đạo, nhưng anh rất trầm ổn, nói không nhiều, cũng không khôi hài. Mặc dù cho không nhớ gì nhiều, nhưng lại rất tín nhiệm, quan trọng nhất là, người này thoạt nhìn rất trung tình. Thoáng cái 8 năm, có người đàn ông nào chờ đợi được 8 năm chứ? Bằng vào điểm này, Tiêu Tề đã khiến cô cảm động. Đường Bạch Dạ là linh phân trượng phu, mãn phân tình nhân. Tiêu Tề là mãn phân trượng phu, linh phân tình nhân. Hoa hồng cũng là anh tặng sao? Hạ Thần Hy hỏi. Tiêu Tề một hoảng hốt, đột nhiên điện thoại của anh reo, anh nói một tiếng xin lỗi, lấy điện thoại nghe, nói tiếng Tây Ban Nha, Hạ Thần Hy nghe hiểu được, anh ở trước mặt cô nói không hề kiêng kỵ. tiếp theo nhóm châu đáo vận chuyển bằng đường hàng không, đến Bắc Mỹ, đừng cho bọn họ cơ hội. Tôi tạm thời không thể hồi châu Âu, bên này có chút việc, tôi còn muốn xử lý, cậu đi tìm Phương Đông, anh ta tiếp nhận cũng giống như tôi không có sai biệt gì. Đương nhiên, chuyện bên này rất quan trọng, với tôi mà nói, không có gì quan trọng hơn so với cô ấy. Không thể đi, tôi không bỏ được. Đúng vậy. Tốt, tạm biệt. Tiêu Tể cúp điện thoại, quay đầu lại nói, xin lỗi. Không có gì. Hạ Thần Hy mím môi, cũng không thèm để ý. Không có gì so với cô quan trọng hơn. Tiêu Tể là đang nói cô sao? Bởi vì cô, mà anh vẫn ở thành phố S, không về châu Âu, dường như phát sinh chuyện gì gấp, anh không quay về không có vấn đề gì sao? Tiêu Tể cũng không hỏi cô có nghe hiểu được hay không. Nói đến ngôn ngữ, Hạ Thần Hy rất châu bò. Kỳ thực, trong sơ yếu lý lịch cô có ghi biết 4 loại ngôn ngữ, nhưng thật ra cô có thể giao tiếp thành thạo 13 ngôn ngữ, có thể hàng ngày chào hỏi, ứng phó nói chuyện thì cô biết rất nhiều ngôn ngữ. Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, Italy. Tất cả đều là chuyện nhỏ với cô. Lúc đi học, có một sinh viên người Cổ Lầm Bị ạ, thường xuyên dùng tiếng Tây Ban Nha mắng chửi người, Hạ Thần Hy ngoài ý muốn nghe hiểu được, trừ mấy địa phương dùng ngôn ngữ cá biệt nên không hiểu, còn lại thì không có vấn đề. Sau đó cô về nhà mở TV kênh toàn cầu, xác định chính mình có thể nghe hiểu được, có thể nói rất nhiều ngôn ngữ. Cô thử một lần, đem mình dọa sợ. Cô không biết vì sao, nhưng trong lý lịch của cô không biết qua nhiều ngôn ngữ. Này có chút dọa người. Cho nên, Hạ Bảo Bối cũng nói được nhiều thứ tiếng, tất cả đều xuất xứ từ Hạ Thần Hy, cô có bản lĩnh gì, chỉ cần cảm thấy phải dùng tới, đều dạy cho Hạ Bảo Bối. Đúng rồi, Thần Hy, meo meo rất lâu không thấy em. Ai là meo meo? Là tiểu sủng vật của em. Tiêu Tể cười nói, rất thông minh, mấy ngày nữa sẽ đưa đến lúc đó em nhìn một chút thử có nhận ra nó không. Chó con sao? Mấy ngày nữa em sẽ biết. Tiêu Tể cười. Hạ Thần Hy thật không ngờ, với tinh tình của mình có thể dưỡng được sủng vật. Đêm đã khuya, Tiêu Tể chở Hạ Thần Hy về nhà. Hạ Thần Hy về dưới lầu. Tiêu Tể cũng theo xuống xe. Thần Hy à, đáp ứng anh, không để cho anh vô duyên vô cớ tìm không được em, được không? Hạ Thần Hy trong lòng thấy khó chịu, Tiêu Tể đi tới trước mặt cô, hơi vuốt mái tóc dài của cô. Anh thật sự không thể thêm 8 năm không có em nữa. Dù cho anh từng không tin tưởng em, đã phạm sai lầm. Này trừng phạt 8 năm, cũng đủ rồi. Đừng lần nữa biến mất, đừng lần nữa một tiếng cũng không nói liền rời đi, đáp ứng anh. Giọng của anh có chút lo lắng cùng do dự, cùng dáng vẻ tự tin thường ngày của anh khác nhau một trước một vực. Hạ Thần Hy trong lòng nặng nề, được. Cô đáp ứng anh. Chương 353, vung tay tranh giành tình nhân, 1. Tiêu Tể cười, đột nhiên kéo cô đến trong lòng. Chăm chú ôm, Hạ Thần Hy hơi dãy rủa, Tiêu Tể báo rất thiên tĩnh, đừng động, để anh ôm em một cái, em không biết, anh muốn ôm em nhiều như thế nào. Đây là quyền lực của anh. Cô là vị hôn thê của anh, chỉ có anh mới có thể ôm cô như vậy. Anh đã mất đi 8 năm, lại cũng sẽ buông tay. Hạ Thần Hy quả thực không động, mặc anh ôm. Một lúc lâu, Tiêu Tể buông cô ra, ở trên trán cô nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn 4. Đột nhiên, Hạ Thần Hy cảm giác một trận lực mạnh đánh tới, kinh hô một tiếng, người bị kéo lui về phía sau, vừa mới đứng ổn liền nhìn thấy Đường Bạch Dạ một quyền, hung hăng hướng Tiêu Tể, tốc độ vừa nhanh lại mạnh. Tiêu Tể tránh né không kịp, bị trúng, vừa mới đứng ổn, Đường Bạch Dạ lại đánh một quyền, đánh vào lồng ngực Tiêu Tể. Tiêu Tể liền lùi lại ra mấy bước, khóe môi hơi tràn ra một chút máu tươi. Ánh mắt của anh ta như đao, quét về phía Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ không biểu tình. Một chỉ bút chĩa thẳng vào anh ta, lãnh lệ, khí phách, Tiêu Tể, phụ nữ của tao, mày cũng dám, cút. Tiêu Tể đứng thẳng người, hơi lau đi khỏe môi, thái độ ưu nhã, thong thả, con ngươi lại có màu máu tươi. Anh ta chậm rãi nhíu mày, quét về phía Đường Bạch Dạ, bước ra khí phách vương giả. Cường thế, hắc ám. Đường Bạch Dạ không cam lòng tỏ ra yếu kém, tư thái ưu nhã, lại cường thế như nhau. Ưu nhã quý công tử. Trong nháy mắt biến thành Tu La ám thần. Hiện nay hai người cầm quyền hắc đạo, đang ở thế giằng co. Hạ Thần Hy chỉ cảm thấy tất cả thanh âm, tất cả cảnh vật cũng được bối cảnh của bọn họ, lạnh lẽo đụng nhau gian, chỉ thấy gió thu tiêu điều, sát khí văng khắp nơi. Đột nhiên, hai người đồng thời động. Tiêu Tể lấy trường công, Đường Bạch Dạ lấy quyền, cấp tốc giao cùng một chỗ. Đường Bạch Dạ một quyền đánh vào vai Tiêu Tể, lỗ phía sau quấn, từ phía sau lưng tập kích Tiêu Tể lưng, Tiêu Tể phía sau như giải quá mắt. Anh cấp tốc nắm lấy tay Đường Bạch Dạ, thuận thế liền dùng lực, một quá vai ngã, đem người hung hăng nện xuống. Đường Bạch Dạ thân thể còn chưa co chạm đất, thủ đoạn đã quấn, dãy Tiêu Tể, thân thể trên không mượn lực lật lên. Rơi ra một thước, vừa mới rơi xuống đất, lòng bàn tay Tiêu Tể đã đến, tránh không khỏi. Lồng ngực đã trúng một trường, nắm tay Đường Bạch Dạ cũng đồng thời rơi vào ngực Tiêu Tể. Thứ nhất, một hướng, tất cả đều là ngạnh đánh ngạnh chiêu số. Không có một chút động tác võ thuật để mắt. Mỗi chiêu đều muốn lấy mạng. Kiên cường, hung ác. Như hai mãnh sư rừng rậm. Lập tức, thiên địa biến sắc. Thân ảnh của bọn họ quá nhanh, Hạ Thần Hy thấy không rõ lắm. Gần người vật lộn là cường hạng của Tiêu Tể, cũng là cường hạng của Đường Bạch Dạ, không đầy một lát, hai người mệt. Dừng tay. Hạ Thần Hy quát chói tai. Không ai nghe cô, Hạ Thần Hy nổi giận, đêm hôm khuya khoát, ở tiểu khu gì rối, cô đột nhiên xông đến trong vòng bọn họ tranh đấu, một tay nắm cổ tay Tiêu Tể. Một tay nắm cổ tay Đường Bạch Dạ. Dừng tay. Bọn họ sợ cô bị thương, vội vã rút lui khí lực, chẳng sợ như vậy, cũng thiếu chút thương đến Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ rít gào, Hạ Thần Hy, cô điên rồi, đột nhiên xông tới muốn chết sao. Cao thủ so chiêu, tin tức vạn biến, thân thủ cô lục mạch thần kiếm như nhau, qua đây chỉ có tìm chết. Thiếu chút nữa bị thương. Sắc mặt Tiêu Tể cũng trở nên hết sức khó coi, Đường Bạch Dạ nắm tay nặng. Thả toàn bộ, cho nên, trên mặt bị thương so sánh rõ ràng. Ngực có dấu vết chảy máu, thoạt nhìn, Tiêu Tể so với Đường Bạch Dạ bị thương nghiêm trọng hơn. Đường Bạch Dạ, anh làm cái gì? Hạ Thần Hy giận dữ, sáng nay hoa khí, hiện tại tức giận, tất cả đều là kẹp cùng một chỗ, hơi đẩy, đem anh đẩy ra. Tiêu Tể, anh thế nào? Chương 354, vung tay tranh giành tình nhân, 2. Tiêu Tể, thế nào? Tiêu Tể cau mày, nhìn về phía Đường Bạch Dạ, lệ khí tích tụ, không có việc gì. Một màn này, nhìn ở trong mắt Đường Bạch Dạ, vô cùng chói mắt. Hạ Thần Hy lúc nào dùng giọng điệu ôn nhu như vậy nói chuyện với anh. Vừa mới khẽ động, ngực liền truyền đến đau đớn, sắc mặt Đường Bạch Dạ trắng bệnh, như che phủ một tầng sương khí. Nhưng mà, sinh lý đau, so ra Hạ Thần Hy coi thường đau. Đường Bạch Dạ, xin lỗi. Hạ Thần Hy cả giận nói. Dù sao cũng là Đường Bạch Dạ động thủ trước đánh người. Đường Bạch Dạ băng lãnh nhìn cô, Hạ Thần Hy đỡ Tiêu Tể, sắc mặt cũng không tốt, Đường Bạch Dạ ngực đau đến càng kịch liệt, thậm chí là mắt hoa, anh hít một hơi, chỉ vào Hạ Thần Hy. Qua đây. Hai chữ này, lệ khí như thường. Lại dùng hết sức lực của anh. Bọn họ bị thương, anh so với Tiêu Tể nghiêm trọng nhiều lắm, Hạ Thần Hy chỉ quan tâm Tiêu Tể. Khiến anh tức giận. Nửa đêm. Anh điên cuồng tìm cô như vậy, giờ bị thương lại bị Hạ Thần Hy coi thường. Trong lúc nhất thời, Đường Bạch Dạ chỉ muốn giết người. Giết người cũng không thể hạ hết lửa giận của anh. Đường Bạch Dạ, anh không cần phải tùy hứng như vậy. Hạ Thần Hy nhíu mày, anh đánh người trước, xin lỗi. Tôi kêu cô qua đây. Dựa vào cái gì muốn tôi qua? Hạ Thần Hy trời sinh mạnh mẽ, lúc này càng không muốn nhìn thấy Đường Bạch Dạ. Anh và Lâm Lâm ở cùng một chỗ. Cô ở bên cạnh anh chỉ để mọi người cười nhạo. Hạ Thần Hy, rất tốt. Đường Bạch Dạ lạnh lùng bỏ xuống một câu nói, không bao giờ muốn nhìn thấy một màn chói mắt này nữa, xoay người rời đi. Cô cuối cùng chọn Tiêu Tể phải không? Anh đi bộ qua đây, bây giờ đi trở về tiểu khu sát vách, chỉ là hơi có một chút tập tễnh, lại không lưng. Anh Đường Bạch Dạ chưa bao giờ ở trước mặt người khác lộ ra yếu đuối. Thân ảnh Đường Bạch Dạ, chậm rãi dung nhập đến trong đêm tối. Tim Hạ Thần Hy, như bị người nắm, dầu di đau. Vì sao lại đau lòng? Này là ngụy trang cường ngạnh, còn là... Hạ Thần Hy cau mày, lại có điểm tức giận, ai bảo anh vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Anh thoạt nhìn không có gì, không tính nặng đi. Có nặng lắm không? Thần Hy. Tiêu Tể hô một tiếng, Hạ Thần Hy mới hồi phục tinh thần lại, vội vội vàng vàng xin lỗi. Tiêu Tể, không có ý tứ, anh đừng cùng Đường Bạch Dạ tính toán. Ánh mắt Tiêu Tể, xẹt qua hung ác nham hiểm, cấp tốc biến mất, Hạ Thần Hy cũng không kịp thấy rõ ràng. Anh không sao. tôi đưa anh đi bệnh viện đi. Hạ Thần Hy vô cùng áy náy, lại oán Đường Bạch Dạ, anh ta hạ thủ thật không lưu tình, trên mặt Tiêu Tề vài vết thương, khóe môi cũng rách ra, thoạt nhìn thật nhếch nhác. Thần Hy, đã khuya, không đổi, trên người đàn ông ai lại không bị thương, chỉ là vết thương nhỏ, anh đi trước. Hạ Thần Hy thấy anh kiên trì, cũng không nói gì. Tiêu Tề lái xe đi rồi. Trên đường cái, ánh mắt Tiêu Tề trầm lại, sờ sờ môi của mình, ánh mắt hung ác nham hiểm. Quy củ trên đường, ai để ta thấy giọt máu đầu tiên, ta để người đó trốn cùng. Anh bao nhiêu năm, không có chảy máu. Lần này đến thành phố S mục đích chính là giết Đường Bạch Dạ, bây giờ càng gia tốc cái chết của anh ta. Anh nhờ tới ánh mắt Hạ Thần Hy vừa nhìn Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy xin lỗi, để anh đừng tìm Đường Bạch Dạ tính toán, sợ rằng chính cô cũng không biết, ý tứ sau lưng lời của cô, đã bảo hộ Đường Bạch Dạ. Giống như người của cô, đánh người, cô tới xin lỗi. Một cái đạo lý. Nắm tay lái, hơi nắm thật chặt, khóe môi Tiêu Tề, cong lên độ cung lanh khốc. Chương 355, vung tay tranh giành tình nhân, Nam. Anh gọi một cú điện thoại, Âu Dương, đem tin tức An Kỳ ở New York tản ra. Âu Dương kinh ngạc, anh muốn giết Đường Dạ Bạch, vì sao đi địa bàn của anh, trực tiếp dẫn anh ta tới châu Âu là được, đó mới là địa bàn của chúng ta. Tiêu Tề nhàn nhạt nói, Đường Dạ Bạch giảo hoạt, nếu là dẫn đi châu Âu, nhất định sẽ làm hoài nghi, nếu ở New York, anh ta nhất định sẽ đi. Để sát thủ toàn Mỹ S.A. sàng đợi lệnh, NNGHE lệnh của tôi hành sự. Dạ. Hạ Thần Hy mệt mỏi dã rời về đến nhà, Hạ Bảo Bối vẻ mặt âm trầm ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt không tốt. Thấy Hạ Thần Hy trở về, hơi thở phào nhẹ nhõm, Hạ một câu nói ra, mẹ, điện thoại di động của mẹ đâu? Tắt máy a. Hạ Thần Hy nói, dơ dơ di động lên. Hạ Bảo Bối mí môi, đi phòng bếp bưng cho cô một ly nước ép cà rốt. Mẹ, lần sau đi chỗ nào, không cho phép tắt máy, con muốn biết tất cả tin tức của mẹ. Hạ Bảo Bối nghiêm túc nói, mẹ phải luôn nghe điện thoại. Hạ Thần Hy bưng chán, dáng vẻ Hạ Bảo Bối thế nào như Lâm Đại Địch. Ai nhà bé? Cô chính là tắt máy mà thôi, trước đây cũng không phải không có tắt qua. Điện thoại của Hạ Bảo Bối văng lên, bé nhận lấy, ừ, không cần nói lại, mẹ tôi đã trở về. Được. Hạ Bảo Bối cúp điện thoại. Hạ Thần Hy bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được ôm đầu, còn nghĩ rằng mẹ mất tích. Đã xảy ra chuyện. Hạ Bảo Bối ngạo kiều, hừ lạnh một tiếng. Hạ Thần Hy cuống quýt hôn bé, Bảo Bối ngoan, mẹ không có chuyện gì, con cũng không cần quá khẩn trương. Mẹ cùng Tiêu Tề ở một chỗ, con thế nào không khẩn trương. Anh ra sẽ không làm thương tổn mẹ. Hạ Thần Hy nói, không biết vì sao chắc chắc như vậy. Có lẽ, hôm qua cô còn có chút kiêng dè Tiêu Tề. Trải qua hôm nay, cô có thể xác định, người đàn ông này đối với cô đích thực là chân thành, anh ta sẽ không thực sự thương tổn nàng, điểm này cô có thể khẳng định. Mẹ, con biết, sẽ không làm thương tổn mẹ. Hạ Bảo Bối rất nghiêm túc nói, nhưng thương tổn không nhất định chỉ thương tổn thân thể. Mẹ, con biết chuyện của mẹ con không nên tham gia, con cũng không ngăn cản mẹ cùng Tiêu Tề gặp mặt, con cũng không quấy nhiễu mẹ, ảnh hưởng phán đoán của mẹ, chỉ là... Bảo Bối thực sự rất lo lắng cho mẹ, mẹ đừng để con lo lắng được không? Mẹ biết, lần sau đi chỗ nào, trước nói cho con biết, được không? Này con không sai biệt lắm. Hạ Bảo Bối hài lòng. Con gọi điện cho cha, để cha đừng tìm kiếm nữa. Hạ Bảo Bối cầm lên điện thoại, vừa muốn gọi liền bị Hạ Thần Hy ngăn cản. Cô nhớ tới lúc Đường Dạ Bạch biến mất, trong lòng vẫn có chút dầu dĩ. Đường gọi, vừa mới dưới lầu mẹ đã nhìn thấy. Cha đâu? Thế nào không đi lên? Trở về biệt thự. Hạ Thần Hy nói, đột nhiên hỏi, cha tìm mẹ sao? Đúng vậy, cha cùng con phái người đi tìm, cha một mình đi tìm hơn nửa đêm, đều muốn nổi giận. Hạ Bảo Bối phụng phịu nói, cha nói gửi tin nhắn cho mẹ, một giây trước còn tốt, một giây sau tắt máy, lại lâu như vậy không trở về, cha nghĩ mẹ đã xảy ra chuyện. Hạ Thần Hy. Thảo nào, vừa mới ở dưới lầu nhìn thấy Đường Dạ Bạch. Sắc mặt khó coi như vậy. Mẹ, mẹ không cùng Tiêu Tề nói thân phận của con đi. Đã nói a, con là của con của Đường Dạ Bạch. Hạ Bảo Bối mỉm cười, như một tiểu thân sĩ, ánh mắt lại không có gì. Mẹ, con không phải nói chuyện này, là chỉ con ở tổ chức vương bài. Chương 356, vung tay tranh giành tình nhân, 6. Đây là con cho rằng làm rạng rỡ tổ tông, mẹ cũng không nhận ra là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, mẹ vì sao gặp người liền nói. Hạ Thần Hy mỉm cười, loại chuyện này, cô có chừng mực, Tiêu Tề thoạt nhìn chính là người trong thế giới của bà bối. Hắc đạo, người chết ta sống, cũng thấy không ít. Cô sẽ không nói với Tiêu Tề chuyện hạ bà bối, khỏi cấp cho con trai phiền phức. Không hổ là mẹ con, thông minh. Hạ bảo bối khôn ngoan ở trên mặt Hạ Thần Hy hôn một cái, đừng nói với anh ta. Mẹ biết. Hạ Thần Hy xoa xoa đầu bé. Trở về phòng. Một trở về phòng, thấy hoa bách hợp trong bình, còn có một bông hoa trong bình nữa, đó là hoa hồng đường bạch dạ tặng. Tâm tình, vô cùng trầm trọng. Đường bạch dạ, anh tìm cô đến nửa đêm. Cô nhắm mắt lại, càng phát ra khó chịu. Lại nghĩ đến Lâm Lâm theo biệt thự của anh đi ra, Hạ Thần Hy mím môi, tại sao muốn quan tâm sống chết của anh ta? Dù sao có người quan tâm. Bên cạnh anh ta, chưa bao giờ thiếu phụ nữ quan tâm. Đường Bạch Dạ vừa về tới nhà liền gọi điện thoại cho Lâm Nhiên, câu nói đầu tiên liền nổi nói, cậu làm việc như thế nào, nhiều người như vậy tìm không ra, nếu như tôi mất tích, chờ các người tìm tới, chắc để nhặt xác tôi. Lâm Nhiên. Toàn bộ thu đội. Đường Bạch Dạ bực bội cực kỳ, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Nhiên hô một tiếng, lại không hồi âm. Đường Bạch Dạ lại một lần nữa tỉnh lại, đêm đã khuya, đầu giường đèn sáng, lồng ngực loa, quấn quýt lấy vải xô, có mùi vị của thuốc. Đường Bạch Dạ nhíu mày, vừa mới khẽ động liền phát giác lồng ngực vô cùng đau đớn. Xịt. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Nhiên theo dưới lầu đi tới. Cậu thật giỏi, bị thương gọi điện cũng không nói lời nào một tiếng. Chỉ biết mắng chửi người. Lâm Nhiên tức giận nói, nếu không phải tôi cùng Vân Giật lo lắng tới thăm liếc mắt một cái, nói không chừng thật muốn cho người nhặt xác. Đừng đến phiền tôi. Đường Bạch Dạ nhắm mắt lại. Lâm Nhiên ngồi ở một bên, Vân Giật cùng bác sĩ mới vừa đi, cậu sao bị thương thế kia? Ai có bản lĩnh đánh gãy xương sườn cậu? Tôi kêu cậu câm miệng, cậu không nghe thấy sao? Đường Bạch Dạ bực bội nói. Lâm Nhiên coi như nghe không được. Đường Bạch Dạ trong lòng nín một hơi, anh hôm nay tìm Hạ Thần Hy nửa đêm, phát giận, động tay càng phát ra, nhìn Tiêu Tề càng không thuấn mắt, hướng ngược mặt anh ta. Trường Tiêu Tề lại hướng ngực của anh, tất cả đều không nhìn thấy được bằng mắt thường. Tiêu Tề mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn so sánh nết nhác. Đường Bạch Dạ lại bị thương nhiều lắm. Người phát giận lên, động thủ lỗ thủng cũng nhiều. Anh đã rất nhiều năm không có nết nhác như thế. Tiêu Tề đánh. Lâm Nhiên nghĩ đến một khả năng, thâm can run run hỏi. Đường Bạch Dạ không trả lời, đã cho là ngầm thừa nhận. Lâm Nhiên nhíu mày, thân thủ của anh ta quả nhiên không sai, có thể đả thương thành như vậy, đối phó anh ta, khó hơn. Tôi chưa bao giờ từng xem nhẹ anh ta. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại rất hung ác nham hiểm, người này mặc kệ một mặt kia, sẽ là kình địch của anh. Đêm nay anh xác thực mất đúng mực, không có lý trí. Đặc biệt nhìn thấy Tiêu Tề ôn nhu ôm Hạ Thần Hy, cô không cự tuyệt, trái lại để Tiêu Tề thân với cô, một đoàn tức giận cứ như vậy xông lên, hận không thể đem anh ta bầm thây vạn đoạn. Vị hôn phu hôn thê. Chương 357, vung tay tranh giành tình nhân, 7. Thanh Mai Trúc Mã, bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm thân thuộc, Hạ Thần Hy từng vì Tiêu Tề ra sống vào chết, sống chết không hối hận, không hề câu oán hận, anh có thể đoán ra. Bọn họ từng yêu nhau. Mặc dù không biết vì sao tách ra. Nhưng yêu nhau, đích xác tồn tại. Người đàn ông này, đã từng là tình cảm chân thành của Hạ Thần Hy. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư. Kỳ thực anh và cô mấy tháng cảm tình có thể so sánh được, chẳng sợ có Hạ bảo bối một vương bài, địa vị anh ở trong lưng Hạ Thần Hy chỉ sợ cũng không như Tiêu Tề. Nếu không, vì sao anh bị thương nặng như vậy, Hạ Thần Hy một câu nói cũng không hỏi. Tiêu Tề bị thương chút da thịt, cô lại sốt ruột muốn chết. Xin lỗi. Mẹ kiếp. Lao tử giết người cũng chưa có xin lỗi qua, đánh vài quyền, cũng chỉ là vui đùa. Đường Bạch Dạ càng nghĩ, trong lòng càng không thoải mái, anh tự chủ tốt, hít sâu bình phục lửa giận trong lòng, ai biết hít sâu, lại khẽ động ngực, đau đến nhíu mày. Được rồi, cậu cũng bị mất nửa cái mạng, dùng một bộ dạng đằng đằng sát khí, nằm hai ngày đi. Đường Bạch Dạ quả thực không nói chuyện. Lâm Nhiên không biết giữa bọn họ phát sinh chuyện gì, chỉ là khẳng định, đây là một đoạn tam giác tình cầu huyết. Nếu là mấy tháng trước, có người nói Đường đại thiếu, có một ngày sẽ vì tranh giành phụ nữ bị người đánh cho tàn phế, nhất định sẽ bị đánh gãy răng, bây giờ, thực sự là nghiệp chướng. Muốn giết anh ta sao? Lâm Nhiên hỏi. Không cần. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, giết Tiêu Tề, sớm muộn sẽ động thủ, hiện tại cũng không phải thời cơ. Vì sao? Lâm Nhiên không hiểu, chúng ta tra được anh ta ở đâu, thành phố S là địa bàn của chúng ta, muốn giết anh ta, dễ dàng, đây là thời cơ tốt nhất. Không cho phép động thủ. Đường Bạch Dạ từng chữ, nói. Lâm Nhiên không lý giải, Đường Bạch Dạ lại không giải thích. Chờ Đường Bạch Dạ ngủ, Lâm Nhiên cùng Vân Giật gọi điện thoại, nói việc này. Vân Giật cười khẽ, Đường là ai, còn không rõ ràng làm sao. Mắt cao hơn đầu, cao ngạo cuồng vọng, Tiêu Tề là vị hôn phu của Hạ Thần Hy, bây giờ tình cảm Hạ Thần Hy bất định, Đường sao lại động tình địch. Nếu là động Tiêu Tề, không phải là nói rõ, cậu ta sợ Tiêu Tề, sợ Tiêu Tề cướp đi tất cả sao. Đường cuồng ngạo như thế, tự nhiên không thèm làm loại chuyện này. Bây giờ hormone nam tính đoán chừng là cao nhất trong lịch sử, bất kể là tình trường, còn là sự nghiệp, cậu ta nhất định sẽ đánh bại Tiêu Tề, chứng minh thực lực cùng sức quyến rũ. Ôm Hạ Thần Hy, nói cho Tiêu Tề, người phụ nữ này yêu là tôi, anh chết tâm. Sau đó bắn chết Tiêu Tề, lúc này mới là tác phong kinh điển của Đường. Lâm Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lấy tính cách của Đường Bạch Dạ, lúc này xác thực sẽ không động Tiêu Tề. Cậu thật hiểu người. Sói hiểu biết sói, bình thường. Nhưng nếu như không có Hạ Thần Hy, bọn họ cùng Tiêu Tề thù sâu như biển, đã sớm phái người giết Tiêu Tề. Lâm Nhiên yên lặng, chẳng lẽ ở trong lòng cậu ta, Hạ Thần Hy so với Đường Môn quan trọng hơn. Vân Giật cười, nay sẽ phải nhìn cậu hiểu thế nào, tôi không nói với cậu, thì chính ngày mai có đại hội, tôi muốn nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau loại chuyện nhỏ này, không cần kêu tôi, thật muốn chết hãy gọi. Lâm Nhiên. Hạ Thần Hy đã chừng mấy ngày cũng không có tin tức Đường Bạch Dạ, không gặp anh đi làm, cũng không thấy anh gọi điện thoại, thậm chí biệt thự cũng không người, cô không biết Đường Bạch Dạ đi đâu, bây giờ mới phát hiện, cô đối với Đường Bạch Dạ hiểu biết thực sự rất ít. Chương 358, vung tay tranh giành tình nhân, 6. Chỉ là phòng làm việc có một việc chuyện rất kỳ quái tình, trừ lễ bái cùng thứ bảy, tiểu ca chuyển phát đúng giờ xuất hiện ở lầu 30 đường thị, để Hạ Thần Hy ký nhận hoa hồng. Mỗi lần đưa tới, sẽ tăng lên một đoá. Đã đưa đến 6 đoá hoa hồng. Đóng gói rất đẹp mắt, mang theo một cô thơm ngát. Hạ Thần Hy cũng không biết là ai đưa tới, cuối cùng suy nghĩ một chút, có thể là Tiêu Tề đi. Cô cũng không nhiều chú ý. Tiểu ca đến, cô liền ký nhận, cắm ở trong bình hoa. Tiêu Tề thường hẹn cô, hơn phân nửa cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng uống trà. Hạ Thần Hy làm việc bận, lại lo lắng Đường Bạch Dạ. Cũng không tâm tình mỗi ngày sẽ cùng anh. Ngày không nhanh không chậm, trừ. Bên người ít một người. Đường Bạch Dạ thương không có sao chứ. Có phải nằm viện hay không? Cô nhìn anh ngày đó bước đi có chút tập tễnh, sẽ không thực sự nghiêm trọng nằm viện đi. Ngày nay buổi tối, Hạ Bảo Bối ở phòng khách đọc sách, Hạ Thần Hy bên cạnh ăn một chén chè, vừa ăn vừa nhìn Hạ Bảo Bối. Bảo Bối, mấy ngày nay con có liên lạc với cha không? Cha nói mấy ngày nay có chút việc, đi bận rộn. Hạ Bảo Bối đầu cũng không ngẩng lên. Cha có nói là chuyện gì không? Hạ Thần Hy hỏi. Hạ Bảo Bối nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Hy, hình như chưa nói. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, Đường Bạch Dạ người này sĩ diện, nếu là thật sự bị thương nằm viện, lại là cùng Tiêu Tề đánh nhau bị thương, nhất định sẽ không nói cho con trai, nhiều mất mặt, việc này anh ta làm được ra. Con không gọi điện cho cha. A. Điện thoại cha không gọi được. Hạ Bảo Bối nói, lại bình tĩnh đọc sách. Hạ Thần Hy ăn trẻ, thầm nghĩ, dưới tình huống nào điện thoại không gọi được. Quấn quýt. Hạ Bảo Bối ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạ Thần Hy, trong lòng âm thầm tính toán, mẹ, lo lắng cho cha lại không trực tiếp nói, thực sự là giấu đầu hở đuôi à, thực sự là quá khẩu thị tâm phi, không tốt, không tốt. Miệng nói một đường. Hạ Thần Hy cực kỳ lo lắng như vậy cho một người, trừ Hạ Bảo Bối. Anh ta rốt cuộc đi đây. Mẹ, mẹ mấy ngày nay hỏi cha, mẹ không gọi điện cho cha sao? Hạ Bảo Bối nói, ưu nhã cười, muốn nhiều đáng yêu là hơn đáng yêu, Bảo Bối lại muốn đọc sách, lại muốn làm việc, lại muốn họp, rất bận rộn. Ngụ ý, không nhiều thời gian gọi điện thoại. Hạ Thần Hy. Con trai 7 tuổi nói những lời này với mẹ, thực sự là có lực đánh vào. Mẹ, có phải mẹ lo lắng cho cha hay không? Ai nói? Hạ Thần Hy bình tĩnh mà bưng bát, ta một chút cũng không lo lắng. Nói xong, trở về phòng. Hạ Bảo Bối lắc đầu cười, cha chẳng qua là đi Bắc Mỹ một chuyến, chỉ là tính ngày, cũng nên đã trở về. Hạ Thần Hy đem tư liệu chỉnh tốt, giao cho Thái gia. Buổi trưa làm việc, lại nhận được hoa hồng. Đã là một đóa hoa hồng, tươi đẹp lóa mắt. Tiết Giai Vân nói, tớ hoài nghi tiểu ca cửa hàng bán hoa có phải coi trọng Thần Hy hay không, cho nên mỗi ngày sẽ mang hoa cho Thần Hy. Tớ thật sâu cảm thấy, khả năng phi thường lớn. Nói trở về, nếu như là người đàn ông nào nghĩ như vậy theo đuổi Thần Hy, cũng không nên dùng loại này phương pháp này, cùng một người tặng hoa hồng, anh ta không lo lắng Thần Hy cùng tiểu ca phát triển tình yêu sao. Đúng vậy, tiểu ca nhìn rất tươi mát phấn nộn. Phòng làm việc một mảnh tiếng cười. Chương 359, vung tay tranh giành tình nhân, 7. Phòng làm việc một mảnh tiếng cười. Hạ Thần Hy cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai tặng cô hoa hồng. Anh ta nghĩ tặng mấy ngày. Thần Hy, anh ta không lộ diện như thế tặng một tháng được tặng bao nhiêu hoa? Vài trăm bông bảy. Một tháng mặc dù mới 30 đoá, nhưng mà, tích lũy, nhưng sẽ không ít. Rất danh tác. Hạ Thần Hy cắm hoa đến trong bình hoa, cô cũng không biết là ai tặng hoa hồng, một điểm tỏ vẻ cũng không có. Một cái thiệp cũng không có. Xác thực kỳ quái. Có lẽ thật là tác phong của Tiêu Tề tác phong, cũng chẳng có gì lạ. Lâm Lâm trái lại không nói gì, chỉ là mỉm cười, cô gần đây tình tự không tốt, ít tham dự bắt quái. Các đồng nghiệp ồn ào cùng đi ăn cơm, Hạ Thần Hy gặm táo, không muốn đi ăn, mọi người cũng không miễn cưỡng. Cô đi phòng giải khát rót một ly trà, trở về vừa lúc nghe thấy Lâm Lâm ở nói điện thoại. Đường ca ca, anh ở New York bận cái gì, bận nhiều ngày như vậy, không thấy về nhà, cây tiên nhân cầu sắp chết. Loại cây gì đó? Anh đừng nghĩ hoan buồng em tới tới nước. Anh lúc nào trở về? Thật vậy chăng? Em đi đón anh được không? Em rất tốt à, công trình cũng rất tốt, rất thuận lợi, anh trở về là có thể nhìn thành quả sơ bộ. Anh yên tâm, em sẽ chiếu cố chính mình, anh cũng, chiếu cố chính mình, trên người anh bị thương, đừng quá liều mạng, có chuyện gì, để thuộc hạ đi làm. Được, hẹn gặp lại. Lâm Lâm cúp điện thoại, thấy Hạ Thần Hy, mỉm cười, dơ lên điện thoại trong tay, đường ca ca gọi tới, hơn phân nửa là lo tôi không chiếu cố tốt chính mình. Hạ Thần Hy trong lòng cười lạnh, này cùng cô có quan hệ gì? Cô trở lại chỗ ngồi, uống một ngụm trà. Nhưng trong lòng không thoải mái cực kỳ. Lúc Lâm Lâm gọi điện thoại, ngọt ngào đến cực điểm, giống như trong mắt chỉ có một người, tất cả đều là anh ta, Đường Bạch Dạ nhiều ngày như vậy, nguyên phải đi nước Mỹ, cô lại hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, anh ta cảm thấy cô không có tư cách để biết. Lâm Lâm ở nhà anh ta, giúp anh ta chăm sóc cây cỏ bốn. Lại giúp làm bữa sáng, bọn họ có quan hệ gì, trong lòng cô rõ ràng cực kỳ. Nhiều ngày như vậy, một tin nhắn không có, một cú điện thoại cũng không có. Anh ta một chút cũng không để ý cô. Dù cho ngày đó, cô có chút tức giận, khẩu khí không tốt, anh ta cũng quá hẹp hòi. Lâm Lâm biết, cô lại không biết, Đường Bạch Dạ coi cô là cái gì. Đáng ghét. Đã có Lâm Lâm, hà tất lại đến trêu chọc cô. Điển hình ăn trong bát nhìn trong nồi. Mà chính mình lo lắng nhiều ngày như vậy, trong lòng bất an. Hạ Thần Hy nhịn không được nghĩ muốn tắt cho mình một cái lúc rảnh rỗi lo lắng Đường Bạch Dạ, không bằng đi uống một chén, anh ta không đáng để cô lo lắng, hoàn toàn không đáng, anh ta cũng không cần, cô đừng tự mình đa tình. Nghiêng đầu nhìn về phía hoa hồng bên cạnh, mặc dù không dám chắc là Tiêu Tể, nhưng 8-9 phần là. Hạ Thần Hy, quên Đường Bạch Dạ đi, cô cùng anh ta thực sự không thích hợp, chẳng sợ có đứa nhỏ, hai người cũng không đi được cùng nhau. Hạ Thần Hy gửi một tin nhắn. Hẹn Tiêu Tề ngày mai ăn cơm. Cô chủ động mời, Tiêu Tề mừng rỡ đáp ứng. Thần Hy, ngày đó anh sẽ cho em một ngạc nhiên. Hạ Thần Hy kinh ngạc, cái gì ngạc nhiên? Tiêu Tề bán một cái nút, chưa nói rất tỉ mỉ. Hạ Thần Hy đành phải chờ mong. Mấy lần, Tiêu Tề cho cô kinh hỉ đã quá nhiều. Thái gia theo phòng làm việc ra, vỗ tay, nói cho mọi người một tin tức tốt, Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế muốn tổ chức thi đấu, lấy cách tân là để chính. Đây là một lần quốc tế thi đấu, nhà thiết kế công ty Đường Thị cũng có thể tham dự. Mọi người nếu có hứng thú, đến chỗ của tôi báo danh, đây là một sân khấu rất tốt, mong mọi người nắm chắc thời cơ. Tất cả nhà thiết kế công ty chúng ta đều có thể tham gia. Chương 360, vung tay tranh giành tình nhân, 8. Đương nhiên có thể. Thái gia nói, đặc biệt tân nhà thiết kế, nếu như có thể tham gia trận chung kết, đã là một lần nổi tiếng, phương diện này, Thần Hy có kinh nghiệm, không hiểu có thể cố vấn cô. Hạ Thần Hy đã tham gia thi đấu 3 lần do Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế tổ chức, một lần đứng thứ 8, một lần thứ 2, một lần là quán quân, chỉ là trong top 10, đã là có thành tích phi thường. Huống chi Hạ Thần Hy đứng thứ 8 kia, là do cô gái đề cử, năm đó cô chỉ là một học sinh. Cô đứng thứ 2 cũng không có người đứng nhất. Bởi vì giám khảo cảm thấy, người thứ nhất bọn họ muốn thấy không có xuất hiện. Cho nên, Hạ Thần Hy cùng cấp với 2 lần quán quân. Ánh mắt Lâm Lâm sáng ngời, rất nhiều tân nhà thiết kế sẽ chờ một lần cơ hội, đặc biệt là cơ hội đấu trường quốc tế, thực sự quá khó được, Hiệp hội Kiến trúc Quốc tế tổ chức 5 năm một lần thi đấu. Đây là cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Cũng là nâng cao danh tiếng. Có thể tham gia trận chung kết là ước mơ của các nhà thiết kế. Thái gia để thư ký đến phòng thiết kế tuyên bố tin tức, đến trang web nội bộ, để các nhà thiết kế nhìn các chủ đề. Tổng giám. Anh cũng tham gia mấy lần, đừng lấy tôi làm lá chắn, anh so với tôi kinh nghiệm phong phú hơn. Cô cũng không nhìn một chút năm tôi tham gia, bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, tôi già rồi. Thái gia cười nói, 2 năm qua quy tắc thay đổi thật nhiều, bọn họ nếu là có vấn đề gì, cô sẽ dạy bọn họ. Hạ Thần Hy cười. Lâm Lâm hỏi, Thần Hy, nhà thiết kế toàn cầu cũng có thể tham gia sao? Hạ Thần Hy nói, nhà thiết kế đường thị cũng có thể tham gia, công ty kiến trúc quốc tế có trường hợp đặc biệt, bởi vì nhân tài tập trung quan hệ. Công ty khác, nổi danh hạn chế. Cạnh tranh lớn sao? Có người hỏi. Hạ Thần Hy cười, nhà thiết kế toàn cầu tham gia, cô nói cạnh tranh có lớn hay không? Này so với thi công chức ở mỗi quốc gia. Có người liễu dĩu hỏi một vài vấn đề, Hạ Thần Hy không thể không trả lời. Lâm Lâm đột nhiên hỏi. Chỉ cần là người kiến trúc chuyên nghiệp cũng có thể tham gia thi đấu sao? Hạ Thần Hy lắc đầu, muốn tham gia phải có giấy phép kiến trúc sư hoặc là giấy phép nhà thiết kế. Có giấy phép kiến trúc sư mới được tham gia thi đấu, thời gian năm đó, cô chỉ là học sinh, cũng không có giấy phép, vì sao cũng có trường hợp đặc biệt. Lâm Lâm tò mò hỏi, đối với lần này vô cùng không hiểu. Thiết Giai Vân nói, này cùng cô có quan hệ gì? Lâm Lâm cười, a. Tôi chính là Hiếu Kỳ, hỏi một câu. Người trong phòng làm việc cũng bị gợi lên hứng thú, mọi người vốn không quan tâm vấn đề này, vừa lúc gặp được trận thi đấu quốc tế lớn, trong lý lịch Hạ Thần Hy viết được rất rõ ràng, một học sinh có thể tham gia thi đấu quốc tế chính thống này. Bình thường phải có giấy phép mới có thể tham gia. Hạ Thần Hy năm đó cũng không có giấy phép. Đại thể mọi người nghĩ, chỉ sợ là quy tắc ngầm. Năm đó giáo sư dạy Hạ Thần Hy. Kiến trúc sư tiếng tăm lừng lẫy quốc tế, một người là hội học viên kiến trúc quốc tế, Hạ Thần Hy là ái đồ của bọn họ, dĩ nhiên là có đặc quyền. Này là ý nghĩ của bọn họ, ngại với Hạ Thần Hy, tự nhiên sẽ không nói ra. Nhưng ánh mắt nhìn Hạ Thần Hy, bao nhiêu là đố kỵ. Đây là chuyện thường tình. Chương 361, loại đàn ông không thể cự tuyệt. 1. Hạ Thần Hy rất bình tĩnh, đối với thiên tài luôn luôn rất chiếu cố, cơ hội nhiều hơn. Lâm Lâm chán nản, không ngờ phải nhận được loại đáp án này, có người xì cười to, chỉ vào Hạ Thần Hy nói tự kỷ, cuồng vọng, ánh mắt Hạ Thần Hy đảo qua Lâm Lâm, túi đầu như có điều suy nghĩ. Kỳ thực, năm đó cô lần đầu tiên tham gia thi đấu đích thực là trường hợp đặc biệt, bởi vì cô căn bản cũng không biết. Cô vừa mới hoàn thành một bản thiết kế, giáo sư liền nhận thêm. Đúng lúc phù hợp với chủ đề tổ kiến trúc hiệp hội quốc tế năm đó, giáo sư là hội viên. Một người là giám khảo, trực tiếp đem bản thiết kế của cô. Nghe nói, nếu năm đó cô không phải là học sinh, thì cũng không phải đứng thứ 8. Có lẽ càng cao. Bởi vì đã là trường hợp đặc biệt, nếu là lấy thêm một ngũ danh, không thể nghi ngờ là đánh thương chim đầu đàn, rất nhiều người sẽ làm khó. Cho nên cân nhắc dưới cho tên cô thứ 8. Từ đó một lần là nổi tiếng. Lúc tốt nghiệp, các công ty kiến trúc xếp thành một hàng dài chọn cô. Nếu không phải hợp ý ốc ôn, dự đoán cô không vào VTL. Thiết Giai Vân nói, muốn hỏi thi đấu sự tình, vấn đề khác thì thôi, chỉ bị hiệt bạc quái. Lâm Lâm liếc mắt chừng Thiết Giai Vân một cái, mí môi không nói. Thân Hy, Lâm Lâm thực sự là nham hiểm, tiểu lý tàng đao. Thiết Giai Vân không vui nói, Lâm Lâm thường thường như thế vô tội nói ra lời rất chói tai lời, luôn làm Tạ không thoải mái nhằm vào Hạ Thần Hy. Quên đi, ngẩng đầu liền thấy, cậu còn muốn thế nào? Hạ Thần Hy mỉm cười, cũng không thèm để ý. Với Hạ Thần Hy mà nói, mấy câu trên đầu lưỡi tiện nghi, cô không để ý. Năm nay cậu muốn tham gia sao? Tiết Giai Vân hỏi. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn Tiết Giai Vân, cậu không tham gia sao? Tiết Giai Vân lắc đầu, hứng thú không lớn, hơn nữa tớ biết thực lực của chính mình, dự đoán Hải chọn ba xuống, vẫn sẽ không đi thử. Bình thường tính chất trận thi đấu quốc tế này tính không lớn, số lần một người tham gia không vượt quá 5 lần, muốn để cơ hội cho người sau, kỳ thực loại cuộc thi thiết kế này cơ hội là cho người trẻ tuổi nhiều, một số người lớn tuổi không muốn tham gia. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, tớ không tham gia, quán quân sẽ cầm. Chờ tham gia trận thi đấu lớn theo giới châu Âu, sau này dự đoán tớ chính là giám khảo. Thiết Giai Vân nhìn trời, đoán chừng là giám khảo trẻ tuổi nhất. Hạ Thần Hy cười, Giai Vân, cậu có thể thử một lần. Nhìn nhìn lại. Có người hỏi Lâm Lâm, Lâm Lâm, cô muốn tham gia thi đấu sao? Lâm Lâm nhìn Hạ Thần Hy liếc mắt một cái, đương nhiên muốn. Tiết Giai Vân lặng lẽ nói, Thần Hy, Lâm Lâm tám phần nghĩ đến cậu cũng muốn tham gia, nhìn dáng vẻ cô ta muốn phân cao thấp. Hạ Thần Hy đầu cũng không nâng lên, mặc kệ một mặt kia, tớ cũng không tin là đối thủ của tớ. Có người, chẳng sợ sẽ cùng cô tranh. Cô sẽ không đem cô ta làm đối thủ. Bởi vì, cô ta không có tư cách. Lời này nói khí phách, Tiết Giai Vân dựng thẳng lên ngón cái, cô thích Hạ Thần Hy kiêu ngạo loại này. Đủ bừa bãi. Lại thứ sáu. Đi làm vô cùng hài lòng, lại có thể nghỉ ngơi. Tiết Giai Vân nghĩ hẹn Hạ Thần Hy ăn cơm, Hạ Thần Hy lại hẹn Tiêu Tề, chỉ có thể đẩy cô, hẹn ngày mai cùng đi dạo phố. Cậu gần đây thường cùng Tiêu Tề, thật động tâm. Có một loại đàn ông, cậu không thể cự tuyệt. Tiêu Tề thuộc về loại đàn ông này cô cự tuyệt không được, càng ở chung càng cảm thấy thân thiết, là muốn tới gần, cho nên, vô pháp chống cự. Chương 362, loại đàn ông không thể cự tuyệt, 2. Kia Đường Tổng làm sao bây giờ? Anh ta và tớ có quan hệ gì? Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, cũng không quản cái gì, Đường Bạch Dạ, sống chết của anh ta cô cũng không biết, biến mất nhiều ngày như vậy, bóng dáng cũng không thấy. Điện thoại nhắn lại cũng không. Cô không quản được anh ta. Tiêu Tể vốn muốn tới đón cô, Hạ Thần Hy lại muốn lái xe, không muốn ngày mai lại qua lấy xe. Tiêu Tể cho cô địa chỉ, Hạ Thần Hy liếc mắt một cái, hơi nhíu mày, hình như là nhà riêng. Con đường này có chút xa lạ. Hạ tiểu thư, lại đi hẹn hò. Lâm Lâm cười hỏi. Hạ Thần Hy ừ một tiếng, nói một tiếng tạm biệt, nói lên Lâm Lâm cũng rất có ý tứ, thời gian chỉ có bọn họ, cô rất khách khí, luôn luôn cứ gọi cô Hạ tiểu thư. Ở phòng làm việc lại gọi Thần Hy, làm cho rất thân mật. Có vị hôn phu thật tốt, mỗi ngày cũng có thể ăn bữa tối lãng mạn, Đường ca ca cũng mau trở lại, chúng ta cũng có thể cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến. Tôi biết một nhà hàng Tây ăn rất ngon, có muốn tôi để cử với các người không? Lâm Lâm cười hỏi. Hạ Thần Hy nói, không cần, đa tạ. Hạ Thần Hy lái xe, rời khỏi bãi đỗ xe. Vừa lái xe vừa gọi cho con trai một cú điện thoại, để bé không cần chờ cô ăn tối. Hạ Bảo bối bận, vừa lúc không có thời gian làm bữa tối, biết cô cùng Tiêu Tề một chỗ, căn dặn cô 10 giờ phải trở về. Hạ Bảo bối tuyệt đối là con trai hiếu thuận. Trong lòng bé hy vọng Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ có thể yêu nhau, thành một gia đình. Nhưng bé sẽ không cưỡng chế yêu cầu bọn họ nhất định phải chung một chỗ, loại chuyện này thì không cách nào miễn cưỡng. Chỉ cần là quyết định của Hạ Thần Hy, bé sẽ ủng hộ. Huống hồ, Tiêu Tề đích xác có ý. Anh ta tôn trọng Hạ Thần Hy, không có cường ngạnh mà đem Hạ Thần Hy mang đi, cũng chưa từng thương tổn mẹ bé. Hạ Bảo bối rất yên tâm. Tiêu Tề sẽ không làm thương tổn mẹ bé. Vậy bé chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ là thân phận bọn họ có chút không tiện mà thôi. Hạ Thần Hy theo hướng dẫn chỉ dẫn tới nhà Tiêu Tề, đó là một dãy biệt thự, tiếp qua một cái chợ chính là thương nghiệp nổi danh, đây coi là phố xá sầm uất, nhưng lại rất yên tĩnh, rất có nhã ý. Tiêu Tề đã chờ Hạ Thần Hy ở cửa. Mặc một bộ áo sơ mi xanh da trời, quần màu đen, tao nhã lóa mắt, như một pho tượng hoàn mỹ. Trên cổ tay đeo đồng hồ kim cương màu lam đồng phối vô cùng tốt, Hạ Thần Hy mỉm cười, chào hỏi, đem xe dừng ở một bên. Thật ngại, trên đường có chút tắc. Hạ Thần Hy mỉm cười. Anh mới ra chờ em. Tiêu Tể cười nói, mang theo Hạ Thần Hy vào biệt thự. biệt thự này không tính lớn, tiểu Âu, trang nhã. Đây là nhà anh.
Đúng, anh đến thành phố S, hơn phân nửa thời gian ở đây.
Rất tốt. Tiêu Tề mang cô vào biệt thự, Hạ Thần Hy cởi áo khoác, đem túi sách cùng áo khoác để ở một bên, vốn tưởng rằng biệt thự sẽ có người xử lý, không ngờ không thấy người hầu, chỉ có Tiêu Tề một người, biệt thự một hạt bụi nhỏ cũng không có.
Chẳng lẽ anh ta dọn dẹp?
Tiêu Tề thoạt nhìn, tuyệt đối không thể làm gia vụ, ý làm việc nhà. Anh không thuê người hầu, biệt thự lớn như vậy chính mình quét tước.
Có người quét tước.
Tiêu Tề nhàn nhạt nói, chỉ là, tối nay anh hẹn em tự nhiên sẽ không nhìn thấy tạp vụ.
Hạ Thần Hy cười.
Tiêu Tề nói, em ngồi một lát, lập tức là có thể ăn cơm.
Anh ta nói, đi hướng phòng bếp.
Hạ Thần Hy kinh ngạc, phòng bếp là mở ra, cô ở phòng khách có thể nhìn thấy, quả thực không thể tin tưởng.
Tiêu Tề xuống bếp.
Như vậy cũng tốt so với Đường Bạch Dạ là người đàn ông tốt không thể tưởng tượng nổi.
Chương 363, loại đàn ông không thể cự tuyệt, 3.
Anh ta rót một ly rượu đỏ cho cô uống trước.
Hạ Thần Hy thực sự hiếu kỳ, đi đến phòng bếp.
Anh tự mình xuống bếp.
Chu Nghệ coi như không tệ, chỉ bất quá, thật nhiều năm không xuống bếp, nếu như quá khó ăn, không muốn ghét bỏ.
Tiêu Tề ôn hòa nói, dáng vẻ anh ở phòng bếp bận rộn, giống như một bức tranh vô cùng đẹp.
Trong lòng Hạ Thần Hy biết vậy nên ấm áp.
Chư Hạ bảo bối, đây là người đàn ông thứ hai nguyện ý vì cô xuống bếp.
Tôi cũng không biết chủ nghệ của anh.
Hạ Thần Hy ở một bên, lắc lắc ly rượu đỏ, thì thào tự nói.
Tiêu Tề một bên chiên bò bít tết, vừa nói, có một lần chúng ta bị nhốt ở trong tuyết, không có gì ăn, em rất bực bội, anh thật vất vả bắt mấy con rắn, nướng cho em ăn, bị em ghét bỏ.
Em lệnh cho anh phải học nấu ăn.
Anh thật đi học.
Học.
Hạ Thần Hy nghĩ đến chính mình không chịu nổi, bật cười, anh nghe lời tôi như vậy.
Đương nhiên.
Tiêu Tề dừng một chút, quay đầu lại nhìn Hạ Thần Hy, hình dáng trở nên nhu hòa, anh chỉ nghe lời em nói.
Trên đời này chỉ có một Thần Hy, cho dù phải chết, cũng không hề oán thán.
Đây là lời định tình Hạ Thần Hy nghe qua, đẹp nhất.
Trên đời chỉ có một người, có thể chết vì mình.
Bao nhiêu thâm tình, mới có thể làm cho người đàn ông mạnh mẽ như vậy, vì cô làm được những chuyện này.
Tiêu Tề, Tiêu Tề.
Hạ Thần Hy đột nhiên có một loại khát vọng, muốn nhớ tới, bọn họ từng qua, rốt cuộc là dạng ân oán triền miên gì.
Cô như thế nào không tiếc, xóa đi ký ức, rời khỏi người đàn ông như vậy.
Tiêu Tề cũng không phải là một người biết nói lời yêu, thậm chí không phải người phá hoại bầu không khí, nếu là Đường Bạch Dạ, tình huống này, chỉ sợ sớm đã đập xuống, hôn lại nói, anh ta lại quay đầu lại, trên bò bít tết.
Giống như, đây chẳng qua là một câu nói rất tùy ý.
Trong lòng Hạ Thần Hy ấm áp rung động.
Được rồi, có thể ăn cơm.
Tiêu Tề nhẹ giọng nói một câu, đem Hạ Thần Hy kéo trở lại hiện thực, cô thu hồi tâm tình của mình, mỉm cười.
Cực khổ.
Kỳ thực tài cán vì em làm cơm, một chút cũng không vất vả.
Tiêu Tề mỉm cười nói, trái lại quá khứ không biết vì ai vất vả vì ai bận, mới là vất vả.
Hạ Thần Hy hơi lắc đầu, áy náy không ngớt.
Tiêu Tề có biết hay không, cô tẩy não là tự nguyện. Cũng không phải là vì sao.
Một đôi bàn tay to, xoa tóc của cô, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, giống như mang ấm áp cho tâm của cô.
Thần Hy, đây là anh nguyện ý, cùng em không quan hệ, em không cần cảm thấy có lỗi.
Tiêu Tề có một đồ ái mắt lợi hại, như muốn nhìn xuyên tất cả, giống như thấy hết khó xử trong lòng cô.
Hạ Thần Hy nghĩ, đây là cảm tình thanh mai trúc mã sao.
Chẳng sợ tách ra 8 năm, sự vật thay đổi. Anh vẫn có thể lý giải cô, hiểu cô, biết trong lòng cô suy nghĩ gì.
Tôi thật hơi đói.
Hạ Thần Hy cũng không biết giọng điệu chính mình, hơn một mặt mềm mại, thử một lần thủ nghệ của anh.
Đến đây đi.
Tiêu Tề làm bò bít tết, lại nướng khoai tây, một mâm đậu tiểu thanh thái, khá đơn giản, không có gì đa dạng.
Bên ngoài tính không tệ, Hạ Thần Hy cắt một khối bò bít tết, ăn một ngụm, khẽ gật đầu.
Thật tốt. Mặc dù Hạ Thần Hy vẫn cảm thấy tay nghề bảo bối hơn một chút, chỉ là phần này tâm ý, cộng thêm tay nghề cũng không tồi.
Thức ăn, nhìn tâm tình đi ăn.
Chương 364, loại đàn ông không thể cự tuyệt, 4.
Lâu lắm không xuống bếp, khả năng có chút mới lạ, tiếp theo, anh sẽ làm được tốt hơn.
Tiêu Tề thử một ngụm, phát hiện hơi có chút quá, thịt có chút già rồi, cấp tốc cho mình lợi bình, xét lại mình, hứa hẹn. Hạ Thần Hy cười, kỳ thực ăn mọi thứ, nhìn bầu không khí, đồ ăn có không ngon hay không là thứ nhì, giống như bụng khi đói bụng, một quả trứng gà ăn thật ngon. Tiêu Tề thoạt nhìn là người đàn ông theo đuổi hoàn mỹ, Hạ Thần Hy nghĩ thầm, khả năng anh sẽ cảm thấy làm không tốt, nhưng cô lại cảm thấy đã là phi thường tốt, phi thường khó có được, cô thích đến cực điểm. Thực sự, Hạ Thần Hy lại một lần nữa khẳng định. Tiêu Tề mỉm cười, ánh mắt như chứa đầy sao. Đây là kinh hỉ. Hạ Thần Hy hỏi. Cái này cũng chưa tính kinh hỉ. Tiêu Tề nói, kinh hỉ chân chính, sau khi ăn xong đi. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, anh ta xuống bếp đã là một loại kinh hỉ, còn có cái gì kinh hỉ nữa? Cô rất chờ mong. Ăn qua bữa tối, Tiêu Tề lên lầu, cô ở dưới lầu chờ một lát. Hạ Thần Hy nhìn thấy dương cầm trong đại sảnh, hơi ngẩn ra, đây là một đài dương cầm màu trắng, cô đi qua, ở trên phím đàn ấn mấy nốt nhạc, như bị cái gì dắt. Hạ Thần Hy ngồi xuống, đàn một khúc dương cầm chính mình quen thuộc. Tình yêu Hải Dương. Đây là khúc dương cầm rất nổi tiếng, giai điệu lãng mạn, yêu thương, mang theo một tia sầu bi, là một khúc tình yêu kinh điển, nội dung nói về một đôi thanh mai trúc mã, bởi vì gia cảnh bất đồng. Giai tầng bất đồng, lý niệm bất đồng. Cuối cùng theo tình nồng đến cố sự chia tay. Đoạn trước rất lãng mạn, chậm rãi chảy xuôi, giống như có thể cảm giác được hương thơm tình yêu, tựa hồ có thể cảm giác được tình yêu hương thơm, phần sau rất trầm trọng, yêu thương, cũng không phải là sâu sắc như vậy, lại rất rõ ràng, không thể xem nhẹ. Cho nên, nay từ khúc gọi tình yêu Hải Dương. Tình yêu, cũng có khóa bất quá Hải Dương. Cô không biết vì sao vừa ý từ khúc này, cô cũng không biết, đến chính mình có thể đàn được tốt như vậy. Nhiều năm như vậy, cô rất ít đàn từ khúc. Cô nhớ ở trong mơ, năm 16 tuổi cô có ngồi trước một câu dương cầm, tâm tình khoan khoái đàn từ khúc, không biết từ đâu truyền đến một trận tiếng mắng. Sát nhân cần thương, đau, không cần học đàn. Cô muốn phản bác, lại không thể nào phản bác. Một từ khúc hoàn, truyền đến tiếng vỗ tay. Tiêu Tề đang xoay tròn trên thang lầu, vỗ tay mỉm cười, ánh mắt sùng lịch. Như một quý công tử xã hội thượng lưu. Hạ Thần Hy có chút ngượng ngùng, Tiêu Tề đàn dương cầm rất khá. So với cô tốt hơn. Đã lâu không có nghẻm đánh đàn, thật là thoải mái. Quá khứ thường đàn sao? Cũng không phải thường thường. Tiêu Tề một bên xuống thang lầu một bên cười nói, có một khoảng thời gian, không biết tại sao em muốn học dương cầm, chính là để giáo sư dạy, giáo sư chê em lốc, thế là giáo sư không dạy, em liền tới làm phiền anh. Thời gian đó, thực sự rất tốt đẹp. Đào đơn độc hoa tươi, bãi biển cát trắng. Một giá dương cầm màu trắng để ở trên bờ biển. Sóng biển trận trận, bạc toái hoa. Thiếu niên anh tuấn lãnh ngả nhụy một cô thiếu nữ học dương cầm, ánh nắng tươi sáng, chiếu xạ ở trên người bọn họ, ở cát trắng lôi ra hai bóng dáng. Với Tiêu Tề mà nói, đó là một đoạn ký ức thật đẹp. Anh đã từng, bọn họ sẽ bên nhau thiên trường địa cửu. Đột nhiên, một tiểu động vật màu trắng rất tinh linh lủi qua đây, nhào tới trên người Hạ Thần Hy, thoáng cái nhảy đến trên đầu gối của cô. Đó là một tiểu động vật rất đáng yêu. Toàn thân lông xù, mắt lục phỉ thúy, mũi phấn phấn, toàn thân tuyết trắng, đẹp đáng yêu được không thể tưởng ra. Chương 365, loại đàn ông không thể cự tuyệt, nam. Meo meo. Hạ Thần Hy thốt ra, kìm lòng không đậu ôm lấy cô, meo meo thấy chủ nhân, ngoắc ngoắc cái đuôi. Miệng hướng trên mặt Hạ Thần Hy, vươn lưới hồng nhạt liếm liếm hai má Hạ Thần Hy. Tỏ vẻ hữu hảo. Sau đó ngao hai tiếng, rất có linh khí. Hạ Thần Hy mừng rỡ cực kỳ. Tiêu Tề cười, nó sẽ là meo meo của em. Thật đáng yêu a. Em có thích nó, đi chỗ nào giống như cũng có thể mang theo. Tiêu Tề cười nói, hắn liền biết, meo meo có thể cho Hạ Thần Hy niềm vui. Đây là mèo ba tư sao? Tiêu Tề nói. Đây là mèo hoàng hậu thuần chủng ba tư cùng hồ ly kết hợp sinh, một loại tân sinh vật. Tượng mèo ba tư, vừa giống như hồ ly. Rất có linh khí. Trên đời chỉ có một con. Tiêu Tề ngồi xổm xuống, ôm meo meo, giơ chân mèo nhỏ, cười nói với Hạ Thần Hy, meo meo, tìm được mẹ, hài lòng sao? Meo meo ngao ô một tiếng, lại nhào tới trong lòng Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy thích cực kỳ. Thật là đáng yêu. Nó bao nhiêu? Nó 10 tuổi. 10 tuổi, nhỏ như vậy a. Hạ Thần Hy yêu thích không buông tay vuốt ve sợ hãi, luyến tiếc buông tay. Nó tuổi thọ rất dài, có thể cùng một đời, yên tâm. Này sinh vật nhìn chậm, tuổi thọ so với người thường, thích hợp làm sủng vật, lúc vừa mới ra, rất nhiều người thích, anh đưa cho Thần Hy. Thần Hy làm nhiệm vụ xe mang, Meo Meo còn từng cứu hạ Thần Hy một lần, cô đối Meo Mỏ Ợt có cảm tình. Đây là ta đưa kinh hỉ cho em, hôm qua đã đến, vốn nghĩ hẹn em qua đây, không ngờ em chủ động hẹn, nên để em tới biệt thự. Tiêu Tề nói. Hạ Thần Hy hài lòng, anh cũng hài lòng. Thậm chí rất thỏa mãn. Tiêu Tề, cảm ơn anh. Hạ Thần Hy nói, mấy ngày nay, anh ôn nhu làm bạn, tâm tình của cô rất tốt, hay bởi vì có Meo Meo, càng cảm thấy được tâm tình phiền muộn trở thành hư không, đường bạch dạ gì gì đó sẽ là phù vân. Cô thật tình cảm kích Tiêu Tề, mang cho cô nhiều vui vẻ như vậy. Nha đầu ngốc, vốn chính là tiểu sủng vật của em, anh chẳng qua trả lại cho em. Tiêu Tề nói, không cần nói cảm ơn. Không, nhất định phải nói cảm ơn. Hạ Thần Hy nói, bất kể là ai, cũng không có nghĩa vụ cảm ơn người tốt với chính mình, cho nên, nói cảm ơn là phải. Tiêu Tề cười, đến phòng bếp lấy hai ly cà phê. Hạ Thần Hy ngồi ở trên sofa phòng khách, chơi đùa Meo Meo, tâm tình thật tốt. Tiêu Tề từ trong phòng bếp nhìn thấy nụ cười của cô, khỏe môi hơi vung lên. Có lẽ, qua không lâu, anh là có thể mang Thần Hy về châu Âu. Đó mới là nhà của bọn họ. Đột nhiên, điện thoại vang lên. Chủ tử, đường bạch dạ đã trở về. Tiêu Tề hơi giảm thanh âm thấp xuống, làm sao bây giờ? Xin lỗi, chủ tử, anh ta quá giảo hoạt. Người bên kia thấp giọng nói lên đường bạch dạ, tiếng oán than dậy đất, không nói anh ta quá giảo hoạt, muốn giết đường bạch dạ, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Sắc mặt Tiêu Tề hơi trầm. Người bên kia nói, tôi đã dựa theo người phân phó, để lộ tin tức An Kỳ ở New York cho đường môn, cũng bố trí thiên la địa võng, chờ anh ta tự chui đầu vào lưới, ai biết cũng không phải bản thân anh ta, mà là một người cải trang. Sau đó chúng ta lại lợi dụng An Kỳ, muốn dẫn tới Italy, lợi dụng mạ phỉ ạ giết người, ai biết, vốn là đi Italy, giữa đường lại sửa tuyến đường an toàn trở về thành phố S. Chủ tử ra, kế hoạch của người không dùng được, An Kỳ chỉ có thể đem anh ta dẫn đi, không thể giết. Hơn nữa, chúng ta tổn thất đặc công. Tiêu Tề hơi nhíu mày, ta biết. Chương 366, loại đàn ông không thể cự tuyệt. 6. Anh cúp điện thoại, chậm rãi pha cà phê, đường bạch dạ ngày đó bị trọng thương, anh biết, anh hạ thủ nặng nhẹ, anh biết rõ. Sau đó, anh ta ở New York giải tin tức An Kỳ, chờ đường bạch dạ mắc câu. Anh ta tìm An Kỳ nhiều năm như vậy, căn bản cũng không biết An Kỳ là ai. Nhưng vừa nghe có tin tức của cô, lập tức sẽ đích thân đi xử lý, anh chính là nhìn trúng điểm này, bảy thiên la địa vong chờ đường bạch dạ. New York là địa bàn của anh ta, sẽ không để cho anh ta hoài nghi. Dễ khiến đường bạch dạ có cảm giác an toàn, dù cho không có cách nào giết anh ta, cũng có thể đem anh ta dẫn dắt rời đi. Anh cũng có cơ hội, công hãm tâm Thần Hy. Sẽ không để cho anh ta nửa đường làm khó dễ. Không ngờ, một tuần đã trở về. Tay chân trái lại lưu loát. Xem ra, phải nghĩ biện pháp khác. Anh không cho phép người này ở trong lòng Thần Hy, phân lượng càng ngày càng nặng. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Thần Hy, cô đùa Meo Meo, tươi cười sán lạ. Nụ cười này là thuộc về cô. Người ngoài đoạt không đi. Uống cà phê, lại tán gẫu một hồi, Hạ Thần Hy đứng dậy cáo tử, mang Meo Meo đi. Tiêu Tề tiễn cô rời khỏi. Anh vừa mới về tới biệt thự. Âu Dương cùng Hắc Quả Phụ liền theo địa phương ẩn giấu ra, bọn họ vẫn ở biệt thự bảo hộ Tiêu Tề, một tấc cũng không rời. Âu Dương nói, Tiêu Lão Đại, theo đuổi phụ nữ không nên dùng một phương pháp, cậu nên thay đổi chiêu số. Sắc mặt Tiêu Tề trầm xuống, lệ khí rất nặng, cút. Âu Dương thật tình đề nghị, tôi nói thực sự, cậu xem một chút cậu hẹn cô ấy nhiều ngày như vậy, đi tuyến đường ưu nhã thân sĩ, điểm này sẽ không có tác dụng, cậu xem cậu một chút. Tay nhỏ bé của cô ấy cũng chưa được nắm, nếu như đường bạch dạ có ưu thế, đã sớm đem người ném lên trên giường, ăn sạch sẽ. Ánh mắt Tiêu Tề xẹt qua hung ác nham hiểm, ánh mắt quét về phía Âu Dương. Cậu nghĩ tôi nên phế lão nhị của cậu. Âu Dương cấp tốc nhảy ra vài bước, dùng tay làm động tác cản trở đúng quần. Lão đại, tôi tuyệt đối là suy nghĩ cho cậu, theo đuổi phụ nữ như vậy, cậu đây là muốn nói chạy mạ dạ tổng liên ai à. Chúng ta ở lại thành phố S một ngày, là hơn một ngày nguy hiểm, phải tốc chiến tốc thắng A, quả phụ, ngươi nói có đúng hay không? Trực tiếp ăn, hơn nữa, nói không chừng cô ấy liền thay đổi tâm ý, cùng nhau về Pháp. Hắc quả phụ đối với việc này không phát biểu bất cứ ý kiến gì, băng băng lánh lánh. Âu Dương than thở. Tôi không phải thân sĩ A, sẽ không muốn giả trang thân sĩ. Thân sĩ theo đuổi phụ nữ, thật không giống lưu manh bốn. 6. Tiêu Tể lên lầu, như có điều suy nghĩ. Hắc quả phụ liếc mắt trừng Âu Dương một cái, anh để ra cái chủ ý ngu xuẩn gì. Âu Dương nói theo đuổi phụ nữ, Tiêu Tể thực sự phải học tập đường mạch dạ. Thần Hy bây giờ đối Tiêu Tể tâm tồn áy náy, cho nên chứa nhiều dịu ngoan, đây là ưu thế, sẽ phải lợi dụng. Quan trọng nhất là, đường bạch dạ không ở thành phố S, không có cách nào phá hư, đây càng là một đại ưu thế, 10 ngày, đã sớm nên đem người ném lên giường. Chờ đường bạch dạ trở về, dự đoán lại muốn phá. Tình thế chủ tử ra tốt, không biết lợi dụng rất đáng tiếc. Đối với người phụ nữ mình thích, không cần thân sĩ phong độ, dùng phong độ thân sĩ, người phụ nữ của mình sẽ chạy đến trong lòng người đàn ông khác. Huống chi đối thủ là đường bạch dạ yêu tinh như vậy. Lưu manh cùng yêu tinh kết hợp thể. Âu Dương có dự cảm, Tiêu Tể phi thường không ổn. Hắc quả phụ lạnh lùng nói, nếu là tôi nói, căn bản là không cần quan tâm Thần Hy, cô ấy hiện tại cũng không phải trốn đen, 8 năm cũng chưa từng đấu đá, ai biết còn thực lực gì, trở lại bên người Tiêu Tể cũng không có tác dụng gì, không như thì thôi. Chương 367, loại đàn ông không thể cự tuyệt, 7. Thực sự không cam lòng, giết cô ấy, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ừ. Âu Dương, lời này cô có lá gan ở trước mặt Tiêu Tể nói sao? Hắc quả phụ quay mặt đi, tôi không rõ, cô ấy có cái gì tốt? Hạ Thần Hy mang theo Meo Meo về đến nhà, tiểu bảo cùng tiểu bối xôi trào, giống một tiếng, nhào tới, Meo Meo nhảy xuống, cũng bổ nhào tới, vậy mà đánh đến, hai chó Tây Tạng, một mèo ba tư ở trong phòng náo long trời lở đất. Hạ Thần Hy đứng ở cửa, hữu thần. Hạ bảo bối nghe thấy động tĩnh. Cuốn quýt ra, cũng chừng khẩu nốc. Toàn bộ phòng khách, không còn hình dáng, bị bọn nó lại giẫm lại ngã, chén bát ngổn ngang. Hạ bảo bối cau mày, nheo mắt lại, mẹ. Mễ. Thanh âm cơ hồ là ưu oán. Náo thành như vậy, thu thập cũng vất vả. Hạ Thần Hy rất bình tĩnh, đi qua đem sofa nâng dậy, nói, cô lần đầu tiên thấy tiểu bảo cùng tiểu bối nhiệt huyết sôi trào như thế, trái lại rất kỳ tích. Hai chó Tây Tạng hơn phân nửa thời gian là rất khôn ngoan, dịu ngoan. Nhà của chúng ta lại thêm một thành viên. Mèo chó đại chiến. Phòng khách rất đặc sắc. Hạ bảo bối ở phòng khách rông lớn, tiểu bảo, tiểu bối, qua đây. Lúc tiểu thân sĩ phát huy rất có khí thế. Tiểu bảo cùng tiểu bối thu được chỉ lệnh, dừng lại đại chiến, chạy tới, meo meo nhào tới. Hạ bảo bối giơ chân lên, một cước đạp qua, trước mặt ta bắt nạt tiểu bảo cùng tiểu bối. Nhìn ta bất giấm chết mày. Hoa, bảo bối, không nên thô bạo a, nhất định là cùng đường bạch dạ hôn lâu. Hạ Thần Hy trêu tức, dưới chân lưu tình, không muốn giấm meo meo. Hạ bảo bối không lưu tình, quyết đoán một cước đạp qua, trực tiếp đem meo meo đạp đến trong lòng Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy. Bảo bối, nhĩ hảo ngoan tâm, meo meo đang yêu như thế, cũng không tiếc đạp. Hạ bảo bối cúi đầu đến, ôm tiểu bảo cùng tiểu bối chân an. Bé cũng không biết tiểu bảo cùng tiểu bối tại sao muốn công kích meo meo, nhưng nhân vật tiểu bảo cùng tiểu bối công kích, luôn luôn là đồ không tốt. Mẹ, meo này chỗ nào tới? A, Tiêu Tể cho mẹ, nói trước đây là sủng vật của mẹ. Hạ Thần Hy mỉm cười, ôm meo meo, đối mặt hạ bảo bối, nó nhìn, coi được không? Nó gọi meo meo. Tiểu bối cảm giác lãnh địa của mình bị người xâm chiếm, lại muốn nhào lên cắn chết meo meo. Meo meo cũng mở móng vuốt muốn đại chiến một hồi. Hạ Thần Hy vô vô chân meo meo, tiểu gia hỏa, tiểu bối một miệng nuốt mày, không muốn kiêu ngạo, muốn chung sống hòa bình Nga. Tiêu Tể nói đây là sủng vật của mẹ, nó chính là sủng vật của mẹ. Hạ bảo bối đối với lần này rất bất mãn, tâm tư mẹ bị người đàn ông khác xâm chiếm, tình thế này không tốt. Cha đáng chết, cha ở New York lâu như vậy, vẫn chưa trở lại. Mẹ đang được theo đuổi rồi. Giận. Nó nhất định là sủng vật của mẹ, mẹ đối với nó cảm giác rất thân thiết. Hạ Thần Hy mỉm cười, bảo bối, con không thích. Mèo chó không cùng nhà. Hạ bảo bối cấp tốc cho thấy quan điểm của mình, chó Tây Tạng cùng meo meo không thể cùng ở dưới một mái hiên, nếu không muốn đánh nhau, tất có thương vong. Hạ Thần Hy rất khó xử, hỏi meo meo, đây là tiểu bảo cùng tiểu bối, mày muốn cùng bọn nó chung sống hòa bình nha. Rồi cô hướng tiểu bảo cùng tiểu bối nói lời giống vậy. Đáng tiếc, không người để ý cô. Chương 368, loại đàn ông không thể cự tuyệt, 8. Hạ bảo bối vô vô đầu tiểu bảo cùng tiểu bối, nắm tay, các bé ngoan, quyền tài chính trong cái nhà này ở trong tay ta, địa vị của các ngươi so với con mẹ nhỏ kia tuyệt đối cao hơn, nó sẽ không xâm chiếm lãnh địa của các ngươi, lúc ăn cơm, sẽ thưởng cho nó một khối xương. Đầu tiểu bối cùng tiểu bảo cùng một chỗ cọ sát, giao lưu bọn nó không hiểu ngôn ngữ, chỉ chốc lát, bọn nó gật đầu, lại hướng hạ bảo bối lắc lắc đuôi. Chủ nhân, chúng ta sẽ cho nó một cây xương. Hiệp nghị đạt thành. Hạ thần hy cười to, meo meo, nhìn thấy, mặc dù mày không có xương để ăn, chỉ là không quan hệ, mẹ sẽ cho mày xương đầu cá. Meo meo cũng bị lấy lòng. Đều đại vui mừng. Hạ thần hy không ngờ mang meo meo về nhà, lại muốn dẫn tới một cuộc đại chiến chó mèo. Tiểu gia hỏa này cũng rất cốt khí, cũng dám đấu lại tiểu bối cùng tiểu bảo. Thật không biết dũng khí chỗ nào tới. Tiểu bảo một cước là có thể đem nó dẫm bẹp. Hạ thần hy bung meo meo, tiểu bối hướng meo meo giống một tiếng, có một loại ý tứ muốn làm giá, meo meo rất nghe lời chủ, bắt đầu giả trang con gái rượu, lấy bôi đối tiểu bối giận. Hạ thần hy cùng hạ bảo bối thu thập phong khách. May mắn chỉ là loạn một chút, không đánh vỡ thứ gì. Thứ này nhìn có giống mèo, thế nào thai có chút giống hồ ly. Hạ bảo bối hỏi, nhìn qua meo meo. Hạ thần hy nói, thập giao giống, mèo ba tư cùng hồ ly. Hạ bảo bối tiêu sái ném đi, hừ, ta chỉ thích thuần chủng. Bé ném đi nhưng tiêu sái, nhìn cũng không nhìn, quả thực là không vứt bỏ. Hạ thần hy, cuốn quýt nhìn lại, meo meo ở không trung biểu diễn quần quận liên tục, vương vàng rơi trên mặt đất. Hạ thần hy vỗ tay, meo meo, mày thật lợi hại. Hạ bảo bối mếu máo, bé đã sớm biết mèo này không đơn giản, tùy ý ném đi như thế, chẳng qua là nghĩ thử hiệu quả một lần. Như bé dự liệu. Thứ gì thôi? Giận. Bà bối, con không vui. Hạ thần hy hỏi, bắt đầu hỏi thăm con trai. Gần đây không ai quản con. Hạ bảo bối ôm gối ôm, con bị vứt bỏ. Hạ thần hy. Bà bối, con không phải con gái rượu không cần giả trang con gái rượu. Chỉ là, hạ thần hy vẫn như cũ thuận theo. Thời gian cuối tuần này của mẹ, sẽ là của con. Thực sự. Tiểu tử thối, mẹ lúc nào lừa gạt con. Hạ thần hy cười nói. Này con không sai biệt lắm. Hạ bảo bối nằm xuống, một cước đâm chọc chân hạ thần hy. Mẹ, mẹ cùng tiêu tể tiến triển đến mức nào? Hạ thần hy nhìn trời, thời đại này, mẹ yêu đương phải cùng con trai thảo luận sao? Giai đoạn ăn cơm. Hạ bảo bối bò dậy, nằm bò ở trong lòng hạ thần hy, cười híp mắt hỏi, giắt tay nhỏ bé không có. Không có. Hạ bảo bối ghét bỏ những mày, so với cha càng không dùng được. Được rồi, con viên mãn, không bao giờ khinh bỉ cha nữa. Hạ thần hy rất khó xử nhìn hạ bảo bối. Ta hoa A, con đây là gì ý tứ A? Hạ bảo bối nắm tay, nếu như là con theo đuổi phụ nữ, một ngày là được, sao có thể lâu như vậy, chỉ là có thể lực có vấn đề. Trên đầu hạ thần hy bay qua một đám quạ. Bảo bối, con xác định con theo đuổi phụ nữ một ngày là được. Lời vô ích, nếu coi trọng, một ngày không hơn. Mẹ thử một lần nhìn. Thật muốn đuổi không kịp thế nào. Chương 369, nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất. 1. Xóa đi trí nhớ của cô ấy, thay đổi thân phận của cô ấy, trên phần phối ngẫu viết tên của con. Hạ bảo bối nói xong vô cùng lãnh diễm, biểu tình muốn nhiều nhưng không thèm là hơn, theo đuổi một thời gian dài như vậy, quá ngu ngốc. Hạ thần hy thật bị chấn động. Cô rốt cuộc sinh ra một đứa con trai biến thái à. Loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Hạ bảo bối cười híp mắt nhìn hạ thần hy trầm mặc nghiêng đầu qua một bên. Tư duy của thiên tài, không cần giải thích. Hạ thần hy trở về phòng tháo trang sức, 8, hạ bảo bối một cái thổi huýt gió, chỉ vào meo meo, la tiểu bối, đến, bọn nhỏ, giáo huấn thật tốt nó, để nó biết, đây là địa bàn họ Đường. Tiểu bối kêu một tiếng, đánh về phía meo meo gào ô một tiếng. Nhảy lên chứ nhờ ạ bảo bối, giả trang con gái rượu đáng thương. Hạ bảo bối một tay xốc nó lên, ném cho tiểu bảo. Đại chiến cho mèo lại bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Tiết Giai Vân gọi điện thoại cho Hạ Thần Hy, đồng thời muốn cùng Lâm Nhiên đi gặp một người bạn, không thể bồi cô. Hạ Thần Hy phất tay một cái, tỏ vẻ không quan hệ, cô bồi Hạ bảo bối đi xem phim. Cô rời giường rửa mặt chải đầu, thay đổi quần áo ra cửa, liền thấy trong phòng khách một lớn một nhỏ hai người đàn ông đang ở kề tai nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Hạ Thần Hy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này là ai. Trừ Đường Bạch Dạ, còn có thể là ai? Sáng sớm, tâm tình Hạ Thần Hy thật tốt, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Anh ta trở về lúc nào? Mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hạ Thần Hy mỉm cười, coi Đường Bạch Dạ là người tàng hình. Ngồi vào phòng ăn ăn điểm tâm, trên phòng khách hai cha con cũng không kề tai nói nhỏ, Hạ Bảo Bối trốn vào trong thư phòng, quan tâm để lại cho cha, mẹ một không gian. Meo meo cũng nhảy lên, Hạ Thần Hy xé một ít bánh mì cho nó, tiểu bối ghen tị, cũng qua đây cọ sát, Hạ Thần Hy xem như nhau, cũng xé bánh mì cho nó, đem hai mèo chó đều được phục vụ. Đường Bạch Dạ ngồi vào đối diện cô, Hạ Thần Hy ngẩng đầu liếc anh một cái, lại cúi đầu. Thờ ơ. Anh Tổ Át nhìn có chút tiểu tụy, gầy một ít. Bất quá, vẫn là yêu nghiệt, yêu nhã, không tổn hại khí chất chút nào. Hạ Thần Hy cười híp mắt trêu mèo đùa chó, chính là không để ý tới Đường Bạch Dạ. Tức giận. Hạ Thần Hy không nói lời nào, im lặng là vàng. Đường Bạch Dạ vừa tựa vào, tiểu chân, nhàn nhạt nói, vốn, ngày đó sau khi rời đi, anh nghĩ ngày hôm sau liền tới đây thu thập em. Hạ Thần Hy ngẩng đầu chứng anh, thu thập cô. Anh đang ngửi, còn muốn tới đây thu thập cô. Buồn cười. Đường Bạch Dạ thấy cô có phản ứng, rất là thỏa mãn, khẽ cười cười, nhưng mà anh nhận được tin tức ở New York, có thù oán với người đó, cô ta này cùng anh thù sâu như biển, anh muốn phải đích thân chính tay đâm cô ta. Cho nên, anh tạm thời buông tha em, đi thu thập người khác. Mất một chút thời gian, sáng nay mới trở lại thành phố S. Hạ Thần Hy cười lạnh, anh thích biến mất mấy ngày liền biến mất mấy ngày, cùng tôi không quan hệ, chính là anh cùng Bảo Bối nói rõ ràng là được. Bảo Bối rất thông cảm cho anh. Ngụ ý, Hạ tiểu thư cô một chút cũng không thông cảm. Thông cảm thứ này, thực sự là mỗi người một ý. Hạ Thần Hy, em tức cái gì? Đường Bạch Dạ biến đổi sắc mặt, Hạ Thần Hy rất ít coi thường anh như thế, chẳng sợ anh đùa cô lợi hại một thời gian, cô cũng không có lạnh nhạt như vậy. Đường Bạch Dạ trong lòng là vui sướng, nhưng trên mặt lại là rất nghiêm túc. Anh đi New York nhiều ngày như vậy, đích xác không nào cho em biết, anh có chuyện muốn làm, lại muốn truy tra thù hận lại phải cẩn thận không nên chúng. Mưu kế của người khác, mỗi ngày đều ra sống vào chết, anh không có thời gian giải thích với em cái gì, anh chỉ một lần cứ gọi qua một cú điện thoại. Chương 370, nghĩa khí Bảo Bối rơi đầy đất, 2. Đêm hôm đó, anh tìm em nửa đêm. Kết quả anh bị đánh gãy xương sườn, kết quả em liền tức giận, anh cũng không cùng em tính sổ, em không tư cách giận anh. Hạ Thần Hy trầm trầm lửa giận trong lòng, gật gật đầu, trong con mắt của anh thấy tôi tức giận. Đường Bạch Dạ nhíu mày nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, nhắn tin, em không nhắn lại, trách anh làm cái gì. Hạ Thần Hy chán nản. Đường Bạch Dạ, anh còn để ý tới. Hạ Thần Hy nhíu mày, đi, nhìn thấy anh tôi liền thấy phiền. Hạ Thần Hy, đừng nói tôi nhỏ mọn, anh không về tôi quan tâm cái gì. Sắc mặt Hạ Thần Hy lạnh, trong nhà anh không phải cất giấu một Lâm Lâm, bọn họ không phải ở chung sao. Anh nhờ ảng sớm hẳn là ở trong chăn cùng người khác, chạy đến nhà cô làm cái gì. Buồn cười. Đi, thôi đi. Sắc mặt Đường Bạch Dạ cũng lạnh, vốn nghĩ nói với Hạ Thần Hy, nhưng sắc mặt cô kém như vậy, giọng điệu cũng không lưu tình, anh cũng không có gì để nói. Hạ Bảo Bối yếu yếu vươn một cái đầu đến, ủy khuất cắn môi. Hạ Thần Hy hít sâu, chạy trở về. Đường Bạch Dạ giận, cô để anh đi anh liền đi, cô để anh trở về anh sẽ về. Anh cùng Bảo Bối muốn ra ngoài, em muốn đi không? Đứa nhỏ đã hơn 10 ngày không thấy Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy cũng không nghĩ để Hạ Bảo Bối thất vọng, cô biết biểu tình trên mặt Hạ Bảo Bối là giả vờ. Anh cổ đây là diễm phúc, thứ cho khó tòng mệnh. Hạ Thần Hy nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười. Đường Bạch Dạ lúc này mới hài lòng. Hạ Bảo Bối vui vẻ. Cha, mẹ chỉ là lo lắng cho cha, mới tức giận mà thôi. Cha đừng như vậy, xin lỗi liền xong chuyện, tại sao phải cãi nhau không hài hòa a? Một nhà ba người ra cửa, ngồi xe Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy hôm nay muốn dẫn Hạ Bảo Bối đi bể bơi, Hạ Bảo Bối nói bé muốn học bơi, là bên ngoài. Con thế nào đột nhiên nhớ tới muốn bơi? Mẹ nói con nên vận động nhiều, quá yếu ớt. Hạ Bảo Bối cắn ngón tay. Đường Bạch Dạ quay đầu nhìn Hạ Bảo Bối, hai má như bánh bao, cánh tay nhỏ bé, còn có một luồng vị sữa, đích sắc rất yếu ớt, nếu là anh tưởng tượng, đừng nói là một người lãnh đổ hưởng bài lính đánh thuê. Chống khủng bố đối với vương bài lính đánh thuê kia nghiến răng nghiến lợi sợ rằng đều phải nát. Con thoạt nhìn đích sắc không có tế bào vận động, lúc nào đặc hấn. Đường Bạch ra hỏi, đây là phải, đứa nhỏ càng nhỏ, huấn luyện càng tốt, Việt có thể thành tài, hạ bảo bối bây giờ chính là một đầu nhìn coi được. Bé cần một thân thể cường giả, mạnh mẽ. Chừng 2 năm nữa đi. Hạ bảo bối nhìn Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy hỏi, cái gì đặc hấn? A, chính là huấn luyện để con trở nên mạnh hơn. Hạ bảo bối liền nhẹ tránh nặng, đây là huấn luyện phong bế, dự đoán phả ở khỏi mẹ nhiều năm, vừa nghĩ tới sẽ không tiếc, cho nên, Mục Vân Sinh đề cập qua mấy lần, bé cứ chậm chạp không quyết. Cha, cựu nhân của cha tìm được không? Người có thù hận? Không có, chỉ là bấy. Đường Bạch dạ mím môi, này cũng không phải là cái gì thuần khiết, anh đơn giản sẽ không che giấu, chỉ là giả, cha thiếu chút nữa chúng mai phục, may mắn, cha luôn luôn mạnh mẽ. Mạng lớn. Trong lòng Hạ Thần Hy hừ lạnh, những lời này nói như thế nào được? Như thể tự dễ ước. Lại là chuyện sinh tử một đường, nếu thật có một ngày Đường Bạch dạ đột nhiên biến mất, có phải cứ như vậy vĩnh viễn biến mất hay không? Anh vừa nghe đến tin tức của cô ta liền đi, cũng mặc kệ có phải thật vậy hay không. Chương 371, nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất, 3. Anh điều tra, là thật. Đường Bạch dạ nói, cho nên anh càng khẳng định một việc, cô Tạ Huỳnh chưa có chết, anh nhất định sẽ tìm được cô ta, giết cô ta. Hạ bảo bùa y lì hiệp mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái, không dám nói gì. Nói nhiều lỗi nhiều. Tới bên ngoài bể bơi ở vùng ngoại ô, so sánh hẻo lánh, cũng không có nhiều người. Hôm nay chỉ có học sinh, huấn luyện là một cô gái, ăn mặc rất vận động. Hạ Thần Hy mang theo Hạ bảo bối cùng cô ấy chào hỏi, đi đổi áo tắm. Đường Bạch dạ ở một bên ngồi chờ bọn họ. Chờ Hạ bảo bối ra, Đường Bạch dạ rất không nể mặt cười. Bé mặc quần đùi nhỏ, thân thể kia trắng nõn, như một vạch trần bạch, nộn được không thể tưởng ra. Con trai, con thực sự là hoa lạ trong giới hắc đạo. Cha, cha muốn cười thì cứ việc cười đi. Hạ bảo bối rất phiền muộn, nỗ lực nhéo nhéo tay, muốn bài trừ một điểm bắp thịt, đáng tiếc, tất cả đều là thịt mỡ phấn nộn. Con trai, đừng mỗi ngày uống sữa tươi, càng uống càng thành nương cát. Ý chỉ yếu đuối. Hạ Thần Hy quay đầu, trừng liếc mắt anh một cái, không hiểu chớ nói lung tung, uống sữa tươi có thể cao lên, sau này muốn không cao làm sao. Nếu như mỗi ngày uống, da mỏng thịt mềm, sau khi lớn lên cao tới đâu cũng là một tiểu bạch kiểm, không khí thế à. Đường Bạch dạ nói. Hạ bảo bối giận, nắm tay, con muốn mỗi ngày ra tắm nắng, phơi thành màu đầu. Nói, so với một tư thế rất đẹp, phù phù một chút chui vào trong bể bơi. Thoáng cái đã quên chính mình còn không biết bơ, rất phiền muộn, rất chật vật hiện lên. Đường Bạch dạ rất không nể mặt cười to lên. Hạ Thần Hy chừng anh một cái, đường cười, cẩn thận con trai tính kế anh. Đường Bạch dạ cười nói, bé thật là quá đáng yêu. Hạ Thần Hy cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nằm ở ghế dựa, mở mắt xem phim, thuần túy bồi con trai đến bơi. Hạ Thần Hy cũng làm cái gì cho hết thời gian. Nhìn cái video gì? Đội cảm tử 2. Tất cả đều là trai già. Người ta không phải là đàn ông bại não. Hạ Thần Hy khinh bỉ anh. Đường Bạch dạ đột nhiên phát hiện một việc, anh tặng em khuynh thành quốc gia đâu, thế nào không mang. Đường Bạch dạ không đề cập tới thì tốt, cứ nhắc tới, Hạ Thần Hy liền nghĩ đến ngày đó ở cửa biệt thự gặp phải Lâm Lâm, rất rõ ràng là ở chung. Còn có Lâm Lâm nói, vòng tay này vốn là làm quà sinh nhật cô ta. Trong lòng cô liền có một loại không vui. Đã quên. Vòng tay đến nay còn đang trong ngăn kéo phòng làm việc. Hạ Thần Hy. Đường Bạch dạ. Tôi hỏi anh vương tẩy đó, anh có phải mua tặng cho người khác hay không, rồi cho tôi. Hạ Thần Hy hỏi, anh dám nói phải, cô đến phòng làm việc liền vứt đi. Đường Bạch dạ nhíu mày, không rõ cô đang nói cái gì. Hạ Thần Hy nheo mắt lại, Lâm Lâm nhìn thấy vòng tay trên tay tôi, cô ta nói thực chất cô ta muốn hỏi anh mua quà sinh nhật, có phải có chuyện này hay không? Không có a. Đường Bạch dạ nhíu mày. Lâm Lâm chưa bao giờ đề cập qua chuyện này a. Lại nói, vòng tay là anh cố ý mua cho Hạ Thần Hy, anh đối với châu báo thông tin hiểu biết thâm hậu, vòng tay này ở thành phố S giá cao anh đã sớm biết, không dự định quá, ngày đó muốn mua, mang Hạ Thần Hy đi thử thời vận, không ngờ thật có. anh xác định. Hạ Thần Hy, anh nói không có là không có. Sắc mặt Hạ Thần Hy hơi chuyển tốt một ít, nếu Đường Bạch Dạ nói thực sự, Lâm Lâm chỉ là thuận miệng nói bậy, cô ta cùng vòng tay phân cao thấp lâu như vậy tính cái gì? Hỗn đản. Chương 372, nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất, 4. Đường Bạch Dạ lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Lâm Lâm tại sao muốn ở trước mặt Thần Hy nói những lời này? Em nghĩ rằng anh mua cho Lâm Lâm, sau đó cho em. Là tự anh nói mua cho người khác khác, người ta không muốn anh mới cho tôi. Đường Bạch Dạ lập tức có một loại lấy cảm giác lấy đá tự đạp chân mình. Không phải. Trong lòng Hạ Thần Hy thoải mái một ít. Tiểu Lâm có lẽ muốn vòng tay này, chỉ là không cùng anh để cập qua. Nếu để cập qua, anh mua cho ai? Đường Bạch Dạ thực sự cầu thị, ai nói trước, anh mua cho người đó. Trong lòng Hạ Thần Hy cười lạnh, lại không nói cái gì nữa. Lâm Lâm ở phòng làm việc luôn luôn nhằm vào cô, nói chuyện mang nhiều chuyện, cô không nói với Đường Bạch Dạ, cô không phải cái loại đó ở sau lưng đâm chọc người khác. Đường Bạch Dạ rũ mắt xuống, cũng không nhìn đội cảm tử, nằm ở một bên, muốn biết chuyện Lâm Lâm, có lẽ, sáng sớm hôm nay Hạ Thần Hy phát giận, chứ lo lắng anh, chẳng lẽ còn vì chuyện này phát giận sao? Ghen. Nghĩ đến đây, tâm tình Đường Tổng Phi thường khoái trá. Anh đã qua chỉ đạo con trai bơi, huấn luyện biết anh là trả hỏa hạ bà bối, cũng không ngăn cản, Đường Bạch Dạ ngồi xổm xuống hồ bơi chỉ đạo động tác hạ bà bối. Con trai, mấy ngày nay mẹ cùng Tiêu Tề gặp nhau mấy lần. Hạ bảo bối ngạo kiều, vừa nãy cha vừa cười bảo bối, con sẽ không nói cho cha biết. Mẹ rất thù dai. Đường Bạch Dạ phi thường bình tĩnh, con nói cho cha biết, có thưởng. Hạ bảo bối lanh diễm nhìn Đường Bạch Dạ, đột nhiên ưu nhã cười, bày ra huy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời biểu tình, rất kiên định nhìn Đường Bạch Dạ, cha, cha mơ tưởng theo chỗ này của con nghe được chuyện của mẹ. Con đối với mẹ phi thường, phi thường, phi thường trung thành. Bảo bối, cha đến New York mang máy tính mới nhất cùng CD tới cho con. Hạ bảo bối ưu nhã cười, cha, con sẽ không vì đĩa CD nho nhỏ cùng Nguyên Văn Thư sẽ nói cho cha biết, mẹ cùng Tiêu Tề gặp nhau 6 lần nhưng ngay cả chuyện nắm tay nhỏ bé của mẹ cũng không có, con càng sẽ không nói cho cha biết, mẹ cùng Tiêu Tề buổi tối ngày mai có buổi hẹn, hẹn cùng đi xem ca kịch, hừ. Đường Bạch Dạ yên lặng xoa đầu Hạ bảo bối, con trai ruột chính là con trai ruột, thật không có nghĩa khí. Hạ bảo bối biết cha sẽ nói vậy, bé liền hắt nước lên người Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy thấy cha con bọn họ hài lòng, khỏe môi hơi vung lên ý cười, thật đáng tiếc không mang tiểu bảo cùng tiểu bối, meo meo, nếu không càng náo nhiệt. Điện thoại Đường Bạch Dạ để ở một bên văng lên, Hạ Thần Hy liếc mắt nhìn. Lâm Lâm. Tâm tình tốt của Hạ Thần Hy biến mất không tung tích. Đường Tổng, điện thoại. Giúp anh nhờ ẩn một chút. Đường Bạch Dạ đùa Hạ bảo bối, hưởng thụ thời gian cha con, bị anh chọc cho vẫn hát anh, ngứa ra. Hạ Thần Hy nghĩ nghĩ, lấy qua điện thoại, nghe. Đường ca ca, em nghe nói ảnh đã trở về, thế nào không ở trong nhà, đi chỗ nào. Tiếng Lâm Lâm có chút ít tiểu nhân hưng phấn, em hỏi Lâm Nhiên, anh ta nói anh hôm nay về nhà, ở đâu. Hạ Thần Hy khụ một tiếng, Lâm tiểu thư, Đường Tổng đang bề bộn, khả năng không có biện pháp nghe điện thoại, cô có chuyện gì, tôi có thể giúp cô nhắn lại cho anh ấy. Lâm Lâm giật mình, Hạ. Hạ tiểu thư. Đúng vậy. Hạ Thần Hy mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đường Bạch Dạ ở bể bơi, cô thực không biết anh cùng con trai kề thai nói nhỏ nói cái gì, vẻ mặt Hạ bảo bối lánh diễm không để ý anh. Lâm Lâm mím môi, thanh âm có chút lạnh ý, anh ấy sao có thể tìm cô. Chương 373, nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất, Nam. Lâm Lâm mím môi, thanh âm có chút lạnh ý, anh ấy sao có thể tìm cô. Cô muốn hỏi anh ấy. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói. Chúng ta có chút việc tư không giải quyết tốt. Cô cùng Đường ca ca, rốt cuộc cái quan hệ gì, cô không phải có vị hôn phu sao? Thanh âm Lâm Lâm mang theo một tia nhàn nhạt chất vấn, mang theo một dáng vẻ không vui, nổi giận. Trong lòng Hạ Thần Hy cười lạnh, cuối cùng là động tính tình, ý thể hiện đúng tính cách. Cô số rằng Thiên Kim tiểu thư này chỉ hiểu được diễn kịch, giả vờ yếu ớt. Này cùng Lâm tiểu thư không có quan hệ. Hạ Thần Hy ôn hòa trả lời. Lâm Lâm thu tức giận, mang theo thanh âm mỉm cười truyền đến, cô tin hay không, tôi gọi một cú điện thoại là có thể đem anh ở ỉ bên cạnh cô mang về. Người hiểu rõ Đường ca ca nhất là cô, không phải Hạ Thần Hy. Thanh âm Hạ Thần Hy thủy chung bảo trì, tôi cùng Đường Bạch Dạ có cái quan hệ gì, cùng cô không quan hệ, cô có thể dùng một cú điện thoại đem Đường Bạch Dạ gọi về, cùng tôi cũng không quan hệ. Cô ta nếu có bản lĩnh, cô mời theo ý. Hạ Chiến Thiếp cái gì, quá có vẻ hụt hơi. Hạ tiểu thư, tôi biết Đường ca ca đối với cô có một chút ý tứ, có lẽ là cảm thấy cô rất đặc biệt, lại có tài hoa, đàn ông đều thích chinh phục. Nhưng loại cảm giác này không phải yêu, anh ấy sẽ không yêu cô. Lâm Lâm như chắc chắn bình thường, nhàn nhạt nói, người anh ấy yêu, chỉ có chị tôi với tôi, chỉ có thể là chúng tôi, cô sớm chết tâm đi, đừng nữa quấn quýt lấy Đường ca ca, cô dù gì cũng là kỹ sư quốc tế, không cảm thấy rất không có phẩm chất sao. Hạ Thần Hy mỉm cười, ước, Lâm tiểu thư, tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng sẽ nát mặt nạ. Miệng lưỡi bén nhọn như thế, lời này cô thế nào không ở trước mặt Đường Bạch Dạ nói. Cô nhưng thật biết điều. Cô. Tiểu cô nương mọi nhà, thực sự là thiếu kiên nhẫn. Hạ Thần Hy hừ lạnh, quên chính mình so với Lâm Lâm chỉ lớn hơn mấy tháng, nhưng cô trải qua, trong tuổi tác của cô, ở phương diện xử sự lại muốn ổn nhiều lắm, trưởng thành trải qua không đồng nhất, lực nhẫn mại cũng không như nhau. Hiện tại ở nhà của anh ấy, là tôi, không phải cô. Thanh âm Lâm Lâm, lại khôi phục yên lặng. Hạ Thần Hy đạm đạm nhất tiếu, đột nhiên thấy Đường Bạch Dạ qua đây, cô cười. Đường ca ca của cô tới, tôi đem điện thoại cho anh ta. Hạ Thần Hy đem điện thoại cho Đường Bạch Dạ, khăn mặt ném cho Đường Bạch Dạ, lau tóc đi, nhỏ nước ướt. Mặt Lâm Lâm toàn màu đen. Lời này nói xong rất ái muội. Dưới tình huống nào, tóc nhỏ nước? Đương nhiên chỉ có tám, một nam một nữ lúc nào tám, giọng điệu còn ái muội như thế rất quen. Cô cắn chặt răng. Đường Bạch Dạ một bên tiếp qua điện thoại, một bên tiếp nhận khăn tám, vừa nhìn là Lâm Lâm. Một bên lau tóc một bên hỏi, Tiểu Lâm, chuyện gì? Đường ca ca, anh có rảnh không? Ẹ mãi măn cùng nhau ăn cơm trưa. Hôm nay không được, anh có chút việc. Đường Bạch Dạ nói, Hạ Thần Hy đứng dậy, đi xa một chút, cô mới không có hứng thú nghe Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm nói điện thoại. Anh sao có thể cùng Hạ Thần Hy cùng một chỗ? Lâm Lâm có chút không vui hỏi, thậm chí có điểm ủy khuất, em nghe thấy anh trở về, không biết nhiều hài lòng. Anh vậy mà không tới tìm em. Đường Bạch Dạ nhíu mày, Tiểu Lâm, kỳ thực. Quên đi, anh cùng Hạ Thần Hy cùng một chỗ, tự có nguyên nhân của anh. Tiểu Lâm, em đã trưởng thành. Đã không phải khi Lâm Tình chết, là đứa nhỏ trong ngực anh khóc hoa hoa, bây giờ cô, duyên dáng yêu kiều, đã một mình đảm đương một phía. Mấy năm nay, anh đau lòng cho cô, sủng cô, che chở thật cẩn thận. Đem thương yêu không kịp đối với Lâm Tình ở trên người cô. Nhưng mà, loại cảm tình này rất phức tạp, đau sủng, ấy nấy. Chương 374, nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất, 6. Anh không có lừa gạt Lâm Lâm bất cứ chuyện gì, trừ Hạ Thần Hy cùng Hạ Thiên. Chuyện của bọn họ, nếu có thể, anh thật không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết. Đường ca ca. Ngoan, chính mình tìm bạn bè đi chơi đi. Đường Bạch Dạ nói xong, cúp điện thoại, Hạ Thần Hy cùng huấn luyện ở một bên nói tiến độ hạ bảo bối. Đường Bạch Dạ chợt có một loại cảm giác yên ổn. Anh lấy khăn mặt, lau lau tóc ướt, Hạ bảo bối so với một thủ thế khinh bị anh, Đường Bạch Dạ bật cười, Hạ Thần Hy đi tới, Đường Bạch Dạ hỏi, buổi trưa ăn cái gì? Bảo bối muốn ăn ti giả. Loại rác rưởi này cũng ăn. Hạ Thần Hy nói, hiện tại đứa nhỏ đều thích rác rưởi, anh cho là bảo bối mới nhiều. Đường Bạch Dạ mếu máo, chẳng lẽ cũng muốn anh ăn rác rưởi? Anh có thể cự tuyệt cái gì cũng không ăn. Đường Bạch Dạ. Hạ bảo bối tắm rửa, thay đổi y y phục, lại làm khô tóc, một thân nhẹ nhàng khoan khoái qua đây, một xoái ca phấn phấn nộn nộn. Đường Bạch Dạ ôm bé, Hạ bảo bối chân ngắn nhảy nhót mấy cái, có chút đỏ mặt. Cha con là người lớn. Đường Bạch Dạ đánh cái mông nhỏ của bé một chút, người nào lớn, còn là đại quỷ nhỏ. Hạ bảo bối đã anh, Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, thu dọn đồ đặt đi. Trừ tin tình báo đêm mai, còn có tình báo giao lưu không? Cha, con là rất có nghĩa khí. Hạ bảo bối kiêu ngạo quay mặt đi. Ngoan, có nhiều nghĩa khí người ta cũng làm cho không có nghĩa khí. Trao đổi tình báo có thể, cha đem quyền một năm đại lý cho con. Cha cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không hỏi qua. Đường Bạch Dạ cấp tốc vạch rõ quan hệ, Hạ bảo bối khinh bỉ anh. Hạ Thần Hy rớt lại phía sau bọn họ 4-5 bước, một người như có điều suy nghĩ, có đứa nhỏ. Cô cùng Đường Bạch Dạ thật đúng là không tức giận được, người này có thể đùa con trai cô hài lòng, trong lòng cô cũng không tức giận. Chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái.
Cha, không muốn ôm.
Hạ Bảo Bối là thật xấu hổ. Bị cha ôm đi như thế, thực sự thật là mất mặt ta.
Đương nhiên, mất mặt lại hạnh phúc.
Cho nên Hạ Bảo Bối rất vô sỉ cảm thấy mất mặt rất mặt đỏ.
Vậy cha cho con ngã.
Cha dám.
Hạ Bảo Bối quay đầu cáo trạng, mẹ, cha bắt nạt con.
Cô bắt nạt trở lại.
Hạ Bảo Bối.
Vừa mới lên xe, điện thoại của Hạ Thần Hy liền vang lên, là Tiêu Tề xác định thời gian ngày mai xem các kịch. Anh tối hôm qua nửa đêm đã gửi một tin nhắn, Hạ Thần Hy đáp ứng anh, mang theo nụ cười thản nhiên. Tay Đường Bạch Dạ nắm tay lái hơi căng thẳng, trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Tiêu Tề, Tiêu Tề.
Lại là Tiêu Tề.
Hẹn hò phải không?
Cha, mẹ ngày mai có hẹn, chúng ta làm sao bây giờ?
Cô đại nhà cha chơi game có được không?
Tốt.
Không cho phép đi.
Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đồng thời mở miệng. Đường Bạch Dạ có hứng thú nhìn Hạ Thần Hy, vì sao không thể đi?
Hạ Thần Hy nghĩ đến trong nhà anh có một Lâm Lâm, ôn hòa nói, Đường Tổng phong lưu hoa tâm như thế, tôi sợ bảo bối của tôi thấy cái gì không thuần khiết, ô nhiễm tâm linh thuần khiết bảo bối.
Đường Bạch Dạ yêu nghiệt cười, em yên tâm, anh chỉ ôm em ở trước mặt bảo bối làm chuyện không thuần khiết.
Hạ Thần Hy câm miệng, không tính toán cùng anh tranh cãi.
Hạ Bảo Bối trước nhìn nhìn, sau nhìn nhìn.
Đột nhiên vô vô tay.
Chương 375, nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất, 7.
Đột nhiên vô vô tay.
Cha, mẹ, cô Ngập hai người sáng sớm liền bắt đầu âm dương quái khí, có phải có cái gì hiểu lầm hay không, nói ra tương đối dễ dàng giải quyết thôi.
Hạ Bảo Bối nói, con biết cha, mẹ có người theo đuổi, đối thủ lại mạnh như vậy, cha rất ghen, có thể lý giải.
Con mẹ, cha như thế người hiểu, cha cũng rất không rõ.
Đã như vậy, nói một chút thôi.
Thực sự nếu như sĩ diện, không muốn nói, đánh một trận.
Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối đội cổ động viên.
Bảo Bối có thể làm trọng tài.
Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ trừng mắt một cái, nhìn nhau, một người trái một người phải ngắm phong cảnh.
Bầu không khí kia đằng đằng sát khí.
Xe tới một nhà hàng Italy, dừng lại.
Đường Bạch Dạ gọi một cái ti già hải sản 12 tấc, chai nước uống, nếu là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, đơn giản rác rưởi rốt cuộc. Lại muốn mấy phần dầu tạc thực phẩm dinh dưỡng hơn, Hạ Bảo Bối vận động một ngày, lại đang tuổi lớn, ăn vô cùng ngon.
Một tháng mới có thể ăn một lần ti giả, bé tham cực kỳ.
Hạ Bảo Bối ăn miệng chu lên, càng giống một cái bánh bao.
Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ ăn, Hạ Bảo Bối nhanh như chớp ở trên người bọn họ chuyển động, bọn họ kiên trì, cuối cùng, Hạ Bảo Bối buông tha, cứng đối cứng thực sự là không được.
Ăn quá đã. Đường Bạch Dạ bởi vì vấn đề thời gian, có chút mệt mỏi rã rời.
Vốn người một nhà tính toán đi chơi, Hạ Bảo Bối chủ động đề nghị về nhà.
Tiết Giai Vân gửi một tin nhắn, nói là gửi cho cô một email, làm cho cô lên mạng nhìn một cái, là lần này Hiệp hội Kiến trúc tổ chức thiết kế thi đấu, cô bị Lâm Nhiên thuyết phục, cũng muốn tham gia.
Hạ Thần Hy đến thư phòng xem email, đây là một ý đồ đơn giản sáng.
Lần này chủ đề thiết kế là cách tân.
Phải có sáng ý.
Tiết Giai Vân vỏ sò vì sáng ý, nghĩ thiết kế một cung thể thao.
Hạ Thần Hy nghĩ đến ca kịch viện Sydney, hơi nhíu mày.
Cô trả lời Tiết Giai Vân một email, làm cho cô ấy một lần nữa nghĩ một ý tưởng khác.
Kịch viện Sydney đã sáng tạo một độ cao, lại lấy cùng loại lý niệm đi thiết kế, khó tránh khỏi có mô phỏng theo chi ngại, chẳng sợ không đồng nhất, cũng sẽ có người vào trước là chủ, thi đấu sợ nhất chính là điểm này.
Hai người hàn huyên một hồi làm việc.
Lúc Hạ Thần Hy ra, Hạ Bảo Bối một người ở phòng khách.
Đường Bạch Dạ đâu?
Cha ở trong phòng đi ngủ.
Anh ta đi ngủ thế nào không về nhà mình?
Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, Bảo Bối đau lòng cha.
Hạ Thần Hy ngồi xuống trên sofa, meo meo liền nhào tới, nhảy lên đầu gối của cô. Tiểu Bối cũng qua đây tranh sủng.
Hạ Thần Hy dở khóc dở cười.
Hạ Bảo Bối mang theo meo meo bỏ qua.
Mẹ, kỳ thực cha rất vất vả.
Một người muốn làm tốt công việc của mấy người, lần này đi New York lại vội vội vàng vàng, không có xảy ra việc gì đã là vận hạnh.
Mẹ cá là anh ta vì gấp trở về, một ngày ngủ không được 4 tiếng đồng hồ, vừa xuống máy bay liền tới nhà, vì cái gì?
Anh ta còn không phải là vì muốn thấy chúng ta.
Mẹ, cha cũng không phải cố ý, mẹ đừng giận cha.
Hạ Thần Hy mỉm cười nhìn Hạ Bảo Bối,
Bảo Bối, nói thật đi,
Đường Bạch dạy cho con cái gì tốt. Hạ Bảo Bối nắm tay, đem meo meo vừa mới lặng lẽ bò lên ném đi, rất có cốt khí, cấp tốc cho thấy trung tâm. Mẹ, Bảo Bối là rất có nghĩa khí có được không, mẹ không nên coi thường Bảo Bối. Chính là một điểm ơn huệ nhỏ tại sao có thể khiến Bảo Bối động tâm, phản bội nhiều năm một phen nước tiểu lôi kéo con lớn lên đâu. Chương 376, nghĩa khí Bảo Bối rơi đầy đất, 8. Hạ Thần Hy liếc xéo bé, Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, mẹ, khả năng cha cảm thấy nhớ hương giường của mẹ, cho nên mẹ đi ngủ. Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối cấp tốc đứng lên, con hẹn xoái ca sắt vách đi xem triển lãm ô tô Ferrari. Bé thật nhanh đứng lên, nhanh như chớp ra cửa. Tiểu tử thối. Hạ Thần Hy nhìn phòng ngủ mình, nhịn không được đi qua, cô hy vọng Hạ Bảo Bối nói giỡn, là thật ngủ ở trong phòng cô, ai biết, Hạ Bảo Bối không có nói đùa, Đường Bạch Dạ quả thực chiếm giường của cô. Chiếm được vô cùng yên tâm thoải mái. Đang ngủ say. Trong phòng, tia sáng sủa. Một mảnh ấm áp. Đường Bạch Dạ cởi áo sơ mi, cứ như vậy nằm ở trên giường của cô, chăn đắp đến bên hông, lộ ra tinh trắng, lồng ngực khêu gợi. Hạ Thần Hy cắn răng, người này thực sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, cô vợ nhìn trên mặt liền đau đầu. Đường Bạch Dạ, xâm chiếm nhà của người khác, thật đúng là xâm chiếm được lẽ thẳng khí hùng. Đột nhiên, Hạ Thần Hy trên ngực của anh có một ít máu tụ, cô nhíu mày, ngồi nhớ lại, ngực có máu tụ, rất rõ ràng là một trường ấn, dấu vết rất nhạt, mơ hồ có thể nhìn ra được. Ngày đó anh và Tiêu Tề đánh nhau, đến nay chưa tốt. Sao có thể? Tiêu Tề ra tay đâu có nặng. Thực sự là ấu trĩ. Vì việc này, cô sinh vài nhật khí. Tranh giành tình nhân đánh nhau ngây thơ. Hại người hại mình, chính mình bị thương không chịu tĩnh dưỡng tốt. Hạ Thần Hy lại phát hiện, trên người anh có mấy vết đạn, cô đi lên, chậm rãi vuốt ve dấu vết, trong đó có một hạt đạn, hẳn là bắn trúng trước ngực xương sườn, góc độ như vậy, nhất định trúng xương sườn ăn. Chỉ thiếu chút nữa, liền trúng trái tim của anh. Hạ Thần Hy đột nhiên như bị điện giật, thu tay về, không dám đụng chạm nữa. Người đàn ông này anh tuấn tiêu sái, ưu nhã thân sĩ, luôn luôn áo mũ chỉnh tề, nhưng tây trang hạ xuống, rốt cuộc có bao nhiêu vết thương. Hạ Thần Hy chậm rãi đi lên nhìn, Đường Bạch Dạ ngủ rất say, lông mi rất dài, cũng rất dày, ở dưới mí mắt đặt lên một tầng hơi mỏng, thoạt nhìn rất mê người. Làn da của anh rất tốt, màu da đẹp, không quá đen, cũng không quá trắng. Mũi rất cao, môi rất mỏng. Lão nhân thường nói, đàn ông môi mỏng, rất bạc tình. Nói thế không sai. Hạ Thần Hy lại nghĩ đến Tiêu Tề, môi Tiêu Tề cũng rất mỏng. Nhưng Tiêu Tề lại làm cho cảm giác rất trung tình. Đàn ông bạc tình cùng đàn ông trung tình, giống như một đạo lý cũng khó lý giải. Ánh mắt Hạ Thần Hy hơi tối sầm lại, đứng dậy, kéo lên rèm cửa sổ. Rèm cửa cản trở ánh mặt trời chiếu vào, Hạ Thần Hy lấy ra hương hơn đốt, để anh có thể ngủ được hơn một chút. Vì sao muốn làm loại chuyện này? Anh ngu ngon không, liên quan gì cô? Hạ Thần Hy lại nghĩ đến Hạ Bảo Bối nói, cha vất vả như vậy, vội vội vàng vàng trở về gấp. Kỳ thực chỉ là vì muốn gặp mặt chúng ta. Anh thực sự rất nhớ mẹ con chúng ta sao? Hạ Thần Hy thở dài, đóng cửa lại, để anh có thể ngủ một giấc thật thoải mái. Hạ Thần Hy thay đổi y phục, đi xuống lầu chạy bộ. Vòng quanh tiểu khu chạy vài vòng, sau đó lên lầu, 8, thay quần áo, đi phòng bếp pha một ly cà phê, đến thư phòng đọc sách, thư phòng thiết kế rất tuyệt, trên mặt đất trải thảm, phấn phấn, rất đáng yêu. Chương 377 Kiểm tra ái muội, 1. Sau giờ chưa uống một ly cà phê, nằm đọc sách là một đại hưởng thụ. Nhìn phân nửa, có chút mệt ra rời. Hạ Thần Hy mơ mơ màng màng ngủ, lại một lần nữa tỉnh lại, đã là buổi chiều hơn 6 giờ. Hạ Bảo Bối gửi tới một tin nhắn, bé và thiếu niên người Đức xem xong triển lãm ô tô lại muốn đi địa phương khác, về nhà trễ giờ. Phản ứng đầu tiên của Hạ Thần Hy là, ai làm cơm a? Cô vừa ra. Vừa lúc thấy Đường Bạch Dạ mặc quần màu đen, tùy ý bộ áo sơ mi của anh, bưng một ly cà phê từ trong phòng bếp đi ra, rất đương nhiên, bộ dáng rất quang minh chính đại, một điểm xấu hổ cũng không có. Hạ Thần Hy. Bảo Bối đâu? Đường Bạch Dạ hỏi. Đi chơi. Đường Bạch Dạ, vậy chúng ta ăn cái gì? Tâm Hạ Thần Hy châm chọc cũng bị mất, cô cùng Đường Bạch Dạ này có tính là có thông minh sắc sảo. Anh nếu nhờ à anh, tôi nấu mì ăn liền. Đây là nhà tâm can Bảo Bối của anh, chẳng lẽ không đúng nhà anh sao? Hạ Thần Hy biết nghe lời phải, anh ở chỗ này ăn cơm cô không ý kiến, gọi đồ bên ngoài. Đường Bạch Dạ nghiêng đầu, đem cà phê uống xong. Anh xem tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nếu không, chúng ta làm cơm. Hạ Thần Hy như nhìn một người ngoài hành tinh nhìn Đường Bạch Dạ, ảnh thời làm cơm. Đường Tổng, ảnh bị hiệt nấu ăn sao? Em làm. Hạ Thần Hy tự tiếu phi tiếu nói, tội ý sở anh ăn không thấy được mặt trời ngày mai. Chu Nghệ Đường Bạch Dạ cũng không quá kỹ càng, nhưng làm vài việc nhà tê là không có vấn đề, nhưng mà, xuống bếp loại chuyện này, bao nhiêu năm trước, chẳng lẽ anh không lấy đao thương lại muốn lấy sẻng cơm? Anh nghĩ em sẽ biết vài món đơn giản đi. Em có thể làm đồ ngọt. Hạ Thần Hy nói một câu đơn giản. Quên đi, gọi đồ ngoài đi. Đường Bạch Dạ bóp cổ tay. Hạ Thần Hy đi một bên lục soát bán đơn, nhà bọn họ chưa từng kêu đồ ăn ngoài lên, trừ cờ ép cờ cùng tịt ra hút. Hạ Thần Hy vô ý nói một câu, Đường Tổng, cầu xin anh học làm cơm một chút đi, hiện tại phụ nữ rất tự phụ, quân tử xa nhà bếp là không cưới được vợ. Ừ, Tiêu Tề biết nấu ăn. Hạ Thần Hy lại phun một câu, một bên thờ ơ tìm đồ ăn ngoài. Em nào hài cái gì, Tiêu Tề biết nấu ăn. Phải a? Hạ Thần Hy cười híp mắt nói, mang trên mặt một điểm biểu tình mộng ảo, chủ nghệ rất không tệ, làm được các món pháp. Mặt Đường Bạch Dạ, mưa gió nổi lên, có chút cảm giác muốn bóp chết của cô. Anh gái nạ rót chừng 10 ngày, bọn họ liền phát triển đến, cô đi nhà anh tạ ăn cơm. Tiêu Tề này cáo giả, vậy mà đem anh dẫn tới New York, sau đó chính mình nắm chặt cơ hội theo đuổi Hạ Thần Hy, đi. Lần này mặc kệ Tiêu Tề giải tin tức gì cho anh, ảnh tuy hệt đối sẽ không rời đi. Tối thiểu, trước muốn đối phó lao bà lại nói. Đối phó lao bà lại nhất trí đối ngoại. Tình trường làm bất định, hắc đạo liền đừng nói nữa. Tiểu tử thối. Cái gì hẹn hò mấy lần tay nhỏ bé cũng không dắt. Tin tựa Trạ Thần Hy đi biệt thự Tiêu Tề ăn cơm không báo cáo nên đánh. Hạ Thần Hy cầm lấy di động muốn gọi điện thoại gọi bên ngoài. Đường Tổng một tay đoạt lấy di động. Hung thần ác sát nhìn Hạ Thần Hy, không cần gọi, em làm. Hạ Thần Hy rất mờ mịt nhìn Đường Bạch Dạ, Đường Tổng, chúng ta muốn gọi đồ ăn ngoài phải không? Đường Bạch Dạ theo trong hàm răng nói một câu, đồ ăn ở ngoài đều là dầu cống ngầm, không tốt cho sức khỏe, ảnh thầy đổi chủ ý. Chương 378, kiểm tra ái muội, 2. Hai mắt Hạ Thần Hy cười thành một đôi trăng non, cong cong, phi thường đẹp, giấu ở trong con ngươi giảo hoạt. Dùng cái loại đó rất mộng ảo, thanh âm rất mộng ảo nói, Đường Tổng, vậy Tô Ý liền phi thường mong đợi Nga. Đường Bạch Dạ nghĩ cảm giác đụng đậu hủ. Anh bị Hạ Thần Hy bắt làm bếp. Tại phòng bếp, Đường Tổng mang tạp dề, này là tạp dề của Hạ bà bối, đeo vào trên người Đường Bạch Dạ, phi bình thường, có hỉ cảm. Khoe môi Hạ Thần Hy co quắp, nam bò ở một bên nhìn anh muốn làm cái gì. Đường Bạch Dạ lợi dụng nguyên liệu nấu ăn, tính toán làm sườn lợn rán. Trong tủ lạnh không bò bít tết, chỉ có thể dùng sườn lợn rán để thay thế. Hạ Thần Hy nghĩ nghĩ, cô cũng bắt đầu chuẩn bị làm đồ ngọt, làm kem ly bánh ngọt. Đột nhiên ngửi thấy được mùi khét. Hạ Thần Hy đi qua. Khéo mắt Đường Bạch Dạ co quắp, biểu tình khó xử. Đường Tổng, vì sao người khác chiên sườn lợn rán là hoàng tranh tranh, ý nói màu vàng, sườn lợn ảnh dạn là đen thủi. Hạ Thần Hy cầm cái thìa, chớp mắt nhìn anh cố ý cải trang thiếu nữ. Đường Bạch Dạ rất bình tĩnh, đem sườn lợn rán ném thùng rác. Làm lại. Hạ Thần Hy nhịn cười, đã nhịn điển chủ rút. Đường Tổng vén tay háo lên, như Lâm Đại Địch nhìn cái chảo sườn lợn rán. Hạ Thần Hy một bên điều chế bột mì một bên nhìn Đường Bạch Dạ, ngũ quan anh tuấn, vóc người tổng dài cao ngất. Yêu nghiệt ưu nhã phong tình. Nguyên, ở trong nhà bếp cũng có thể bộc lộ ra. Cô thiên nào cảm thấy, dáng vẻ Đường Bạch Dạ làm cơm, gợi cảm cực kỳ. Đặc biệt mồ hôi theo trán chảy xuống, trượt đến gáy cổ đột nhiên hâm mộ mồ hôi kia, có thể hôn làn da của anh, có thể cùng ảnh tỷ hiệp xúc thân mật như vậy. Hạ Thần Hy có một chút thất thần. Một nam một nữ cùng một chỗ, hormone kích thích ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thói quen về ăn sắc cũng. Bọn họ đều là phàm phu tục tử, khó tránh khỏi mơ ước mỹ sắc. Nam nữ sẽ như nhau. Cô cảm thấy thân thể Đường Bạch Dạ so với người của anh với cô có sức hấp dẫn hơn. Hạ Thần Hy vẫy vẫy đầu, bỏ qua hình ảnh trong lòng thiếu nữ. Đường Tổng, đây là hai mặt sườn lợn rán sao? Hạ Thần Hy trêu tức hỏi. Nay sườn lợn rán rất có đặc sắc, một mặt là vàng nóng hưng giòn, thoạt nhìn rất ngon miệng, một mặt lại đen. Đường Bạch dạ giận, lại đánh mất sườn lợn rán. Đồ chơi này thế nào khó hầu hạ? Hạ thần hi ho, ho. Là vấn đề của anh, không phải vấn đề sườn lợn rán được không? Bảo bối nhà cô chiên sườn lợn rán giỏi vô cùng, ăn lại ngon. Đường Bạch dạ nhìn về phía Hạ thần hi, cô cấp tốc nhấc tay, đừng hy vọng. Hừ, anh cũng không muốn trông chờ vào em. Đường Bạch dạ hừ lạnh một tiếng, sườn lợn rán không có, Đường Bạch dạ cảm giác mình làm món mặn không phải sở trường, làm thức ăn chay được rồi. Hạ thần hi vừa định nói mình không thịt không vui, ánh mắt Đường Bạch dạ quét tới. Cốc miệng, được rồi, ăn chay liền ăn chay. Đường Bạch dạ rửa sạch ớt xanh, lấy ra một ít nấm, cắt thành miếng, to nhỏ không đều nhau. Hạ thần hi rất muốn châm trọng, nhưng vừa nghĩ tới tính tình của anh, khôn ngoan câm miệng, ai biết Đường Bạch dạ xào ớt xanh với nấm. Hạ thần hi, ớt xanh xào nấm. Đường Bạch dạ nắm tay nắm, trừng mắt nấm giống như là muốn đem nấm giết. Anh phản ứng mau, cấp tốc rửa sạch củ cải trắng cắt thành mấy khối, ném vào nấu, ảnh nở canh. Hạ thần hi, củ cải khó chín, hẳn là nên đun trước. Hơn nữa, Đường tiên sinh, anh quên rồi, ảnh đẹp nhất củ cải, dưới tình thế cấp bách anh đem củ cải cuộn, mặt mũi của ảnh rột cuộc bao nhiêu tiền, ảnh mù ổ hển chết như vậy à. Củ cải nấu một hồi, nấm mau chín. Đường Bạch dạ nhíu mày, đem muối cho vào, lại một ít bột ớt, lại thêm nước cốt gà, rất hài lòng. Chương 379, kiểm tra ái muội, 3. Hạ thần hy nhìn củ cải, ảnh xác định củ cải chín sao. Liền uống canh A. Không có món chính sao. Hạ thần hy quyết đoán quyết định, bọn họ hay là muốn ăn món chính, canh này thoạt nhìn rất tốt, nhưng Đường Bạch dạ vốn là muốn xào rau, dầu không ít. Canh quỷ dị như thế, cô mới không cần uống. Em thế nào khó như vậy hầu hạ? Em chính là khó hầu hạ như vậy. Hạ thần hy cùng Đường Bạch dạ đấu khẩu. Đường Bạch dạ cắn răng, một cước đá hướng cô, cút sang một bên. Hạ thần hy cười mỉm né tránh. Sĩ diện đàn ông thật khổ thân. Mặc dù cô là cố ý, nhưng nhìn Đường tổng kinh ngạc như thế, trong lòng cô sảng khoái hơn. Đường Bạch dạ mở tủ lạnh, trong tủ lạnh có hai con cua, có tôm bóc vỏ, còn có một chút rau dưa. Đường Bạch dạ nghĩ nghĩ, nếu không, chúng ta làm cả gì trứng cua. Anh biết sao? Hạ thần hy tỏ vẻ hoài nghi, như thế khó khăn. Anh xác định ảnh được không? Chứ sinh con, không có gì lão tử làm không được. Đường Bạch dạ vung tay lên, đem cua lấy ra, vứt xuống trong bồn rửa, sau đó hành tây lấy ra, cắt vài miếng. Thái hành tây là có kỹ xảo. Đường tổng ít xuống bếp như vậy, lại không biết thái hành tây, thế là bi kịch. Nước mắt dầm lưu, anh dùng tay đi lau, kết quả càng bi kịch, cay lệ rơi đầy mặt, Đường tổng cuồng nộ. Mẹ kiếp, đây là rau dưa cái gì quỷ? Hạ thần hy mở to mắt, Đường Bạch dạ cay hai con mắt không mở ra được, còn dùng tay đi lau nước mắt, Hạ thần hy với tâm không đành lòng, cuống quýt nắm tay anh, ông trời của tôi à, được rồi, đừng lau. Cầm lấy tay anh, đặt ở vòi nước lau rửa, lại bỏ thêm nước rửa tay. Mắt Đường Bạch dạ đã bị kích thích. Vẫn như cũ không ngừng rơi lệ, lông mi thật dài ngưng một giọt nước mắt trong suốt, bình thường mạnh mẽ ưu nhã như vậy, cắt hành tây ra bốn. Mảnh mai thế. Đường Bạch dạ rơi lệ, đây là một kỳ quan. Cô rất muốn cười, nhưng tình cảnh Đường Bạch dạ rơi lệ, cô lại có chút ít không đành lòng. Nước mắt chảy ra, mắt cũng thoải mái hơn, cuối cùng cũng có thể mở ra. Sắc mặt Đường Bạch dạ đỏ bừng, kiếp này sẽ không mất mặt như vậy, vậy mà ở trước mặt Hạ thần hy lệ rơi đầy mặt. Anh lập tức có một loại cảm giác muốn chết, thẹn quá hóa giận muốn đạp cửa mà đi. Hạ thần hy bật cười. Đường tổng khóc lên. Rất hỉ cảm a. Câm miệng. Đường tổng giận, vô ý thức muốn cô câm miệng, không muốn hạ thần hy nói nửa từ khóc. Anh nhù ai đầu, ngăn chặn môi của cô, triệt để cắt đoạn tất cả nói. Hạ thần hy đẩy bờ vai của anh, Đường Bạch dạ thờ ơ. Anh chìa trụ hông của cô, đem cô để ở bệ bếp biên, đỡ đầu của cô, hôn rất sâu. Lưỡi như một con rắn nhỏ, không ngừng chui vào, giống như muốn đem toàn bộ hô hấp của cô cướp đi, cướp đoạt, đem linh hồn của cô đô cướp đoạt đi. Đây là chuyện anh trở về vẫn n muốn làm tình. Chỉ là hạ thần hy không cho anh cơ hội. Khó có thể âu yếm, Đường Bạch dạ sẽ bỏ qua cơ hội, níu chặt lưỡi của cô, không chơi không có dây dưa, cùng dã như sói, cường thế bá đạo nhưng lại không mất ôn nhu. Hạ thần hy bị ảnh hổ hển cơ hồ không thở nổi. chờ ảnh bù ổng cô ra. Cô thời hừng hộp, như chạy mạ dạ tổng. Trên mặt một mảnh đỏ bừng, Đường Bạch Dạ lập tức mê say, hơi vuốt ve môi của cô. Đỏ tươi bức người. Chương 380, kiểm tra ái muội, 4. Sắc mặt Hạ Thần Hy Hồng không muốn nói, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, lại càng không dám ngẩng đầu nhìn Đường Bạch Dạ, lúc này chỉ cảm thấy ánh mắt Đường Bạch Dạ, có một loại thâm tình ảo giác, cô không dám nhìn tới. Không dám tin. Lại không dám, thăm dò ảnh tật tình, rốt cuộc có vài phần thật. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ tiếng nói có chút thắng câm, vừa mới muốn nói gì, Hạ Thần Hy theo trong ngực anh chạy ra ngoài, túi đầu, lộ ra một tiểu tiết phấn hồng, làm cơm đi, em đã đói bụng rồi. Cô thấp thỏm bất an, hết hồn. Anh cũng sắp chết đói. Đường Bạch Dạ một ngữ hai ý nghĩa, Hạ Thần Hy lúc đầu có chút mờ mịn, Đường Bạch Dạ lại thêm một câu, gần đây đói bụng, là mình động thủ, lúc nào mới cùng anh một trận. Sắc mặt Hạ Thần Hy đỏ hơn, lưu manh. Đường Bạch Dạ mặt không đỏ, tim không đập phản bác, đàn ông thấy phụ nữ không muốn đùa giỡn lưu manh, trừ phi là người không bình thường. Hạ Thần Hy. Chỉ có anh mới có thể sắc lang như thế đi, chẳng phân biệt được trường hợp thời gian động dục. Trong lời Đường Bạch Dạ nói đùa giỡn Hạ Thần Hy, trái lại không tái hành động. 20 phút sau, anh làm xong cà ri cua, bánh ngọt của cô cũng làm xong, hai người rời đến bên cạnh, bề ngoài trông không tệ, một món có màu vàng chanh. Một người đích sắc có bộ dáng bánh ngọt. Bánh ngọt của em nhất định ăn ngon hơn so với cà ri con cua của anh. Cà ri cua của anh so với bánh ngọt của em ăn ngon hơn. Hai người động cái thìa, Đường Bạch Dạ ăn bánh ngọt, Hạ Thần Hy đi ăn cà ri. Hạ Thần Hy hơi nhíu mày, vì sao cà ri có hương vị sô-cô-la? Đường Bạch Dạ mờ mịt, vì sao bánh ngọt có chút cay vị? Hai người nhìn nhau, Hạ Thần Hy ăn bánh ngọt, Đường Bạch Dạ ăn cà ri cua. Quả nhiên mùi vị khác lạ. Hạ Thần Hy chỉ vào cà ri củ, vì sao anh đem sô-cô-la cho với cà ri cua? Anh không có a. Đường Bạch Dạ nói xong rất vô tội, là em không cẩn thận cho vào đi, quên đông quên tây, động tay động chân. Nói bậy, em sẽ không tới gần cua của anh. Đường Bạch Dạ chỉ về phía bánh ngọt của cô, vậy bánh ngọt vì sao lại có vị cay, em lúc nào cho cà ri? Hai người chừng nhau. Rất hiển nhiên cầm nhầm. Ai, rõ ràng bề ngoài tốt như vậy, còn kém một bước. Đường Bạch Dạ vô cùng đau lòng, anh nhìn kém một bước đã thành người đàn ông đại tài, đều bị Hạ Thần Hy làm hỏng. Sai một bước cũng chính là không thành công. Hạ Thần Hy nhịn không được châm chọc. Kỳ thực, cà ri mang theo vị sô-cô-la, cũng xem là tốt. Đường Bạch Dạ mở mắt nói mỏ, múc một thìa, ăn rất vui vẻ. Hạ Thần Hy đối với khẩu vị này không thể ca tụng. Đường Bạch Dạ múc một thìa. Nghĩ đút cho cô, Hạ Thần Hy trốn được rất xa, cười xua tay, ảnh đỡ làm rộn, đồ chơi này có thể ăn sao? Vị thật kỳ quái, anh cho vị sổ cô la nhiều lắm. Đường Bạch Dạ, vị giác anh nhất định phá hủy. Đường Bạch Dạ phi thường nguyện hoài, kỳ thực anh cũng cảm thấy rất khó ăn. Cái gì ý? Thành quả hai người tân tân khổ khổ bận rộn một giờ, toàn ngâm nước nóng. Hạ Thần Hy đều nhanh đói. Đường Bạch Dạ, em tật đói a. Anh cũng thật đói. Đường Bạch Dạ tìm được một gói mì ăn liền, cho vào trong nồi nấu, lại hai quả trứng cắt một điểm miếng thịt, cuối cùng cũng nấu ra một chén gì đó có thể ăn, dù sao lại không cần đổ gia vị chính mình, cũng không cần thêm cái gì thứ khác. Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối, meo meo vây qua đây, Đường Bạch Dạ đã đánh quên thức ăn cho chó cho bọn chúng. Đến nỗi meo meo, Đường Bạch Dạ rất không ái tâm nghĩ, chết đói quên đi. Chương 381, kiểm tra ái muội. Nam. Em cùng muốn ăn. Trong nhà trừ hoa quả cùng bánh mì bánh bích quy sữa không có gì có thể ăn, cô đặc biệt tưởng nhớ món ăn mặn. Đường Bạch Dạ bưng một chén lớn mì ăn liền đến trên cái bàn tròn phòng khách, trực tiếp ngồi ở trên thảm, kêu Hạ Thần Hy qua đây. Hạ Thần Hy nếu máu, cũng qua, ngồi ở trên thảm, một gói ý mà ăn liền à. Anh tìm thấy một gói, hơn nữa còn là bảo bối dự trữ. Hạ Thần Hy ngửi mùi thơm quá, Đường Bạch Dạ đem chiếc đũa cho cô. Hạ Thần Hy nhìn một chén lớn thoạt nhìn rất ngon miệng, muốn đi phòng bếp lấy thêm một bát, bị Đường Bạch Dạ kéo lại. Cùng nhau ăn, anh không chê nước miếng của em. Hạ Thần Hy hữu thần, em ghét bỏ anh. Đường Bạch Dạ quyết định thật nhanh, vậy em ở không cần ăn. Đây là nhà em, đây là của em. Là anh nấu. Mì là của em, trứng gà là của em, nước cũng của nhà em. Đường Bạch Dạ lấy ra 100 đồng, ném cho Hạ Thần Hy, không cần thối lại. Hạ Thần Hy rất muốn một cước giẫm bẹp anh. Phụ nữ chính là khác người, hôn môi cũng không biết bao nhiêu lần, cùng nhau ăn chung cái chén cũng như thế. Đường Bạch Dạ vô cùng khó chịu, chính mình trước thúc đẩy. Hạ Thần Hy cũng mặc kệ. Đích thực là đói cực kỳ. Hai đầu nhét chung một chỗ ăn một chén mì ăn liền, Đường Bạch Dạ một hút mì, tư tư tắc vang, Hạ Thần Hy thiếu chút nữa bị nghẹn, nhịn không được cười mắng, Đường Bạch Dạ, ảnh giật đáng ghét ta. Đường Bạch Dạ chứng trạc đàng hoàng nói, bảo bối nói, ăn như thế mới có kính. Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy là gì mà tới, một bên nhìn video vừa ăn mì, không cẩn thận đánh lên đầu Đường Bạch Dạ, nhịn không được chứng anh, Đường Bạch Dạ nhìn thẳng. Hai đầu lại cùng một chỗ ăn mì ăn liền. Ăn ngon thật. Hạ Thần Hy vừa ăn vừa ca ngợi, anh đủ ở cùng cũng có thể bộc lộ tài năng. Mì của anh nhà ngon, hay món Pháp Thái ăn ngon, của Tiêu Tể, là ngon. Đường Bạch Dạ nhấm mạnh giọng. Hạ Thần Hy không hề nghĩ ngợi, Pháp Thái ăn ngon. Đường Bạch Dạ ôm lấy bát, không cho ăn. Hạ Thần Hy. Đường Tổng, động tác của anh thật đấu trĩ, anh không hiểu được sao. Sắc mặt Đường Bạch Dạ đen lại, mưa gió nổi lên, vậy mà nói anh so ra kém Tiêu Tể làm Pháp Thái, đáng ghét, không cho cổ ẩn. Thật khổng cao lường tâm. Hạ Thần Hy đáng thương nuốt bụng, cấp tốc xét lại mình, Đường Tổng, ẻm sai rồi, mì anh làm là ngon nhất thế giới, so ra ai cũng kém. Đường Bạch Dạ nhìn cô không có tiền đồ như thế, tức giận cũng biến mất. Lại thưởng em một miếng. Tạ chủ Long Ân A. Khi Hạ Bảo Bối trở về liền nhìn thấy một màn hỉ cảm như thế. Cha mẹ của bé ngồi song song ở trên thảm, trên cái bàn nhỏ có một bát mì ăn liền, iPad đang mở video, đầu hai người gần như ở cùng một chỗ, hưởng thụ một bát mì. Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối như thần thủ hộ ở trên sofa dịu ngoan, meo meo ở một bên, cũng rất thiên tĩnh, toàn bộ phòng khách chỉ có tiếng cười của mẹ cùng cha. Cảnh tượng kia, nói không nên lời bày. Ấm áp. Vừa ăn vừa thảo luận, cực kỳ giống tình yêu cùng nhiệt. Hạ Bảo Bối nhìn trời, bé đi một buổi chiều mà thôi, lại phát sinh cái gì bé không biết, rõ ràng bọn họ kỳ quái một buổi sáng, còn kém không đánh một trận bé vừa đi, bọn họ liền bắt đầu thân thân thiết thiết. Hạ Bảo Bối phi thường nghiêm túc xét lại mình, chẳng lẽ bé thực sự là bóng đèn. Bé thật tường tâm. Bảo Bối, cô đã trở về. Chương 382, kiểm tra ái muội, 6. Hạ Bảo Bối cũng ngồi ở bên cạnh, Tiểu Bảo cọ qua đây, cầu xoa, Hạ Bảo Bối một bên xoa đầu Tiểu Bối một bên hỏi, trong nhà không có đồ ăn sao? Hạ Thần Hy chỉ vào Đường Bạch Dạ, anh ta muốn xuống bếp, kết quả đem nguyên liệu của chúng ta nấu ăn lãng phí toàn bộ, cuối cùng chỉ có một gói mì ăn liền. Đã đi, cha thực sự là bi kịch. Hạ Bảo Bối ưu nhã cười. Đường Bạch Dạ cười mà không nói, anh cảm thấy ăn như vậy càng thoải mái, càng thân mật. Anh đồ ải với bữa tối này vô cùng hài lòng. Thi đấu xe phe ra gì thế nào? Tay đua xe Đức Thắng. Hạ Bảo Bối nói, tay đua con thích vậy mà đứng thứ bảy, quá yếu, cổ quyết định không thích anh ta, năm ngoái anh ta còn lấy hạng nhất. Thế nào không lý do đi xem đua xe? Anh ta có vé, bị bạn gái cho leo cây, bắt con đi xem. Lần sau muốn xem đua xe, nói cho cha một tiếng, cha giúp cổ ở ỷ vé tốt nhất. Thực sự có thể chứ? Cô cũng cảm thấy khán đài xa, không thể nhìn toàn cảnh, cũng không giải thích. Đương nhiên có thể, lần sau cha cùng con đi xem, cha cũng có một khoảng thời gian không thấy đua xe. Hạ Bảo Bối hoan thiên hỉ địa, có chút khác, đi phòng bếp ép nước trái cây, kết quả, hoa, cha, một hồi cha thu thập phòng bếp. A, trách nhời, cha một hồi có việc gấp, cỡ nửa thu thập đi. Hạ Bảo Bối. Cha, cô khỉnh bị cha. Đường Bạch Dạ cười, đột nhiên điện thoại vang lên, ảnh vơ nhìn điện báo, bỏ đi ý cười, đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất, nói đi. Cờ ục xác định, nguồn gốc tin tức có thể tin được không? Đi, tôi biết, tôi lập tức tới. Đường Bạch Dạ cúp điện thoại, bảo bối, lần này là thật có việc gấp. Đường Bạch Dạ nắm áo khoác, mặc vào, lại đến trong phòng Hạ Thần Hy, anh dùng nước hoa, lúc này mới ra cửa, Hạ Thần Hy nhíu mày, đã trễ thế này. Có thể có chuyện gì gấp? Hạ Bảo Bối than buông tay, tỏ vẻ không biết. Đường Môn, tổng bộ thành phố S. Lâm Nhiên đem một xấp tài liệu cho Đường Bạch Dạ, thật sự có một cô gái gọi An Kỳ, người thay nhờ phố S, chỉ là tên tiếng Anh của cô ta gọi Angel, dịch qua đây chính là An Kỳ, tiếng Trung cũng không phải An Kỳ. Đường Bạch Dạ nhìn cô gái trong hình, cùng An Kỳ ảnh nằm đó gặp phải, nhìn không sai biệt lắm, chỉ là thành thục hơn. Ánh mắt Đường Bạch Dạ xẹt qua hận ý. Chính là cô ta. Chỉ là, ánh mắt cô uy nhuệ rất nhu hòa, một chút cũng không muốn làm năm An Kỳ, ảnh nhờ ánh mắt nữ nhân kia, thông mỉm mảng theo một điểm tính kế. Dạ Bạch, chúng ta vẫn lầm lỗi phương hướng, cờ ủ nào ai năm đó cậu gặp phải cô gư à An Kỳ, băng theo dõi quán ba cùng cao ốc bị người đánh cắp, không thể khôi phục, chúng ta lấy được chỉ là một cái tên. Chúng ta vẫn dùng tên An Kỳ này đi thăm dò, cha không được bất cứ tin tức gì của cô ta. Cờ ủ nào ải ngũ quan đặc thù quá phổ biến, cũng không có tư liệu gì có thể tìm ra, lần này chúng ta ở Malaysia cuối cùng cũng tìm được một đầu mối, cùng cậu miêu tả không sai biệt lắm, cờ ủ xem một chút, có phải hay không là người này? Chính là cô ấy. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, hóa thành cho tổ yệp cùng nhận ra, chỉ là... Cờ ủ xác định sao? Xác định. Dạ Bạch, nếu như cậu xác định là cô ghi ngoại... Sợ rằng trong đó có cái gì hiểu lầm, tôi điều tra năm đó có ghi lại, tôi phát hiện ngày đó, cô ta bay đi nước Mỹ, hơn nữa chuyến bay ghi lại trên đó có cô ta. Ánh mắt Đường Bạch Dạ trầm xuống, thanh âm trong nháy mắt băng lãnh, cậu xác định. Chương 383, kiểm tra ái muội, 7. Vô cùng xác định. Chính là bởi vì như vậy, anh mới vội vã tìm Đường Bạch Dạ, nhất định là có vấn đề. Lâm Nhiên nói. Đêm hôm đó An Kỳ không thể xuất hiện ở quán bar, chỉ là, năm đó sau khi Lâm Tình chết cờ ủ hưởng xuyên xuất nhập mình một, An Kỳ vừa đúng lúc cũng là khách quen quán bar. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, ảnh tầm An Kỳ 8 năm, trong trí nhớ vẫn hận An Kỳ, bây giờ nhìn một sấp tài liệu này, lại ở nói cho ảnh bị yết, cô ghi nguyện không thể giết Lâm Tình. Cô thậm chí không phải An Kỳ năm đó xuất hiện ở trong quán bar. Lâm Nhân nói, nếu không phải cậu nhận lầm người. Thì là có người giả mạo An Kỳ, cố ý tiếp cận cậu, người phụ này cùng Lâm Tình đích sắc có vài phần tương tự. Tôi có một giả thiết, năm đó sau khi Lâm Tình chết, cờ ủ mì ngày ở quán ba mua say, nếu là Tiêu Tể phái người tiếp cận cậu, nhất định ngày ngày theo dõi cậu, nhất định cũng đến quán ba, nếu là gặp phải An Kỳ, nói không chừng sẽ nghĩ tới lợi dụng An Kỳ tiếp cận cậu. Lâm Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, đích sắc chỉ có cái này giải thích được. Sắc mặt Đường Bạch Dạ âm trầm đến cực điểm. Nếu năm đó An Kỳ, không phải An Kỳ, rốt cuộc là ai? Người này nhất định là người bên cạnh Tiêu Tề, không hề nghi ngờ, hẳn là người Tiêu Tề rất tín nhiệm, này cũng không hề nghi ngờ. Năm đó bên người Tiêu Tề, tín nhiệm nhất, người xuất sắc nhất người, là Trốn Đen. Là Hạ Thần Hy. Không có khả năng, không phải là Thần Hy. Đường Bạch Dạ cấp tốc phủ định suy đoán trong lòng lạ cổ. Hạ Thần Hy sẽ không lạm sát kẻ vô tội, Lâm Tình năm đó chẳng qua là minh tinh, chỉ là phụ của anh, họa không kịp thê nhi, Hạ Thần Hy không phải người lãnh huyết vô tình như vậy. Anh đột nhiên bưng đầu. Bảo bối tồn tại, giống như xác nhận cái gì. Năm đó anh và An Kỳ có một đêm xuân, cũng không làm cái gì phòng hộ, anh không có mất trí nhớ, ảnh sắc thực hoang đường phụ ngừng ngừng, trừ Lâm Tình, chưa từng có cô gái có cồn với Hải Ân. Anh phòng hộ làm rất tốt. Chứ An Kỳ, anh không nhớ Hạ Thần Hy, nhưng nếu Hạ Thần Hy là Trốn Đen, lại giả mạo An Kỳ tiếp cận anh nhau Hạ bà bối, này tất cả cũng có thể giải thích. Anh vì ẻn cảm thấy Hạ Thần Hy tươi cười rất chói mắt. Năm đó An Kỳ, tươi cười cũng là như thế sán lạn tươi đẹp, lại là tiếu lý tàng đao. Không có khả năng. Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ hé một tiếng đứng lên, đã đánh mất tư liệu vội vã đi ra ngoài. Hạ Thần Hy, Trốn Đen, An Kỳ. Không thể nào là một người, nếu các cô là một người. Nghĩ đến khả năng này, Đường Bạch Dạ có một loại cảm giác tay chân băng lãnh. Benny ở đường cái bao táp đi tới. Trước mắt Đường Bạch Dạ có một loại cảm giác mắt hoa. Mặt Hạ Thần Hy cùng An Kỳ ở trong đầu ảnh không ngừng lặp lại, cuối cùng chồng lên nhau. Tiếng phanh chói tai ở trên đường cái vang lên, Đường Bạch Dạ một tay đánh vào tay lái. Không dám đi tìm tòi nghiên cứu đáp án. Nếu Hạ Thần Hy thực sự là An. Anh nên đối mặt cô như thế nào đối mặt với bảo bối. Vừa nghĩ tới bảo bối là ở cựu hận tới, tim anh như bị đau cắt. Nếu ảnh suy đoán là thật, vậy anh khát vọng gia đình, tất nhiên phá thành mảnh nhỏ. Anh và Hạ Thần Hy, sẽ không thể bên cạnh nhau. Ánh mắt Đường Bạch Dạ xẹt qua một mặt kiên quyết, còn có một biện pháp có thể chứng thực Hạ Thần Hy có phải An Kỳ hay không. Năm đó ảnh lạ uống, lại không có say hồ đồ, ngực An Kỳ có một vết thương do đạn bắn. Ngày xong nhũ giữa. Chương 384, kiểm tra ái muội, 8. Vết thương rất rõ ràng, cũng rất xấu. Anh nhớ, anh hô hẹn cô, hỏi cái gì, An Kỳ hỡi dựa thân anh cười đến như yêu tinh, lại không trả lời. Trên người Hạ Thần Hy có vết thương như thế hay không, anh nhìn sẽ biết. Đường Bạch Dạ có thể khẳng định, Hạ Thần Hy chính là trốn đen, sát thủ đứng đầu quốc tế. Trên người cổ hắn là mình đầy thương tích, nhưng anh nằm đó ôm An Kỳ, lại không có vết thương gì, trừ vết thương ở ngực. Sau anh từng nghĩ, An Kỳ nhất định là một đặc công, hoặc là sát thủ. Thân thể không có khả năng sạch sẽ như vậy, không hề có vết thương. Chỉ có thể giải thích, vết thương trên người lã lờ y tay thuật, hoặc là dược vật chữa cho tốt, trừ vết thương ở ngực. Bí ẩn lại xấu xí. Cô lại không động thủ thuật, chỉ có thể nói, vết thương này có giá trị kỷ niệm. Nếu cô thực sự là An Kỳ, lại mất trí nhớ, vết thương này hẳn là vẫn tồn tại. Anh phải đích thân chứng thực. Đường Bạch Dạ cũng không phải là người ướt át bẩn thỉu, đặc biệt loại chuyện thù sâu như biển này, trong lòng có nghi vấn, anh nhờ ật định phải chứng thực rõ ràng, thuộc về đau dài không bằng đau ngắn, anh thả rằng bây giờ vạn tiễn xuyên tâm, cũng không muốn nghi vấn tồn ở trong lòng, tạo thành ngăn cách, như lăng trì xử tử. Lúc Hạ Bảo Bối nghe thấy tiếng chuông cửa, rất kỳ quái, đã trễ thế này, ai còn sẽ đến nhà bé. Vừa nhìn là Đường Bạch Dạ, bé kỳ ngạc cực kỳ. Cha không phải có việc gấp sao? Tại sao lại đã trở về? Đường Bạch Dạ cười, nhéo nhéo khuôn mặt Hạ Bảo Bối, Hạ Thần Hy không ở phòng khách, ai người hỏi, mẹ quấn. Mẹ ở phòng ngủ. Cha em mẹ cô áo việc, còn trời về phòng đi ngủ. Đường Bạch Dạ xoa xoa tóc dài Hạ Bảo Bối, tiến phòng ngủ chính, trực tiếp khóa trái cửa, Hạ Bảo Bối kinh ngạc, cha mặc dù cười, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có. Hình như rất nghiêm túc. Phát sinh chuyện gì? Hạ Thần Hy đang nằm đọc sách, gần đây đối ấn tượng học kiến trúc rất cảm thấy hứng thú, mua vài cuốn sách, trước khi ngủ sẽ nghiên cứu một chút, đột nhiên nhìn thấy Đường Bạch Dạ mở cửa tiến vào, Hạ Thần Hy giật mình. Đường Bạch Dạ. Anh đột nhiên hôn môi của cô, thế tới rào rạt, Hạ Thần Hy ngăn không được, sách vở rơi xuống trên thảm, người bị Đường Bạch Dạ áp ở cái giường, ảnh hô hển, động tác thô lỗ, như phát tiết cái gì. Đường Bạch Dạ, anh. Cô vợ mới nói một lời liền bị Đường Bạch Dạ ngăn chặn, tay ảnh thì ổ y hề phục, tiến vào trong áo ngủ của cô, Hạ Thần Hy đang định đi ngủ, vừa mới tắm qua, không có mặc áo ngực. Tay Đường Bạch Dạ không hề ngăn cách che ở nơi mềm mại của cô, hơi xoa bóp. Hạ Thần Hy như bị điện xúc, chỗ hai người tiếp xúc, nổi lên lửa nóng, mang ra khỏi một cỗ cực nóng, đem hai người cùng thiêu cháy. Đầu ngón tay Hạ xúc cảm, làm người ta mê muội. Đường Bạch Dạ trầm mê với loại xúc giác này. Mỹ hảo làm cho người khác say mê. Bàn tay to lướt qua mềm mại, rơi vào giữa bầu ngực của cô, chợt hơi nhíu mày, dừng lại động tác. Ánh mắt chìm nổi phức tạp, anh dừng lại động tác, Hạ Thần Hy phục hồi tinh thần lại, cuống quýt đẩy ảnh ra. Cô nhờ ỉn không được nghỉ chỗ xin mình một cái tát, Đường Bạch Dạ đứng dậy, trầm mặc ra khỏi phòng. Như gió đi rồi. Hạ Thần Hy ngây ngốc. Đường Bạch Dạ, anh tạ đi là nổi điên làm gì? Hỗn đản. Cô một quyền đấm ở một bên trên gối, Đường Bạch Dạ, anh tản đản này, rốt cuộc quả ô là cái gì, không hiểu chạy đến, lại đùa giỡn cổ một trận. Lại đi rồi. Hỗn đản. Tiếp theo cô lại bị anh cửa nhở thế ăn đậu hủ, cổ từ khắc đâm chết quên đi. Chương 385, anh nhất định sẽ người cha tốt, 1. Tiếp theo tự nhiên cô lại bị anh ăn đậu hủ, cô liền tức khắc muốn đâm đầu chết để quên đi. Đường Bạch Dạ đi ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô. Ngực Hạ Thần Hy một mảnh trắng mịn, không hề cảo vết thương. Chỉ sợ không nhìn. Anh cũng biết chỗ kia không có vết thương do đạn bắn. Hạ Thần Hy không phải An Kỳ. Anh thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lập tức trở nên dễ chịu hơn. Chỉ là, anh không thể tiếp tục ở lại trong phòng cô, người phụ nữ trên người có một loại ma lực, khiến ảnh tâm lòng không được mà trùng luân. Anh là đến xác nhận vết thương của cô lại thiếu chút nữa lạc lối. Anh không thích loại cảm giác này, nhưng cũng lại mê luyến loại cảm giác này. Tim đập nhanh nhưng lại mâu thuẫn. Đường Bạch Dạ. Mày thực sự tiêu lời. Đúng vậy, anh tiêu lời rồi. Giống như, anh thực sự yêu Hạ Thần Hy. Lúc nhận được phần tài liệu kia đồ ạ Nhạ Thần Hy là An Kỳ, trong lòng anh phẫn nộ, kinh nghi, kinh ngạc nghi ngờ, cùng cảm giác bị người phản bội đau như bị đâm ngàn vạn đau. không ai biết trong quá trình đó anh rốt cuộc là dễ dùa như thế nào. May mắn, cô không phải. Một phút kia, Đường Bạch Dạ cảm kích ông trời đã chiếu cố anh. Tối chủ nhật, Hạ Thần Hy cùng Tiêu Tề có hẹn xem ca kịch, Hạ Bảo Bối ở trong phòng khách bình tĩnh đọc sách, bé đánh cược, đêm nay mẹ nhất định không thể tới cuộc hẹn, nói đùa, bé đã bán tin tức cho cha. Bọn họ sao còn có thể thành công hẹn hò? Lấy năng lực của cha, nhất định sẽ ngăn cản bọn họ đi hẹn hò. Hạ Bảo Bối đối với lần này thật không nghi ngờ. Nhưng mà, sau đó lúc 8 giờ, Hạ Thần Hy đã thay quần áo đang định ra cửa, nhưng Đường Bạch Dạ vẫn không có tin tức gì. Hạ Bảo Bối thầm nghĩ cha, không phải chứ, con đều đã cho cha tin tức, cha còn như thế nào không có động tĩnh. Ai biết, bé vừa mới nghĩ như vậy, điện thoại của Hạ Thần Hy liền vang lên. Thần Hy, không có ý tứ, đêm nay sợ rằng không thể cùng em xem ca kịch. Thanh âm Tiêu Tề vẫn mỉm cười nhưng mang lại cảm giác có phần cao giọng, làm người ỉnh cảm giác rất lạnh không có nhu hòa. Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thần Hy quan tâm hỏi. Không chuyện gì, em đừng lo lắng. Điện thoại bên kia, nghe như có âm thẳng định anh ta, Tiêu Tề nhàn nhạt nói, Thần Hy, anh cúp điện thoại trước. Biệt thự của Tiêu Tề. Một hàng cảnh sát đứng bên ngoài. Cảnh quan dẫn một đoàn người vào trong biệt thự lục soát. Do nhận được mật báo, có người tàng trữ súng ống đạn dược trái phép. Hắc Quả Phụ cùng Âu Dương là người nhanh trí, giám sát vũ khí nhìn thấy cảnh sát liền lập tức thu thập. Cảnh quan điều tra thân phận, hộ khẩu của bọn họ, mời bọn họ đến đồn cảnh sát uống cà phê. Âu Dương nói, Đường Bạch Dạ cũng quá nham hiểm đi, chiêu này mà cũng có thể dùng điện. Hắc Quả Phụ hừ lạnh, người này thủ đoạn xưa nay cực kỳ nham hiểm, anh cũng không phải chưa lĩnh giáo qua. Bọn họ dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết có kẻ mật báo cho cảnh sát người này tất nhiên là Đường Bạch Dạ. Ngoại trừ Đường Bạch Dạ thì còn có thể là ai? Vô duyên vô cớ, cảnh sát đút nhờ y hển tới cửa, nói bọn họ tàng trữ súng ống đạn được trái phép. Thực sự là chuyện nực cười. Tiêu Tề rất tiến lặng, không có biểu tình gì. Loại chuyện nhỏ này, cũng không làm khó bọn họ, nhiều nhất chính là tới đồn cảnh sát mở lần, uống một chén cà phê liền ra, căn bản là sẽ không xảy ra chuyện, Đường Bạch Dạ là ăn no không có việc gì làm sao. Tiêu Tề cùng Âu Dương, Hắc Quả Phụ bị mời tới đồn cảnh sát. Bọn họ vừa mới đi, một chiếc xe chống đạn phe ra di dừng ở cửa biệt thự, Đường Bạch Dạ xuống xe, mấy đặc công thân thể lưu loát từ trong bước ra, quỷ mị như nhau nhằm hướng biệt thự, Đường Bạch Dạ dễ ả người vào xe. Anh cười lạnh, nhìn ngọn đèn biệt thự lấp lánh. Đột nhiên đưa tay lên, nhìn đồng hồ, vừa qua khỏi 8 giờ. Chương 386, anh nhất định sẽ người cha tốt. 2. Đặc công vừa mới đi vào, lụy quỷ mị như bình thường đi ra. Thế nào? Đường Bạch Dạ hỏi. Đường thiếu, máy vi tính có cài đặt công năng tự động hóa, muốn mở phải cào vì ẻn tay của Tiêu Tề. Nếu chúng ta mạnh mẽ xâm lấn, 3 phút sẽ tự động kích nổ. Tôi ở thư phòng tìm được mấy phần giao dịch buôn lậu, hóa ra lúc này bọn họ cùng cổ lầm bì ạ đạn trao đổi, buôn bán súng ống đạn rửa cởi bến tàu của chúng ta. Biệt thự chỉ có vân tay 4 người, Tiêu Tề lần này cũng mang ít người. Tất cả quyết sách quả tập đoàn Hỏa Vân đều giao dịch với Phương Đông, tạm thời không phát hiện quá nhiều đầu mối có ích. Đường Bạch Dạ thản nhiên nói, chuyện ta phân phó đã làm thỏa đáng. Trong đó một người đàn ông hơi thấp bé gật đầu, làm thỏa đáng. Lên xe. Mấy người lại lên xe nhanh chóng rời khu biệt thự. Tiêu Tề từ đồn cảnh sát ra, đã là 11 giờ, vừa mới ra khỏi đã nhìn thấy Đường Bạch Dạ một người một xe ngoài đồn cảnh sát tạo thành một hình ảnh đặc biệt chói mắt. Phe da di màu hồng, phong cách táo bạo. Đèn đường mờ nhạt. Ở trên người anh đánh ra một đạo nhàn nhạt cắt hình. Đầu ngón tay Đường Bạch Dạ có một điểm đỏ. Sương mù lượn lờ, ở trên người nam tuổi lượn lờ ra cô độc lãnh nạo, biếng nhác, như báo săn trong rừng rậm châu Phi bỗng nhiên lao dạ hưởng thụ ánh mặt trời biếng nhác nhưng không mất lợi hại. Một điếu thuốc lá chậm rãi đốt, anh ta nghiêng mặt, ưu nhã không nói nên lời. Cho dù là đồ hải thủ, Tiêu Tề cũng không thể không thừa nhận. Đường Bạch Dạ người đàn ông này đích thực là sát thủ của phụ nữ, hút thuốc cũng có thể hút ưu nhã như thế, thực sự là số ít, ở trên người anh ta tìm không được một điểm làm người ta chán ghét. Hắc Quả Phụ hừ lạnh một tiếng, nắm tay siết chặt, liền muốn động thủ, Tiêu Tề phất tay ngăn lại. Đường Bạch Dạ đã hút hết điếu thuốc, di di tàn thuốc. Đường thiếu, thật khéo. Tiêu Tề nhàn nhạt nói, đi tới, Âu Dương cùng Hắc Quả Phụ cách anh mấy mét. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói, không khéo, tôi đặc biệt hệ tựa anh.
Có gì chỉ dạy?
Đường Bạch Dạ nói, lúc nào chạy về châu Âu?
Tiêu Tề Điềm đạm nở một nụ cười, mang chút lạnh lùng, Đường thiếu hy vọng tôi quay về châu Âu như thế nào, chẳng lẽ là sợ?
Sợ anh?
Đường Bạch Dạ lãnh ngạo nhìn Tiêu Tề, 8 năm trước tôi không sợ anh, 8 năm sau, tôi sẽ lại càng không sợ anh, năm đó tôi bị anh tính kế, cơ hồ giang sơn mất hết, anh cũng không thể bắt toàn bối Đường Môn, bây giờ càng là không thể.
Tiêu Tề chậm rãi nói, giữa chúng ta, có thể nói, giống như không chỉ là Đường Môn cùng Hỏa Vân tập đoàn.
Anh cố ý tới đồn cảnh sát mật báo, không phải là phá hư tôi cùng Thần Hy hẹn hò, anh biết rõ, cảnh sát tôi không thể tránh được, tối đa cũng là ngồi một chút, lãng phí một chút thời gian ở đây.
Làm như vậy, chỉ là chứng minh anh sợ, sợ Thần Hy lại một lần nữa yêu tôi.
Đường Bạch Dạ cười lạnh, cả người biếng nhác đến cực điểm, lại lộ ra gợi cảm.
Tiêu Tề, anh đánh giá cao chính mình.
Đường Bạch Dạ cười đến ưu nhã, tôi phá hư anh cùng Thần Hy hẹn hò, đơn thuần chỉ là tôi không thích mẹ của con trai tôi cùng ai nháo nhiều tiếp xúc, nếu nói là lại một lần nữa yêu, chỉ sợ anh không đủ tự tin.
Ánh mắt Tiêu Tề hơi trầm.
Đường Bạch Dạ tiếp tục nói, nói đến phá hư, anh thực sự là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta đánh một trận, chỉ sợ anh cho người ở New York tung tin tức có An Kỳ ở đó, tôi không nói hai lời lập tức đi New York, vừa đi chính là 12 ngày.
Anh cố ý nổ ai rời đi, đơn giản cũng là muốn lợi dụng đoạn thời gian này không có tôi để Thần Hy đối với anh lâu ngày sinh tình, chúng ta cũng vậy, anh liền đừng kẻ tám lạng cười người nửa cân.
Chương 387, anh nhất định sẽ người cha tốt. 3.
Phá hư, loại thủ đoạn này có ai mà không bị hiệt là xem ai cao tay hơn.
Đường Bạch Dạ nói, tôi phải cảm tạ anh tung ra tin tức của An Kỳ để tôi đi New York một chuyến.
Mặc dù cửu tử nhất sinh, 9 phần sống 1 phần chết, thiếu chút nữa bỏ mạng trong bẫy của anh, tiếc là tôi từ nhỏ mạng cường không dễ chết như vậy.
Anh tính kế tôi ngược lại đã cho tôi một tin có ích, tôi cuối cùng cũng tìm được An Kỳ. Cũng biết cô cũng phải là người tôi muốn tìm.
Tôi nghĩ người tôi muốn tìm chính là người bên cạnh anh, có lẽ.
Ánh mắt của Đường Bạch Dạ nhìn về phía Hắc Quả Phụ ở Stiete.
Chính là người phụ nữ ở phía sau anh.
Chiều cao không sai biệt lắm, dáng người cũng không sai biệt lắm, ánh mắt cũng phong túng giống nhau, chỉ là người đàn bà kia lãnh ngạo hơn.
Anh chỉ là đưa ra một ví dụ.
Đường Bạch Dạ rất rõ ràng, Hắc Quả Phụ tuyệt đối không phải An Kỳ.
Tiêu Tể cười cho qua. Không trả lời.
Đường Bạch Dạ là cao thủ trệ bàn đàm phán, nghe lời anh, chỉ có thể bị anh lừa vào trọng.
Tôi hôm nay tới nhìn anh, đơn giản là nghĩ nói cho anh biết hai việc.
Một, Hạ Thần Hy, anh không mang đi. Hai, mặc kệ An Kỳ là ai, một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cô ta, băm thành trăm mảnh.
Đường Bạch Dạ giọng nói hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn Tiêu Tề.
Anh bảo vệ cho cô ta cũng không bảo vệ được lũ đâu.
Nếu như anh muốn biết chuyện về An Kỳ, sợ rằng Đường thiếu phà ỷ trả giá một cái giá lớn.
Tiêu Tề đột nhiên lên tiếng, ôn hòa.
Đường Bạch Dạ cười lạnh, khinh miệt nói, anh cho là đàn ông nói chuyện đều là phụ nữ làm điều kiện trao đổi.
Tôi, Đường Bạch Dạ không đến mức đem phụ nữ tới trao đổi tin tức, tôi thả rằng lấy bản thân đi trao đổi cũng sẽ không đem một cọng tóc của Thần Hy cho anh động tới.
Tiêu Tề mù nhúng Hạ Thần Hy trao đổi An Kỳ.
Nam mơ đi.
Kẻ thù là kẻ thù, người yêu là người yêu, anh phân biệt rất rõ ràng.
Chỉ sợ anh nghĩ chính tay đâm An Kỳ cũng sẽ không lợi dụng Hạ Thần Hy.
Một khi xác nhận tâm ý của mình, Đường Bạch Dạ sẽ yêu hết mình không hề giữ lại.
Những lời này, đánh vào vết thương cũ trong lòng Tiêu Tề.
Lập tức vô cùng đau đớn.
Con ngươi cũng trở nên hung ác nham hiểm đến cực điểm.
Năm đó, nếu không phải anh để Thần Hy đi đánh cắp tin tức, Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ chính là hai thế giới. Là hai người qua đường, Thần Hy cũng sẽ không có đứa trẻ của anh, bọn họ cũng sẽ không hình thành cục diện nhờ hôm nay.
Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, mở cửa xe, ngồi vào đi, đột nhiên thổi một tiếng huýt gió, bày ra bộ dáng nhị thế tổ, kẻ phong túng, ăn chơi, công tử nhà giàu, chẳng thèm ngó tới, thành phố S là địa bàn của tôi, Tiêu tiên sinh, nếu anh nghĩ muốn náo tôi tùy thời phục bồi.
Phong cách phe ra gì, rít gào mà đi.
Không để lại dấu vết.
Tiêu ngạo được như Đường Bạch Dạ.
Tiêu Tề hơi nắm chặt nắm tay, đáy mắt có một luồng gió bao di chuyển.
Âu Dương khụ một tiếng, nhàn nhạt nói, Tiêu lão đại, Đường thiếu đã tới cửa khiêu chiến, chúng ta không làm cái gì ạ? Hắc quả phụ oán hận nói, tôi đi giết anh ta để xem anh ta có thể kiêu ngạo đến mức nào. Tiêu Tể mím môi, hơi nhắm mắt lại. Không cần làm gì cả. Lúc này nếu là cho người ra tay, sẽ trúng cái bẫy của Đường Bạch Dạ, anh không ngu xuẩn như vậy. Âu Dương nói, tưởng tiểu thư đã rất bất mãn, anh đến thành phố S nửa tháng không động tĩnh gì, cô ta đã gọi một cuộc điện thoại giúp anh. Tôi làm việc, lúc nào đến phiên cô ta xem vào, cô ta nghĩ chính mình hiểu chuyện. Hắc quả phụ đột nhiên lên tiếng, Đường Bạch Dạ kiêu ngạo như vậy, nếu muốn cho anh ta một bài học, ta đi giết con của anh ta. 3. Chương 388, anh nhất định sẽ người cha tốt. 4. Một cái tát vang rồi ở trệ mặt Hắc quả phụ, trên mà tỷ hệ tề lửa giận vang khắp nơi, Âu Dương cùng Hắc quả phụ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta giận tím mặt chỉ sợ thời giờ bị Yết Hạ Thần Hy có đứa nhỏ, cũng không nổi giận như thế. Hắc quả phụ nâng khóe môi. Trên miệng có chút máu. Đứa bé kia, là sinh mạng của Thần Hy, cô dám động vào nó ta lấy mạng của cô. Hắc quả phụ cấp tốc cúi đầu, thầm hận trong lòng. Hạ Thần Hy, lại là Hạ Thần Hy. Sớm biết như vậy, lúc trước nên làm mạnh tay hơn nữa. Tiêu Tể gọi điện thoại cho Hạ Thần Hy, cô đang đợi điện thoại của anh, biết anh không có việc gì, cô cũng hơi chút an tâm. Tôi hình như nghe thấy có người nói. Có phải cảnh sát bà cảnh hay không? Tiêu Tể nhàn nhạt nói, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là giúp trợ điều tra. Hạ Thần Hy hơi nhíu mày, giúp đỡ điều tra. Lấy năng lực Tiêu Tể, không nên trêu chọc cảnh sát. Không có việc gì là được. Hạ Thần Hy cũng không hỏi nhiều cái gì, hơi cắn răng, lấy thân phận của Tiêu Tể, ở lại thành phố S một ngày, xác thực có nhiều nguy hiểm, đây dù sao không phải địa bàn của anh ta. Nếu có việc, cô càng thấy áy náy bất an. Tiêu Tể, anh lúc nào trở về châu Âu? Em nguy hiểm ý đi cùng anh sao? Hạ Thần Hy trầm mặc không nói, Tiêu Tể cũng hiểu ý cô. Trừ phi em nguyện ý đi cùng anh, bằng không, anh sẽ không đi khỏi thành phố S Thần Hy. Lần này anh cũng không phải vì em mà đến, nhưng mà, anh nguyện ý vì em mà ở lại, chẳng sợ thành phố S thập diện mai phủ, anh cũng không hề sợ hãi. Hạ Thần Hy mù ồ hển nói điều gì nhờ hển tỷ hệ tề đã mỉm cười nói, em ngày mai còn phải đi làm, anh không quấy rầy em nghỉ ngơi. Tiêu Tể cúp điện thoại. Hạ Thần Hy một người ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ngọn đèn dầu dưới tầng rực rỡ. Có chút phiền muộn. Đường Bạch Dạ. Tiêu Tể. Cô thở dài một hơi. Lui một tuần mới bắt đầu. Dự án cảnh biển triển khai là một vấn đề khó có tính kỹ thuật cao. Phòng thiết kế đều không cảo được kỹ thuật cao để đáp ứng. Toàn bộ kỹ sư công trình đều rơi vào trong khó khăn, bao gồm Hạ Thần Hy, câu nghiên cứu một ngày, không tính ra giá trị cụ thể. Thái gia dẫn một đồ ạo sư cùng nhà thiết kế đến hội trường họp. Hội trường họp là phòng họp của Đường Bạch Dạ chuyên dùng. Thái gia nói, chúng ta nghiên cứu qua tất cả số liệu, mảnh đất cùng kết cấu, không có biện pháp thực hiện với kỹ thuật khó này, nếu như dựa vào bản thiết kế này tròn tương lai quá trình xây dựng sợ là sẽ có nguy hiểm. Hạ Thần Hy cúi đầu nhìn số liệu lắng nghe mọi người họp. Đồng nhiên nghe Đường Bạch Dạ hỏi, Hạ tiểu thư, cô có ý kiến gì? Hạ Thần Hy ngẩng đầu lên, buông tay. E rằng phải có một khoảng thời gian để chỉnh lý. Hạ Thần Hy cảm thấy rất kinh ngạc, phân tích số liệu của cô rõ ràng làm rất khá. Trước đây cũng không có xuất hiện qua vấn đề khó khăn này, mấy ngày nay mấy vị kỹ sư đột nhiên đưa ra kết cấu thụ lực đầy vấn đề. Đây là vấn đề phân tích kết cấu của cô. Hạ Thần Hy muốn đem số liệu đi phân tích một lần nữa. Nếu không phải lúc trước có sai số, chính là cô sơ ý, nghĩ sai ở điểm nó gì. Chỉ là, dự án cảnh biển tư liệu nhiều, số liệu cũng nhiều, muốn phân tích cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Lâm nói, không biết Hạ tiểu thư cần bao nhiêu thời gian, chỉ còn lại có 3 ngày sợ rằng không đủ thời gian, thật sự nếu không giải quyết được vấn đề, liền hồ án loài tiến độ, chúng ta lãng phí trò nhiều thời gian. Hạ Thần Hy làm việc kỹ lưỡng, lại là thiết kế, so với người bình thường cần nhiều hơn một chút thời gian cùng tính tình cẩn thận của cô cũng có liên quan. Chỉ cần không ảnh hưởng tiến độ, thái gia tuyệt đồ ỷ không ý kiến. Chương 389, anh nhất định sẽ người cha tốt, nam. Bây giờ xảy ra vấn đề, nếu thời điểm này quay đầu lại sửa chữa nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Trong lời nói của Lâm Mạo Ý, chỉ cần là các kỹ sư đang có mặt đều nghe được ý chút cứ Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy mím môi, cũng không nói nữa. Đường Bạch Dạ nói, Hạ tiểu thư, cô có ý gì, không có biện pháp gì sao? Hạ Thần Hy trầm giọng nói, ngay từ đầu tôi tập hợp số liệu phân tích, cũng không thấy qua vấn đề gì, chính tôi cũng đã kiểm tra mấy lần, cũng cùng cả đội nghiên cứu qua, tôi cũng không biết vì sao. Cô không biết loại cảm giác này nên nói như thế nào. Lấy việc bản thân cô rất cẩn thận thì không thể xuất hiện vấn đề này. Lâm Lâm nói có chút ý tứ bây giờ xuất hiện vấn đề, Hạ tiểu thư chẳng lẽ là muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi không nói như vậy. Hạ Thần Hy trầm sắc mặt. Đường Bạch Dạ hơi nhíu mày, cũng nghe thấy được mùi thuốc súng giữa bọn họ. Lâm Lâm như thế nào lại có ý tựa nhờ ầm vào Hạ Thần Hy? Một kỹ sư nói, tôi nghe nói Lâm lão tiên sinh ở phương đi hệ nhiệt cấu lực này có nghiên cứu rất sâu. Thần Hy, không bằng chúng ta đi gặp ông ấy, hỏi qua ý kiến của ông ấy một chút. Lâm lão tiên sinh là kỹ sư nổi danh trong giới kiến trúc rất có hy vọng. Hạ Thần Hy nhíu mày, Lâm Lâm nói, tôi thấy như vậy cũng được dù sao chúng ta tài sơ học thiện, hỏi người khác một chút cũng tốt hơn. Đường Bạch Dạ nhíu mày, ánh mắt xẹt qua Lâm Lâm. Lời chế nhạo này ý cũng rất rõ ràng. Anh có chút không vui. Hạ Thần Hy ngồi yên, mặt không đổi sắc. Cô mảng theo nụ cười công thức hóa. Thái gia nói, Lâm Lâm, đây cũng không phải là sai lầm Thần Hy, phần nghiên cứu, báo cáo nể nạ cả đội cùng nhau làm. Tôi cũng không có nói là Hạ tiểu thư có lỗi. Lâm Lâm mỉm cười. Hạ Thần Hy ngẩng đầu, Đường Tổng, tôi sẽ lên núi, hẹn gặp Lâm lão tiên sinh. Tốt, cứ quyết định như vậy. Thái gia nói, buổi chiều tôi cũng không có việc, tôi cùng cô đi một chuyến đi. Không cần, Tổng giám, chính tôi sẽ đi. Sau tan họp, Hạ Thần Hy cầm tư liệu của hội nghị quay về công trình, Đường Bạch Dạ lưu lại Lâm Lâm. Mọi người đều ra khỏi phòng họp. Đường Bạch Dạ hỏi, Tiểu Lâm, em xưa nay ôn hòa, thế nào hôm nay hung hăng? Em không có. Lâm Lâm cúi đầu, nhất định không thừa nhận. Anh có mắt nhìn ra được. Đường Bạch Dạ thanh âm lãnh lệ, Lâm Lâm đột nhiên ngẩng đầu, mắt phiếm hồng nhìn Đường Bạch Dạ, anh vì Hạ Thần Hy, vậy mà giờ nẻm. Nước mắt cô đảo quanh trong hốc mắt, mắt thấy sẽ phải rơi xuống, lập tức có một loại rung động khi yên lùng người buồn bã. Nhìn như lên án Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ cũng không như trước ga đuổi cô. Tiểu Lâm, ở công ty Đường Thị, Đường Bạch Dạ tổ chính là tổng giám đốc, thái độ của tôi chỉ là thái độ quả một sẽ ổn nên có không hề có sự thiên vị. Lâm Lâm ủy khuất cắn răng, nước mắt chảy xuống. Đường ca ca, anh lại không ở công trình, làm sao anh biết cô ta làm việc thế nào? Lâm Lâm ủy khuất nói, tiến độ rõ ràng là cô ta làm chậm lại, chỉ cần ký tên là phải nhìn số liệu mị ngoại. Đường Bạch Dạ biết Hạ Thần Hy rất cẩn thận, anh nói, cô ấy là tổng kỹ sư là người phụ trách công trình, cô ấy làm việc như thế nào đó là chuyện của cô ấy, thái gia cũng không nói em nói cái gì, cũng không sợ người ta cười nhạo em đấu kỵ tài hoa của cô ấy. Em. Được rồi, việc này đừng nói nữa, em về phòng làm việc trước đi. Đường Bạch Dạ nhịn xuống không vui trong lòng, dù sao anh bảo vệ Lâm đã quen nhất thời cũng không nói nặng lời được. Lâm Lâm dậm chân một cái. Ra khỏi phòng họp. Đường Bạch Dạ ra phòng họp, hỏi đoàn thư ký của anh, tôi buổi chiều có hành trình gì? Chương 390, anh nhất định sẽ người cha tốt. 6. Chủ tịch muốn Đường Tổng đến Ngân hàng Thanh Vân một chuyến nghe nói việc cho vay có vấn đề, buổi tối có một bữa tiệc cùng phó thị trưởng. Thư ký Trương nói. Đường Bạch Dạ mím môi, cầm trong tay tư lỷ hệ ủ hội nghị giao cho thư ký trưởng Tỷ Yên vào phòng làm việc, nói một câu toàn bộ kế hoạch hôm nay hoán lại. Vâng. Hạ Thần Hy vừa mới ra khỏi thang máy, bên cạnh thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc cũng mở ra, Đường Bạch Dạ nhẹ nhàng phong độ đi ra. Cô giận anh chuyện đêm đó, sắc mặt lạnh lùng đi qua theo bên cạnh anh bị Đường Bạch Dạ nắm lấy cánh tay. Không có ý tứ, Đường Tổng, tôi đang vội. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, giọng điệu rất lạnh lùng. Đường Bạch Dạ nghĩ thầm. Đường Bạch Dạ, mày thực sự tiêu đời rồi. Nhìn cô lạnh như băng cũng cảm thấy mê người cực kỳ. Tình nhân trong mắt hóa tây thì câu này cũng không sai đi. Anh cùng em lên núi. Không dám làm phiền Đường Tổng. Được rồi, anh sợ một mình em lên núi cũng không gặp được bác Lâm. Hạ Thần Hy trầm mặt, bỏ qua Đường Bạch Dạ, tôi ngay cả gặp ông ấy cũng không muốn đi. Vấn đề này không quá khó cho cô hai ngày để kiểm tra khẳng định có thể nhìn ra vấn đề. Cô hướng phía xe của mình, Đường Bạch Dạ kéo tay cô, Thần Hy, đừng giận nữa, anh xin lỗi. Hạ Thần Hy Đường Bạch Dạ nhìn một người ngoài hành tinh xin lỗi. Đường Bạch Dạ biết xin lỗi, heo mẹ cũng có thể leo cây. Cô vòng tay trước ngực, lạnh lùng hỏi, anh có lỗi gì?
Đường Tổng nhanh chóng xem loại mình sửa đổi, hứa hẹn nói, Thần Hy, anh không nên muốn em nửa chừng rồi bỏ đi, anh hẳn là bỏ qua tất cả dũng cảm tiến tới, phá tan hiểm trở trực tiếp muốn em, lần sau nhất định sửa đổi, chấp hành.
Mặt Hạ Thần Hy đầu tiên là đỏ sau đó tái dần, một quyền đánh ở trên bụng anh, cười mắng, đồ lưu manh.
Cô cười coi như sau cơn mưa trời lại sáng.
Hạ Thần Hy như có điều gì suy nghĩ cúi đầu, cô không thích chuyện tình ái của anh ảnh hưởng tới mình nhưng mà không khống chế được.
Không biết bắt đầu từ lúc nào buồn vui giận hờn của cô đều bị ảnh ảnh hưởng.
Anh lái xe của anh, em lái xe của em.
Hạ Thần Hy chỉ vào anh, hôm nay anh đi phẹ ra gì ý táo bạo.
Hai người một trước một sau ra bãi đỗ xe, vừa mới lên xe liền nhận được điện thoại của Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy mang thai nghe, Đường Tổng, anh đây là muốn làm loạn.
Đi lên núi phải hơn một giờ tới loại xe em không sợ mụn.
Hạ Thần Hy nói, Đường Tổng, anh không thì lù ật giao thông sao?
Lái xe gọi điện thoại là phạm pháp.
Đường Tổng vô sỉ nói, anh đã mua luật giao thông rồi.
Hạ Thần Hy nín thở thiếu chút nữa nghẹn chết, ngươi liền thổi đi, Đường Tổng là người theo đuổi sự hoàn hảo sao có thể gian lận em cá là anh thi luật giao thông 100 điểm.
Tiền đặt cược đâu?
Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Đường Tổng theo đuổi hoàn mỹ, các chi tiết nhỏ đều rất chú trọng, lại nói trí nhớ tốt như vậy, quy định pháp luật vừa nhìn liền hoàn toàn nhớ kỹ, nhất định là như thế, thế là, Hạ Thần Hy rất dũng cảm.
Tùy tiện.
Đường Tổng tâm trạng vụ hài mừng, bồi ngủ một đêm.
Hạ Thần Hy thoáng cái không khống chế tốt tay lái, trên đường cao tốc tốc độ 110 tăng ga phóng như bay, cuốn quịt đẹp chỉnh tay lái.
Đường Tổng, em đáng loại xe, phiền anh đừng đùa giỡn em nữa được không?
Em nói tiền đặt cược do anh nói.
Hạ Thần Hy đột nhiên hối hận.
Đường Bạch Dạ cười cười, Hạ Thần Hy, em đừng quỵ nợ.
Hạ Thần hờ ở thổ ái hận, người này nói xong chắc chắn như thế, chẳng lẽ thực sự thi không được 100 điểm, không đến mức đi, vì để cho mình một đường lui. Hạ Thần Hy nói, vậy anh đoán em thi luật giao thông được bao nhiêu điểm?
Chương 391, anh nhất định sẽ là người cha tốt. 7.
Anh mới không đoán.
Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu nói, anh chắc chính mình có một đêm phúc lợi, nếu như đoán sai lợi ích của anh cũng bị mất vệt nguyệt cùng vận may của anh đối nghịch, anh mới không làm.
Hạ Thần Hy.
Lưu manh.
Đường Bạch Dạ cười, chuyện đêm đó, em thực sởi tức giận.
Anh không nhắc tới thì tốt, nhắc tới Hạ Thần Hy giận đi lên.
Không có ý tứ, em sáng sớm hôm nay ăn cái gì đều không nhớ, việc xảy ra đã lâu càng không thể nhớ.
Đường Bạch Dạ cười đến rất quân tử, không quan hệ, anh sẽ giúp em ôn tập, sẽ nhớ.
Kỳ thực, ngày đó anh thật muốn tiếp tục, chỉ là, không tìm thấy vết thương, tâm tình của anh vui mừng lại mâu thuẫn, loại động cờ nhuệ có tâm tình khác đương nhiên là không có cách nào tiếp tục, chỉ là cô suy nghĩ nhiều cũng tốt.
Nếu tiếp tục, trong lòng anh loạn, cũng là đúng.
Hạ Thần Hy, đáng giá được đối xử tốt, bất kể là mặt nào.
Vừa mới cúp máy. Đài giao thông liền dự báo hôm nay có bão, khoảng 50 năm mới gặp một trận bão này, dự đoán chập tối sẽ từ biển tiến vào đất liền.
Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy tăng tốc nhanh chóng lên núi.
Mau chóng lên núi, mau chóng xuống núi, chẳng vệt gặp phải bão.
Đường núi rất quanh co khúc khuỷu, có một đoạn rất dốc đứng, có vài đoạn rất bằng phẳng, vòng vòng quanh quanh cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi.
Đỉnh núi có một dãy biệt thự nhỏ màu trắng kiểu Âu, chỉ có một gia đình.
Trước biệt thự đủ loại hoa tươi,
nuôi mấy con chó làm sủng vật,
có quý khách, có hợp kỳ.
Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy nói qua lý do, Lâm Phong là nhà thiết kế thiên tài, thành danh nhiều năm, tính cách quái gở, thật ra lúc trước là tổng kỹ sư của Đường Thị.
Vợ của ông cũng là một kỹ sư, về sau chết trong một sự cố sập nhà.
Lâm Phong rời khỏi giới kiến trúc từ đó, ở trên núi xây một tòa bỉ hệ thự nhỏ, bản thiết kế chính là của vợ ông thiết kế. Từ đó ở trên núi đã được 5 năm.
Ít người tới thăm viếng.
Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy tới là thời gian ông đang tới hoa, thấy Đường Bạch Dạ, mỉm cười.
Ông là bạn tốt nhất của ở nước ngoài của Đường Bạch Dạ khi còn nhỏ, ngày lễ ngày Tết, đều là Đường Bạch Dạ lên núi cùng ông uống xoàng hai chén. Ông Dạ tình tình cổ quái này chỉ cho Đường Bạch Dạ mặt mũi, Hạ Thần Hy một người đến dự đoán thực sự không thấy mặt.
Bác Lâm, đã lâu không gặp, thân thể vẫn cường tráng như trước a.
Bạch Dạ tiểu tử, sao cậu lại tới đây?
Anh chỉ vào Hạ Thần Hy, mang bạn gái cho bác nhìn mặt.
Hạ Thần Hy xấu hổ cười, không biết trả lời như thế nào.
Đường Bạch Dạ lại ôm vai của ông ngoại, là lao bà của cháu có được không?
Được.
Lao nhân dựng thẳng lên ngón cái. Kêu một tiếng lao bà đem Hạ Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, nhưng trong lòng xẹt qua một loại rung động không biết tên. Hai người hỏi thăm mấy câu, Hạ Thần Hy đem tư liệu lấy ra, Đường Bạch Dạ cũng nói mục đích đến đây, ông mắng, thằng nhóc này, mang theo nhân viên đến nói là lão bà, muốn bị đánh có phải hay không? Ai nói nhân viên thì không thể là lão bà? Không biết phòng làm việc cũng thịnh hành chuyện tình yêu. Trương Dĩnh là cháu họ ta lại tốt như vậy, ta giới thiệu cậu cũng không muốn, nói cái gì thỏ khổn khổng ăn cỏ gần hang. Hạ Thần Hy vừa nghĩ, thì ra Trương Tiểu Thư cùng ông lão này có quan hệ thân thích. A, vị này chính là ăn xong mới biến thành hoa bên thân, ngoại lệ ngoại lệ. Công tư chẳng phân biệt được. Lao nhân lại mắng. Hạ Thần Hy hữu thần. Tính tình quả nhiên cổ quái, Đường Bạch Dạ có thể làm bạn được với ông thật không dễ dàng. Lao nhân đeo kính viễn thị, cần thời gian nhìn tư liệu, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy không tiện quấy rầy ông, Đường Bạch Dạ đưa Hạ Thần Hy đi ngắm cảnh. Trên núi rất đẹp. Chương 392, anh nhất định sẽ là người cha tốt, 8. Trước biệt thự, hoa tươi rực rỡ. Theo đỉnh núi có thể nhìn thấy thành thị, nhà cao tầng, to lớn hoa lệ. Hạ Thần Hy cũng không biết thì ra chính mình vẫn thường qua đây, ngồi nhìn thành phố hoa lệ trong lòng một phen cảm nhận. Anh cùng Lâm lão tiên sinh tình cảm rất tốt ta. Đường Bạch Dạ nhìn như ưu nhã thân sĩ, thực chất lãnh lệ cao ngạo, có thể cùng anh quan hệ tốt chắc chắn anh có nhìn qua. Anh kéo Hạ Thần Hy ngồi lên một tảng đá sạch, ánh mắt nhìn về phía thành phố, đem một chút chuyện nào hải ra, vẻ mặt phức tạp đến cực điểm. Lâm bá ba cùng ba anh là bạn cũ, năm đó anh bị bá đã đến nước ngoài, không người hỏi thăm. Lâm bá bá vừa lúc đi công tác đến New York, anh đang là con hổ nhỏ mới ra đời, đang tham gia một bang phái người Hoa ở New York, có một lần cùng một bang phái khác dùng vũ khí đánh nhau, anh bị người chém một đao, thiếu chút nữa mất mạng, là bác Lâm đã cứu anh. Ông ấy khuyên anh, không nên tiếp tục tham gia đánh nhau giữa các bang phái. Ông già đã cho loảng đắm mình trong truy lạc nên Đường đại thiếu gia danh hiệu cũng không cho anh. Anh năm đó mới 12 tuổi, chỉ là một đứa a nhỏ, bị cha đối xử như vậy, cào chuột không cam lòng, hận đời, móng nuốt lại xác, căn bản không quan tâm, đâm ông ở ý muốn dao, cướp tất cả tiền trên người ông ấy chạy. Đường Bạch Dạ quay đầu, hỏi Hạ Thần Hy, có phải rất vô tâm vô phế, không tim, không phổi, vong ân phụ nghĩa hay không? Nụ cười của anh mang theo một chút bi thương. Gió núi có chút lạnh, thổi vào lên Ngạ Thần Hy cũng có chút lạnh. Quá khửa qua Đường Bạch Dạ là dạng nào bây giờ anh đã cường đại như thế, nói ra vẫn như cũ mang theo một tia bi thương. Trong lòng cô đau nhói, hơi nắm tay anh. Đường Bạch Dạ trong lòng căng thẳng, vốn tưởng rằng Hạ Thần Hy sẽ an ủi anh, cô vừa mở miệng anh liền hết hy vọng. Hạ Thần Hy nói, phi thường vô tâm vô phế, vong ân phụ nghĩa. Đường Bạch Dạ phiên bản nông phu cùng xà. Câu chuyện vườn tươi đàn ông và con rắn. Đường Bạch Dạ một tay búng ở trên trán cô, Hạ Thần Hy bị đau, trợn mắt liếc anh một cái, hai người nắm chặt tay không có bung ra, Hạ Thần Hy hỏi, về sau như thế nào? Ông ấy được đưa đến bệnh viện, nói là gặp phải cướp, không nhắc tới anh. Đường Bạch Dạ nói, sau khi vết thương tốt hơn, lại thường suy hển lùa tự cù ổ chuột tìm anh. Anh lúc đó đang suy nghĩ. Trên người ông ấy còn có tiền sao anh còn muốn cướp, bởi vì lúc đó Vân Giật bị thương, không có tiền chữa bệnh nếu là nói cho người Vân gia hai người chúng ta cũng phải chịu đủ. Bác Lâm chủ động đem tiền cho anh, theo anh trở lại, biết anh giã tỉnh ngộ bác Lâm nào ỉ thẳng một câu. Muốn làm loạn phải làm loạn có đẳng cấp, Đường Bạch Dạ không dựa vào đường ra, cũng có thể đi trên con đường của mình. Không đến mấy năm, anh liền trưởng quản đường môn. Anh nghĩ... Nếu như năm đó không có câu nói kia của ông ấy, anh sợ rằng vẫn còn là một tên côn đồ đầu đường hoặc đã sớm bị người chém chết trên đường phố New York. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, một đứa trẻ chỉ 10 tuổi, một thân một mình ở New York lăn lộn, lại muốn đọc sách, phải có bao nhiêu tinh thần mạnh mẽ, toàn tâm toàn ý, anh vậy mà có thể làm được, không bị đường lao chỉnh đến chết biến hóa nhanh chóng. Thành tựu hôm nay của Đường Bạch Dạ làm người ta phải kính phục. Thảo nào sinh ra hạ thiện được phẩm. Cho nên khó trách anh tôn kính ông ấy như vậy. Ông ấy so với làm cha anh trên danh nghĩa chắc chắn hơn. Đường Bạch Dạ giọng điệu mang theo một điểm oán hận lại chậm rãi biến mất. Cho nên, Hạ Thần Hy, anh không dám nói anh sẽ là một người chồng tốt, nhưng anh nhất định sẽ là người cha tốt. Bởi vì bản thân anh đã trải qua tất cả, anh sẽ không để cho con trai của anh cũng phải trải qua như vậy. Chương 393, Tri Âm Tri Kỷ Lãng Mạn, 1. Ông ta đổ ý ưa anh như vậy, so với cha anh trên danh nghĩa tốt hơn nhiều. Ngữ khí Đường Bạch Dạ có một điểm oán hận, lại chậm rãi biến mất, cho nên, Hạ Thần Hy, ảnh không dám nói ảnh nhờ ẹ là một người chồng tốt, nhưng ảnh nhờ ật định sẽ là người cha tốt. Bởi vì ảnh một mãi nhờ trải qua tất cả, ảnh nhờ ẹ không để cho con trai của ảnh ghi ổng nhờ vậy. Hạ Thần Hy gật đầu, bảo bối cũng cảm thấy anh là người cha tốt. Trong Hạ Thiên đối với Đường Bạch Dạ sẽ biết, 7 năm không cùng một chỗ bồi dưỡng cảm tình nên vậy mà vượt trước cô. Cô cào đôi khi đố kỵ. Vậy con em? Đường Bạch Dạ hỏi, ánh mắt như chứa đầy hoa tươi, Tri Âm Tri Kỷ. Sắc mặt Hạ Thần Hy đỏ lên, gió núi thổi vào trên mặt có chút lạnh, em cũng cảm thấy anh là người cha tốt. Đường Bạch Dạ cười. Sạch sẽ thanh thấu, như nước chảy. Điều này khẳng định đạt được. Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy người này cười như vậy. Có lẽ, trên núi tất cả đều sạch sẽ, cho nên cảm tình người cũng sạch sẽ. Nhờ Đường Bạch Dạ cùng lão nhân đích tình nghị, như Đường Bạch Dạ nói ai nhờ ẹ là một người cha tốt, đều là rất sạch sẽ. Bởi vì, Đường Bạch Dạ lần đầu tiên nói lời trong lời cô. Đường Bạch Dạ như vậy, làm người ta thật muốn đau lòng. Trong lòng Hạ Thần Hy đột nhiên muốn cho chính mình một cái tát, bình tĩnh nhắc nhở chính mình, ngựa được thành phố S không cần cô đau tiếc. Đường Bạch Dạ nhìn phong cảnh phía xa, ánh mắt càng bị thương. Hạ Thần Hy, em biết không? Trước đây ai nhảy cũng không tin, thậm chí ngay cả Vân Giật cùng Lâm Nhiên cũng không tin. Ai người khổ nói, giọng điệu vô cùng cay đắng, anh cho rằng, người có thể tin, chỉ có chính mình. Lâm Ba Bá là chuyện sau này, anh mới trùng kiến đối với người tín nhiệm, năm đó anh cho ông ta một đao, cần cấp tiền cổn giật chữa bệnh không nghĩ là Vân Giật chưa chết, anh ở nước Mỹ càng cô đơn, không tin tưởng ai. Tránh cũng căm hận anh, muốn anh chết, người ngoài như thế nọ ật tốt với anh. Gặp được ông ấy, anh mới biết, thì ra giữa người và người, là có thể tín nhiệm, là có thể trả giá tình cảm. Ông Tạ đã đáp ứng anh, sẽ không nói cho cha ảnh bị hiệt chuyện có liên quan với anh ở nước Mỹ. Anh nói ạ tin nửa ngờ, về sau, ông Tạ thực sự một chữ cũng không nói, anh mới chậm rãi cảm thấy ông ta là tin cậy. Anh cũng học đi tin người, tin Vân Giật, tin Lâm Nhiên, tin thủ hạ huỳnh đệ của anh. Em chả từng thấy 16 tuổi trước đây quảnh. Em không biết nhiều hỗn đản, nhiều tệ cao. Giống như một đoàn rác rưởi, ai cũng sẽ không liếc mắt nhìn rác rưởi. Ngữ khí Đường Bạch Dạ bi thương, tự dễ ước, đối với Truy Hển đã qua lại rất trâm trọng, cô không biết quá khứ của anh là cuộc sống dạng gì, nhất định so với trong tưởng tượng nguy hiểm cùng tàn khốc hơn nhiều, một đứa nhỏ hơn 10 tuổi muốn ở New York, thực sự rất khó. Đường Bạch Dạ, mặc dù như thế, cũng là quá khứ. Hạ Thần Hy nói, mỉm cười, như hoa tươi sáng lạ. Mặc kệ ảnh trải qua cái gì, nó chỉ là quá khứ, bây giờ, anh không gì không làm được, Đường Bạch Dạ, em nghĩ, không có gì có thể đánh ngã anh. Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, bình tĩnh lung dung, không sai. Hạ Thần Hy bật cười, quả nhiên là đánh không chết Tiểu Cường, khó trách anh nói mình mệnh lạnh. Hạ Thần Hy, anh lần đầu tiên đẻm quá khứ mãi nhờ nào cho người khác biết. Đường Bạch Dạ nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Hy, ánh mắt thâm thúy, xa xôi. Lại kẹp một tia đạm được chờ mong thấy không rõ lắm. Hạ Thần Hy quay đầu, đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Cô mù ồ hền gỡ tay anh, lại bị Đường Bạch Dạ nằm thật chặt. Chương 394, Tri Âm Tri Kỷ Lãng Mạn, 2. Anh thì hiện tại là hạ người gì, em biết. Anh này là hạ người gì, anh nghĩ, em cũng sẽ biết, quá khứ anh là hạ người gì, bây giờ em cũng biết. Đường Bạch Dạ chậm rãi nói, anh đem toàn bộ của anh. Đều mở rộng ở trước mặt em. Tất cả của anh đều ở trước mắt em. Trái tim của anh, đã ở trước mắt em. Muốn hoặc là không muốn, chỉ cần em một câu nói. Chỉ cần em nguyện ý lấy, anh liền nguyện ý làm. Chỉ cần em đòi lấy, anh nhập được hết anh nhờ ẹ cho em sở hữu hết của anh. Loại cảm giác này, chưa bao giờ có. Chỉ nghĩ đem một người, dung nhập vào toàn bộ sinh mệnh chính mình. Bao gồm quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Anh đều muốn cô tham dự. Hạ Thần Hy cúi đầu, nếu như Tiêu Tề không xuất hiện, anh có thể nói những lời này hay không? Sau khi Tiêu Tề xuất hiện, Đường Bạch Dạ mới có thể trở nên tích cực như vậy, làm cho cô cảm giác được, anh nguy hiểm ý trả giá. Anh là cùng Tiêu Tề ở phân cao thấp, hay là thật yêu cô? Hạ Thần Hy, em lúc nào không tự tin như vậy? Đường Tổng, đi 50 bước cười 100 bước, ở phương diện này, anh cũng không tự tin. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, anh nói là, chỉ là vấn đề thời gian, cùng Tiêu Tể không quan hệ. Chẳng sợ Tiêu Tể không xuất hiện, theo sở hữu biết, anh Thủy Chung sẽ phát hiện, Hạ Thần Hy với ý của anh là cái gì? Hạ Thần Hy hơi cúi đầu. Tin Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ, em tin một người, chẳng sợ trên đời tất cả mọi người nói em không nên tin người đó, em vẫn như cũ sẽ tin anh ta, chỉ có chính anh ta mới có thể phủ định em không tín nhiệm. Hạ Thần Hy nói. Hạ Thần Hy là một sát thủ, chẳng sợ cố mật trí nhớ, trong khung tiềm thức vẫn đang tồn tại. Sát thủ ứng xử rất đơn giản. Chỉ có tín nhiệm, hoặc là không tín nhiệm. Cho nên, Hạ Thần Hy than buông tay, tiêu sái đứng lên, ẻ mạm thời tin anh. Đường Bạch Dạ mỉm cười, Hạ Thần Hy mím môi, cổ phạt giác Đường Bạch Dạ có chút không đồng nhất dạng, thế nhưng chỗ nào không đồng nhất, cô lại không nói ra được. Đường Tổng đột nhiên buộc bạch tâm tình, cô có chút thụ sủng nhược kinh. Kinh ngạc. Đường Tổng, nhìn số liệu cũng muốn 1-2 tiếng đồng hồ, chúng ta khắp nơi đi một vòng. Đường Bạch Dạ đứng dậy, ảnh nệm đài một nở tốt. Nơi Đường Bạch Dạ nói là một khe núi có dòng suối nhỏ. Trong suốt thấy đáy. Vách núi, có một thác nước hạ xuống, đúng lúc là một đầm nước. Cảm giác xanh biếc, giống như một khối bảo thạch. Thật đẹp a. Hạ Thần Hy thán phục, khe núi phong cảnh ưu mỹ, thác nước bên cạnh hoa tươi khắp nơi, lại có lùng cây, dương quang, ánh mặt trời, tà tà chiếu vào đến, bầu trời xanh thẳm, mỹ lệ cực kỳ. Hạ Thần Hy thử một chút nước trong đầm. Thật lạnh. Cổ cởi giày cao gót, ném ở một bên, vén tay háo lên cùng ống quần nghịch nước. Đường Bạch Dạ ở sau lưng cô, cảm thấy không có gì có sổ với Hạ Thần Hy tươi cười đẹp hơn. Nước trong, hoa tươi. Dễ ủy ơn nhược hoa. Đường Bạch Dạ lấy ra điện thoại di động của mình, Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy cười nhìn về phía Đường Bạch Dạ, bị ảnh hưởng di động chụp được, hình ảnh làm ra một mỹ nữ. Bối cảnh là thác nước khổ nghỉ ở bên cạnh nham thạch, tảng đá, chân trắng non nghịch nước, đầm nước xanh biếc, nụ cười của cô càng trong suốt linh động, Đường Bạch Dạ hài lòng cực kỳ. Đường Bạch Dạ, không được chụp ảnh. Đường Bạch Dạ vui vẻ, phụ nữ của anh, ảnh quang minh chính đại chụp. Ai là phụ nữ của anh? Trên mặt Hạ Thần Hy hơi đỏ lên. Mẹ của cổn trai anh, ẹ mờ không phải phụ nữ của anh, bảo bối thế nào tới? Mẹ của con trai anh. Hạ Thần Hy tức khắc thiếu chút nữa ngã vào trong đầm nước. Đường Tổng, anh nhất định là xem phim Hàn nhiều lắm á á á á. Chương 395, Chi âm chi kỷ lãng mạn, 3. Đường Tổng, anh nhất định là xem phim Hàn nhiều lắm á á á á. Cô cáo như thế sao? Hạ Tiểu Thư giận. Đường Bạch Dạ liên tục chụp vài tấm hình, không phân biệt góc độ, chụp lùi nẹt đẹp của Thần Hy. Cảm thấy thưởng thức mỹ mãn, Đường Bạch Dạ qua đây, ôm Hạ Thần Hy, chúng ta chụp ảnh chung. Hạ Thần Hy cũng hưng chí, cũng cầm lấy điện thoại di động của mình, Đường Bạch Dạ khoác vai của cô chụp liên tục vài cái, Đường Bạch Dạ không quen như vậy, có chút cứng ngắc, Hạ Thần Hy cười tươi như hoa. Đường Tổng, biểu lộ khuôn mặt tươi cười, là ảnh mù ồ hển chụp ảnh chung. Thế nào cảm giác là tôi bá vương cường thượng cung? Vẻ mặt này là chụp ảnh chung sao? Cũng không phải chụp giấy chứng nhận, nghiêm túc như thế làm cái gì? Đường Bạch Dạ tàn bạo trừng liếc mắt cổ một cái, em làm gái nhờ ý kiến như vậy, ảnh thuốc cho xị mặt cũng hoàn toàn là xoáy ca không có ai địch. Hạ Thần Hy dở khóc dở cười, chỉ di động nói, ảnh xem ẻ mười giống như một đóa hoa, nhiều sán lạ, ảnh tự tình giống như bị táo bón. Hạ Thần Hy, em có thể đừng có làm người khác buồn nôn hay không? Vẻ mặt này thật tình tượng. Làm lại. Đường Tổng giận. Anh đã chỉnh tốt camera, lại thuộc một cái. Đường Tổng cười đến rất cứng ngắc. Hạ Thần Hy châm trọc, trời ạ, anh Mỹ ngày bắt quái tạp chí, thế nào nhìn đều là phong độ nhẹ nhàng giả thân sĩ, cười đến trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nào cùng em chụp ảnh lại giả ẹ mặt này. Chứng minh ẹ mượt quyến rũ chưa đủ. Đường Bạch Dạ kỳ quái nói. Bên tai hơi có chút hồng. Hạ Thần Hy vội vàng châm trọng, không chú ý tới Đường Bạch Dạ không được tự nhiên. Cô cầm lấy điện thoại di động của mình, đổi một góc độ, Đường Tổng, đến, nào ỉ một tiếng, cả. Thật trắng si. Anh cũng sẽ không cười, anh chính là một mắt táo bón, vậy em không cùng anh chụp nữa. Hạ Thần Hy quyết đoán ghét bỏ Đường Bạch Dạ. Được rồi anh nào ải. Đường Tổng thỏa hiệp. Cả. Tử. hai người rất không ăn ý niệm cả, một người mau, một người chậm, ra tới hiệu quả cũng không phải lỗi, bọn họ hình dạng tốt, bối cảnh lại tốt như vậy, đánh ra đến cũng như họa. Mặc dù Đường Bạch Dạ vẫn như cũ có chút cứng ngắc, anh lại cầm lấy điện thoại di động của mình, chưa từ bỏ ý định kéo Hạ Thần Hy tiếp tục chụp, niệm cà liền niệm cà. Đường Bạch Dạ nhìn di động chụp ảnh chung, cuối cùng cũng hài lòng. Anh đột nhiên nhanh trí khẽ động, lại kéo Hạ Thần Hy, hai người ngồi xổm xuống, từ phía dưới chụp, lại từ phía trên chụp, Hạ Thần Hy cảm thấy chơi thật khá. Đường Bạch Dạ, tôi ý thi ố nham thạch nhảy xuống, anh giúp tôi chụp hình. Rất trơn, em cẩn thận một chút. Không có vấn đề. Hạ Thần Hy dẫm lên nham thạch, Đường Bạch Dạ ở phía dưới chú nhở sờn di động, anh dùng điện thoại di động của mình chụp, hận không thể tất cả ai nhờ ảnh đều là Hạ Thần Hy. Cụ thì ố nham thạch nhảy xuống, một tay nắm quyền, hướng cao, đôi chân nhếch lên, như thế nhảy xuống, Đường Bạch Dạ liên tục chụp vài cái, phi thường tiêu sái, thanh xuân, dương quang, tươi cười mang theo hăng hái, đập vào mặt. Hạ Thần Hy chạy tới, nhìn hiệu quả. Vô cùng hài lòng. Đường Bạch Dạ cũng cảm thở y ảnh chụp nghệ thuật tốt, say sưa tự hỉ, kỹ thuật của anh thật tốt. Nói bậy, người mẫu tốt, chụp cái gì cũng tốt nhìn. Quỷ tự kỷ. Đường Bạch Dạ cười mắng một tiếng, đột nhiên ôm chầm Hạ Thần Hy, ở bên má cô hôn một cái, một tay cao cao vung lên, đem hình ảnh này chụp lại. Hạ Thần Hy chính cười như một đóa hoa, bị Đường Bạch Dạ đánh lén. Hình ảnh này đặc biệt có ý cảnh. Thác nước làm bối cảnh, bên cạnh là bụi cây. Nam nhân hôn nữ nhân tươi cười ngọt ngào, nam nhân hơi nhắm mắt lại, nhu tình mật ý, thế nào nhìn sẽ là một đôi tình tái nhờ yêu cùng nhiệt. Chương 396, Chi âm chi kỷ lãng mạn, 4. Đường Bạch Dạ hài lòng cực kỳ. Từ trước tới nay, anh chụp được thành công nhất một tấm hình này. Anh đành lén em. Sắc mặt Hạ Thần Hy ửng đỏ, như một đóa hoa đào, thanh âm không cao không thấp, bị nước chảy áp đi, có một loại cảm giác hờn dỗi. Đường Bạch Dạ chỉnh trái tim loạn nhịp. Chỉ mong thời gian dừng lại ở khe núi, đừng lưu chuyển. Ánh mắt thâm thúy xẹt qua thâm tình, anh không để ý em quyến rũ. Em mời sẽ không ngốc như vậy, để ảnh chia hiểm tiện nghi. Em mở không cho ảnh chia hiểm tiện nghi, anh nhất thể chiếm tiện nghi. Anh vừa dứt lời, Hạ Thần Hy liền trốn, tốc độ kia làm sao so với Đường Bạch Dạ, ôm trầm hông, cô bị ảnh liền đè xuống, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, muốn chạy trốn đến chỗ nào. Tiếng cười của anh, như ở yết hầu, trầm thấp mang theo một mặt gợi cảm. Câu động lòng người. Hạ Thần Hy vừa mới vừa ngẩng đầu muốn phản bác anh, Đường Bạch Dạ đã cúi đầu, hôn môi của cô, như lang như hổ ướt, nụ hôn này vô cùng ôn nhu, mang theo nhu tình mật ý, tức tức công chiếm. Anh mỉ hệ tả hoàn mỹ môi của cô, liếm hôn môi của cô, cũng không gấp gáp. Thân thể Hạ Thần Hy hơi mềm nhũn, chủ động ôm cổ của anh, nhắm mắt lại. Đường Bạch Dạ hôn sâu hơn một ít, vẫn rất ôn nhu, gió nhẹ nhàng thổi, truyền đến hương hoa dại, Hạ Thần Hy cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Tim đập được loạn, muốn theo lồng ngực nhảy ra. Đường Bạch Dạ cảm giác được cổ đắp lại, hôn càng sâu, Hạ Thần Hy hơi mở mắt ra, khỏe mắt xẹt qua chúng cảnh khe núi, đột nhiên sinh ra một loại rung động vĩnh viễn sánh cùng thiên địa sáu. Bọn họ ở khe núi một giờ, mây kéo tới, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ đều muốn đi. Hôm nay trạng vạng có bão, hai người thu thập, dẹp đường về nhà. Trời hàng lúc càng trầm. Trong núi, Hạ Thần Hy cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là gió thổi mưa dông trước cơn bão. Bão lớn. Cấp 14. Lớn như vậy a? Hạ Thần Hy hơi trầm mi tâm, mở di động tính toán gửi Hạ Bảo Bối một cú điện thoại, tín hiệu rất yếu, cổ phạt một tin nhắn, để bé sớm một chút về nhà, Đường Bạch Dạ cười, Bảo Bối so với ẻm tỉnh linh hơn. Căn bản không cần em lo lắng. Đường Bạch Dạ, anh chưa từng nghe qua một câu nói, mặc kệ người nào, chỉ có mình được người khác quan tâm chính mình mới sẽ cảm thấy được yêu, mặc kệ ảnh không cần quan tâm. Hạ Thần Hy nói. Đường Bạch Dạ nhíu mày, quyết đoán lấy điện thoại di động ra, anh cũng một tin nhờ ảnh cổ Bảo Bối. Hạ Thần Hy viên mãn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hai người đến biệt thự bất quạc cù ngườn 20 phút, mây đen đã ập đỉnh, gió lạnh. Đường Bạch Dạ nhìn khí trời, có một loại cảm giác không ổn. Lâm lão tiên sinh đã đem số liệu chỉnh lý ra, giao cho Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy nghiêm túc vừa nhìn, hóa giả nạ trước tính kết cấu lực lúc có một chỗ chỉ số cải biến một số lẻ. Dẫn đến phía sau kết quả toàn bộ sai lầm. Hạ Thần Hy kinh ngạc cực kỳ. Tôi ý nhời, tội ảm giả số liệu của lì hệ u nạ ổ tiên sinh giống nhau như lúc, sao có thể ra báo cáo liền sửa lại. Hạ thần hy thì thảo tự nói cổ trực không kiểm tra đến là bởi vì số liệu quá nhiều lại hỗn độn. Cần thời gian, có lẽ là bởi vì kinh nghiệm thực sự không đủ, cho nên không có thể nắm lấy chỗ mấu chốt chủ yếu. Chương 397, chi âm chi kỷ lãng mạn, nam. Cần thời gian, có lẽ là bởi vì kinh nghiệm thực sự không đủ, cho nên không có thể nắm lấy chỗ mấu chốt. Đại tràng lâu này muốn khai phá thành phố S có ký hiệu tính đại lâu, kết cấu cao ốc cùng thừa thụ lực đối với kỹ sư là một khảo nghiệm. Loại này vuông góc hòa bình giao nhau kết cấu hỗn độn, Hạ Thần Hy tiếp xúc ít hơn, không có nhiều nhờ ẩm lao tiên sinh, biết khả năng vấn đề xuất hiện ở mấy địa phương kia, kiểm tra đến làm ít công to. Lâm lão tiên sinh cười mà qua, yên lặng không nói gì thêm. Chỉ là đơn thuần cho rằng khả năng Hạ Thần Hy có chút tính tình cao ngạo, cũng không muốn thừa nhận chính mình có chút sai lầm. Chưa tính là một cái vấn đề lớn, chỉ là dính dáng ra tới vấn đề so sánh phiền phức mà thôi. Đường Bạch Dạ đã cùng Lâm lão tiên sinh cáo tử, tính toán trở lại. Hạ Thần Hy nhìn tư liệu xuất thần, chính cô tính quá một khối này, đích sắc cùng lão tiên sinh cho ra số liệu là giống nhau, chẳng lẽ là có người chuyển nhập máy vi tính, nhìn lầm rồi số lẻ. Thần Hy, đi rồi. Đường Bạch Dạ chào hỏi, cùng nhau thu thập tư liệu. Hạ Thần Hy gật đầu, chỉnh lý tư liệu. Vấn đề giải quyết, thế nào xảy ra lỗi cũng không quan trọng. Lại giải thích, trái lại làm cho người ta hiểu lầm chính mình cao ngạo. Vô pháp khoan dung sai lầm của mình, lại trốn tránh trách nhiệm. Hai người cùng Lâm lão tiên sinh cáo biệt, ổng sợi nói, lúc rảnh rỗi qua đây ở vài ngày, trên núi không khí rất tốt. Để vì ngoại nữa liền tới đây xem ông. Đường Bạch Dạ cười nói. Đột nhiên, chân trời thoáng qua một tia chớp, tiếng sấm ầm ầm tới. Đường Bạch Dạ nói, Lâm bà bá, đêm nay có gió bão, chính ông cẩn thận một chút. Biết phòng này giật kỳ hiện cố, cậu yên tâm. Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ lên xe, lái xe rời đi. Hạ Thần Hy phía trước, Đường Bạch Dạ ở phía sau. Trời tối trầm lợi hại. Bệnh thấp rất nặng. Xe theo đường cong trượt xuống, mới vừa đi ra không được 50 mét, Hạ Thần Hy liền phát hiện không đúng, phanh xe cô lại bị phá hủy. Liên tục giẫm phanh lại, không phản ứng chút nào, cô hơi quính lên, đây là đường xuống dốc, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Nếu là phanh bị phá hủy, tốc độ nhanh như vậy. Tới khúc quanh, cô căn bản là không kịp xoay qua chỗ khác, sẽ phi rớt xuống vách núi. Làm sao bây giờ? Đường Bạch Dạ cũng phát hiện tốc độ xe Hạ Thần Hy quá nhanh. Đường Nù Y Ổ Hên là dốc đứng, nhanh như vậy dễ gặp chuyện không may. Anh ngoài đưa điện thoại cổ Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy, em không muốn sống nữa, lủy trầm một chút. Hạ Thần Hy lại dâm mấy lần phanh lại, cắn răng nói, Đường Bạch Dạ, nói cho ảnh bị hiệt một tin tức xấu. Phanh xe em xảy ra vấn đề. Cái gì? Hạ Thần Hy nhìn bên cạnh vách núi, có biện pháp nào có thể làm cho xe tốc chậm lại? Em cảm thấy loại tốc độ này xe nếu như đâm vờ ả o vờ á cờ hờ núi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là không có chỗ dựa vững chắc thể giảm tốc độ, phía dưới đường cong, em cũng nhất định sẽ rơi xuống vực núi phía dưới. Đường Bạch Dạ biến sắc, hai nghe vứt xuống bên cạnh, đống nhiên ra tốc, ấn kèn đồng. Hạ Thần Hy tận lực tìm chỗ dựa vững chắc thể đi. Đường Bạch Dạ vẫn duy trì tốc độ cùng cô đi song song. Chỗ dựa vững chắc thể giảm tốc độ, anh tận lực giúp ẻm tựa một lần. Hạ Thần Hy tim đập kinh hoàng, anh thận một chút, đường này rất nhỏ. Cô hễ nào ải, đánh tay lái, đánh lên sườn núi, phía bên phải đánh lên sườn núi, không ngừng trượt, vách đặc quần sắt lá ma sát nổi lửa, một trận ca tư thành, hoa lửa vang khắp nơi, mặt khác bẻn nì hơi nghiêng vô cùng thê thảm. Đường Bạch Dạ chuyển tay lái, kẹp xe Hạ Thần Hy. Anh và sườn núi bên cạnh kẹp chặt xe Hạ Thần Hy, tận lực cùng Hạ Thần Hy bảo trì song song, giúp cô làm chậm lại tốc độ xe, nhưng mà, tốc độ xe lại càng lúc càng nhanh, hiệu quả không lớn. Đột nhiên, phía bên phải thủy tinh ma sát rơi ra, mảnh kính bể đập vào cánh tay Hạ Thần Hy cô hơi cắn răng một cái. Chương 398, chi âm chi kỷ lãng mạn, 6. Nhất thời không chú ý, Hạ Thần Hy đánh lên một khối hơi nghiêng đầu xe sốc nảy. Đi phía trái chắc phiêu dở, đánh lên xe Đường Bạch Dạ, phe ra di Đường Bạch Dạ không chịu nổi trở lực hướng bên cạnh vách núi rơi, anh cấp tốc tu chỉnh tay lái, phía sau xe luân nghiền nát một tảng đá, thiếu chút nữa cùng người và xe quần quận xuống sườn núi. Hạ Thần Hy thân mồ hôi lạnh, cuống quýt hô to, Đường Bạch Dạ, không cần lo cho em, lại như thế đi xuống, chúng ta đỡ kẻ không toàn mạng. Tốc độ xe của cổ quỷ chưa có chậm lại, đường bạch dạ xuống sườn núi. Đường bạch dạ nắm chặt phương hướng nhìn, đây là đường núi vô lượng, anh cũng có thể nhìn thấy phía dưới nguy hiểm nhờ ật đường cong liên tục. Lấy tốc độ xe hạ thần hy nhanh như vậy, cổ căn bản không có cách khống chế xe, nhất định sẽ lao xuống sườn núi. Làm sao bây giờ? Anh nhờ anh về phía hạ thần hy bên cạnh, sắc mặt cô trắng bệch, anh nhằn răng một cái, chợt nói, anh truy đến phía trước, em đã theo sau anh, anh tựa một lần có thể hay không giúp em giảm tốc độ. Anh đã lên rồi. Hạ thần hy hô to, đầu, tim run lợi hại, anh đi như vậy là tìm cái chết, nếu anh dừng xe lại, phía trước bị trở lực, em phía sau lại xông lên, lại thụ xung lượng, anh nhìn mạng sao. Nếu là như vậy, đường bạch dạ là lần thứ hai, sẽ không toàn mạng. Ánh mắt đường bạch dạ kiên quyết, chẳng sợ biết như vậy, anh cũng không có lựa chọn nào khác, nếu như chỉ có thể có một người sống sót, anh mù ố nhờ ạ thần hy sống sót. Giữa anh và hạ thần hy, anh thi ố chưa từng làm người cha tốt. Không ngờ lần đầu tiên liền là sống chết trước mắt. Lần đầu tiên chính là cô chết ảnh mật mạng. Thần hy, làm theo lời của anh đi, em suy nghĩ bảo bối một chút, cô không thể không có mẹ. Hạ thần hy hô to, nọc cũng không thể không có cha. Đường bạch dạ thật sâu nhìn cô, ánh mắt kia, muốn đem kiếp này chưa kịp nhìn đủ, toàn bộ nhìn đủ, đột nhiên ra tốc, siêu việt hạ thần hy, hét lớn một tiếng, trên đỉnh đến. Hạ thần hy cũng không muốn làm như vậy. Làm như vậy, đường bạch dạ đã bị lực va đập quá lớn. Nhưng tình huống càng lúc càng nguy cấp, nếu như ảnh vì ẻn ở trước mặt cổ cản trở, phía dưới đường cống qua, bọn họ sẽ cùng nhau mất mạng. Hạ thần hy cắn răng, tu chỉnh tay lái, dựa vào đuôi xe đường bạch dạ đi, đường bạch dạ chậm lại tốc độ, để hạ thần hy đụng vào, tốc độ điều tiết đến chấm nhất, đột nhiên lờ một cái thật mạnh. Đường bạch dạ bắn ngược, thân thể thiếu chút nữa đụng ra, rơi xuống vách núi. Ai nhờ ạ phương hướng, lợi dụng bộ ly hợp, chậm rãi giảm tốc độ, hạ thần hy đụng vào sau đường bạch dạ, xe điều chỉnh tốc độ, chặt theo sát đồ S của anh đái, không có rời khỏi. Đột nhiên, đường bạch dạ thấy một đường cổ phép một chiếc xe thông qua đường mòn. Anh nhờ ra ở trí khẽ động, đột nhiên đánh lùi trệ đường nhỏ, hạ thần hy cũng theo đó. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, lại là đột nhiên chuyển hướng. Xe ở trên đường phiêu giật, đuôi xe phiêu giật đóng sầm một thân cây, chấn được hạ thần hy thiếu chút nữa đánh lên tay lái. Trời tối trầm đến cực điểm, đường bạch dạ cảm giác toàn bằng. Nhất định phải tìm một chỗ đụng vào. Phía dưới chính là bất ngờ một đoạn đường, nếu là lại không có cách nào dừng xe, ảnh và hạ thần hy sẽ cứ ngờ mật mạng ảnh phà ai nghĩ biện pháp, để xe dừng lại, tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp đâm vào vách núi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy đoạn đường tiếp theo toàn là vách núi dựng đứng. Đường bạch dạ hét lên một tiếng. Liều mạng. Anh, đường bạch dạ luôn luôn mệnh ngạnh anh cũng không tin, anh sẽ chết tại vùng núi này. Chẳng sợ thực sự chết tại vùng núi này anh cũng cứu hạ thần hy trở về. Chương 399, chi âm chi kỷ lãng mạn, 7. Câu này đáng giá. Anh đột nhiên chuyển tay lái, đụng vào sườn núi, xe thẳng tắp chạy ra mặt đường, đầu tiên là dốc thoải, sau đó đâm vờ ả o vờ á cờ hờ núi, xe hạ thần hy sau đó đụng vào, đuôi phía sau đuôi xe phe ra di đuôi, toàn bộ đụng lõm. Đầu xe bèn ni toàn bộ cũng lưu vào. Hạ thần hy hung hăng đập vào tay lái, người cũng mất đi ý thức. Đường bạch dạ, anh ngàn vạn lần đừng chết. Hạ thần hy mơ mơ màng màng tỉnh lại, vẫn như cũ ở bên trong xe, cô bưng đầu, trong óc một trận mắt hoa, vô cùng đau đớn, cố loài bị nhiễm phim truyền hình, cái gì tỉnh lại ngay bệnh viện loại chuyện tốt này sẽ không xuất hiện đâu. Xe ngừng cháy, bên tàu có tiếng sấm ầm ầm, gió to gào thét. Hạ thần hy một cục ụ, đầu của cô bị đụng tay lái, không đánh vỡ, chỉ là sưng lên, đột nhiên, một tia chớp xẹt qua, phe ra di đường bạch dạ mờ ả u đờ họ thấm xinh đẹp như vậy thoáng qua đáy mắt cô. Cô còn đang trong buồng xe, hôn mê. Đường bạch dạ đâu? Hạ thần hy ba chân bốn cẳng cởi dây nịt an toàn ra, lảo đảo xuống xe. Đường bạch dạ. Hạ thần hy nhìn thấy anh tựa ở chỗ ngồi, hiển nhiên là đã hôn mê, không hề hay biết, cố mở cửa xe đường bạch dạ, này mới phát hiện, đường bạch dạ bị đụng sủa với cổ quỷ nghiêm trọng hơn, trên trán một mảnh máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bộ dáng kia, giống như bốn. Bốn. Tay chân hạ thần hy lạnh như băng, trong nháy mắt như vậy, đầu óc đều trống rỗng. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, chợt sụt xuống. cô thậm chí không dám đi xem hơi thở Đường Bạch Dạ. Lại là một đạo tia chớp đánh qua, cuồng phong thổi trúng tảng đá trên vách núi lăn xuống, đánh tỉnh Hạ Thần Hy, cô cuống quýt xem hơi thở Đường Bạch Dạ, may mắn, tựa, mặc dù rất yếu ớt. Cô không biết Đường Bạch Dạ bị thương chỗ nào rồi. Xương ngực có thể gãy hay không, cũng không dám chạm vào anh, cầm lấy di động cầu cứu, gọi điện thoại cầu cứu, ai biết bệnh viện bên kia đáp lại, đêm nay bão, đường núi một giờ trước đều bị cấm, vào không được cũng ra không được, sợ là chúng ta không thể giúp trợ các cô. Cô xem một chút, trên người anh Tạ Ảo bị làm sao không? Bác sĩ đảm bảo cô cách làm như thế nào đơn giản cứu chữa di đồn loài hết tin. Xích, cô nguyền rủa một tiếng, sớm biết sẽ không dùng nhiều dùng lù như vậy. Đã sớm không còn lại bao nhiêu lượng điện. Hạ Thần Hy cầm lấy di động Đường Bạch Dạ, vừa nhìn, cũng không điện. Cô thô bạo đá đá cái cây. Cô đem di động cất vào trong túi sách của mình. Cởi dây nỉ tan toàn Đường Bạch Dạ ra. Cầu người không bằng cầu mình. Chỉ có thể tự cứu. Cô sửa xem xương sườn trước ngực Đường Bạch Dạ, hình như cũng không giấu hỉ hệ UAI. Hạ Thần Hy đem Đường Bạch Dạ lôi ra khỏi đem ảnh đờ lên tảng đá bên cạnh. Mà anh... tính toán đánh thức anh. Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ. Kêu hơn 10 tiếng, Đường Bạch Dạ không phản ứng chút nào, không khí trầm lặng. Trong lòng Hạ Thần Hy như kim châm khó chịu. Cô mù ồ hên đánh Đường Bạch Dạ nhìn ánh mắt của cô, muốn đem dung nhan của cô khắc vào trong khung, khắc sâu như vậy, cô thở ỉ trong mắt của anh nhìn thấy quyến luyến, ái mộ cùng kiên quyết, nghĩa vô phản cố. Ai nói Đường Bạch Dạ sẽ không trả giá? Cổ xạ ổ có thể như vậy hôn đã nói với ảnh kỳ ổ kiệt trả giá những lời này. Đường Bạch Dạ, đừng chết, ngàn vạn đừng cảm chết. Cô ôm đầu của anh, trong mắt có cái gì chảy ra, Hạ Thần Hy ngửa đầu, cũng không nghĩ rơi lệ, nhưng nước mắt cứ như vậy một giọt rơi xuống. Cô sẽ không để cho Đường Bạch Dạ chết. Chương 400, chi âm chi kỷ lãng mạn, 8. Hạ Thần Hy nhấc Đường Bạch Dạ lên, dọc theo đường núi ải đẻ xuống dưới, đột nhiên. Gió thổi qua, một tảng đá lăn xuống, bởi vì đã là đêm tối, lại là mây đen áp trời, thấy không rõ đã giờ hải xuống. Hạ Thần Hy nghe âm thanh của gió, mảng Đường Bạch Dạ dựa theo địa hình núi, một khối đá thật lớn rơi dưới chân hai người. Cuồng phong rít gào, như muốn nuốt người. Đi một mình đường nủ ý ghi ông nhớ bị thổi tới vách núi, huống chi là hai người. Tiếp đến không lâu sau trời liền mưa. Hạ Thần Hy chỉ có một lựa chọn, xuống núi, hoặc là... trở lại trên núi. Vừa bệnh viện nói, đã cấm đường núi. Cô mảng theo Đường Bạch Dạ, đi bộ đi xuống, cũng cần 2 tiếng đồng hồ, huống chi đường núi mặc dù bằng phẳng, nhưng đường xuống núi đều ở vách núi bên cạnh, ghi áo lợi hại như thế, gió hơn 10 cấp, nói không chừng sẽ đem người thổi tới vách núi. Dù cho cô xỉu lượng. Như vậy thường thường đá theo vách núi lăn xuống cũng sẽ đè chết hai người. Chỉ có thể lên núi. Hạ Thần Hy đỡ Đường Bạch Dạ hướng đáy lên núi. Nhưng đi kiểu này, thật sự là quá chậm. Cô cắn răng một cái, cô Đường Bạch Dạ lên. Hạ Thần Hy 95 cân, đơn vị cân nặng của chúng chắc khoảng hơn 45 kg, không được, có người 100 ngũ cân, khoảng 70 kg, Đường Bạch Dạ lên, cũng không tính rất tốn sức, cô vẫn biết, chính mình khí lực lớn, cũng vui mừng, khí lực cô lớn, cô lùi bị thương, cật vô cùng đau đớn, đầu cũng vô cùng đau đớn. Bằng không? Bình thường lấy hết sửa cơ lực, chỉ một Đường Bạch Dạ cũng không có vấn đề gì. Đi vài bước, chân có chút đau, Hạ Thần Hy đá vừa tỉ cao gót của mình đi. Chân trần, đi bộ lên núi. Đường Bạch Dạ, em sẽ không đành chết. Vừa rồi là Đường Bạch Dạ cửa ủ cổ một cái mạng, lần này, đổi cô điển che chở anh, tuyệt sẽ không để cho ảnh sản ra chuyện gì. Anh nhờ ật định sẽ bình an. Hạ Thần Hy thân thể không thoải mái cực kỳ, lại miễn cưỡng chống đỡ. Từng bước một lên núi, Đường Bạch Dạ nằm bò ở bả vai cô, khí lực yếu ớt, bầu trời tia chớp cùng lôi, như ma quỷ há to mồm, muốn nuốt cái gì? Hung thần ác sát. Trên núi gió lớn ngút thét, giống muốn đem người thổi đi. Hạ Thần Hy dựa vào địa hình nụ ải đẩy, không dám sang bên kia, ý đi ra giữa đường sợ đá rơi. Gió thực sự quá lớn, hình như muốn đem người thổi đi. Đột nhiên, dưới bầu trời nổi lên mưa to. Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ đều bị nước mưa làm ướt. Hạ Thần Hy bước đi duy gian. Đi vài bước, dừng mấy bước, chờ mưa gió dữ qua đi, hơi chút lại bằng phẳng một đoạn, lại đi. Cứ như vậy đi một chút dừng lại đi một chút, đúng ngờ một giờ mới đến trên núi. Tiểu biệt thự đèn sáng, Hạ Thần Hy cong đường bạch dạ nhấn chuông cửa, cuồng ấn, vừa mới nghe thấy có người trả lời, người liền ngã sấp xuống ở trước ạ bì hệt thự Lâm lão tiên sinh. Đầu Hạ Thần Hy đau mù ổn được ra. Ngủ rất không thoải mái, trong đầu vẫn hì hển lên vì hài nhờ ảnh. Cô Lâm bị ạ chùn buôn thuốc phiện cùng tập đoàn Hỏa Vân sống mái với nhau, tập đoàn Hỏa Vân tổn thất nặng nề, người chết khắp nơi. Cô Lâm bị ạ, mưa to mưa to. Tập đoàn Hỏa Vân tổng bộ cô Lâm bị ạ. Thật quen đi ẹ nần quy đồn 6. Sắc mặt thiếu niên trầm lãnh, súng nhắm vào một thiếu nữ, một chú một hỏi tại sao muốn phản bội tôi. Em không có. Thiếu nữ đường hoàng khí phách, mang theo lãnh ngạnh quật cường, một thân máu đứng ở bên cái đàn, đứng nghiêm, như một chi cọc tiêu. Thiếu niên nắm súng tay rất ổn. Bằng chứng như núi, Thần Hy, cô làm tôi quá thất vọng. Thất vọng. Thiếu nữ mắt xẹt cười chế nhạo, cũng vậy, tổ ái đồ ải với ái nhàng thất vọng. Không ngờ nhiều năm như vậy, ảnh tin nhiệm đối với tổ ai giống như một tựa giờ y, một chọc liền hỏng. Bên cạnh, các trưởng lão kêu gào, vì huynh đệ báo thủ, muốn một cái công đạo. Thiếu niên bóc cỏ, đạn bắn trúng ngực thiếu nữ. Phanh.